Chương 55, cùng gì chỉ phương tiếp xúc thân mật. Chương 55, cùng gì chỉ phương tiếp xúc thân mật. Nghĩ tới đây Đậu Chiêu quay đầu nhìn về phía Hầu gia, lúc này nàng thật sự muốn cầu Ngụy Đình Du có thể hay không nghĩ biện pháp giúp đỡ vị tỷ tỷ này. Nhưng nàng quay đầu đi sau lại phát hiện trong đại điện đã không có Ngụy Đình Du thân ảnh. Xem ra Hầu gia vừa mới là rảnh rỗi nhàm chán đã rời đi. Thôi, chính mình nhớ kỹ vị tỷ tỷ này khuê danh gọi là Mẫu Đơn, đến tương lai có cơ hội lại cùng Hầu gia nhắc lên chuyện này à. Đương nhiên lúc này có loại ý nghĩ này cũng không chỉ là Đậu Chiêu một cái. Miêu An Tố cùng Triệu Trương như hai cái này cũng đã nhận được Ngụy Đình Du sủng ái nữ nhân, ở nhìn thấy Hà Duy Phương tao ngộ sau cũng là cảm thấy không đành lòng, trong lòng cũng tại yên lặng tính toán như thế nào mới có thể trợ giúp nàng. Cứ như vậy, bốn cái nữ nhân quỳ gối trong đại điện ở giữa yên lặng cầu nguyện sau nửa canh giờ, Hà Duy Phương bên kia nha hoàn cuối cùng lén lén lút lút chuẩn đi đi vào, tiếp đó ngồi xổm bên cạnh nàng nhỏ giọng nói, "Nương tử, lao ra hỏa kia ngủ thiết đi, có thể thoáng thư giãn một tí." Lời vừa nói ra, bốn cái nữ nhân đồng thời mở mắt, Đậu Chiêu tam nữ cũng là đồng thời nhìn về phía bên phải nhất Hà Duy Phương. Đã thấy nàng hít sâu hai cái khí sau con mắt đột nhiên mở ra, lập tức cả người soạt một cái ngồi liệt ở bên cạnh. Nhìn ra được cái này nửa canh giờ quỳ lệ để cho nàng tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ đạt đến cực hạn. Nhanh nhanh nhanh, tiền tiền, nhưng để cho Đậu Chiêu tam nữ không nghĩ tới là, Hà Duy Phương phản ứng lại sau đó chuyện thứ nhất lại là mau để cho nha hoàn đi bên cạnh mang tới trong giỏ trúc lấy qua một túi tiền. Nhanh nhanh nhanh, dìu ta một chút, dìu ta một chút. Ngay sau đó Hà Duy Phương lại tại nha hoàn nâng đỡ run run đứng lên. Phen này động tác nước chảy mây trôi đồng dạng, hoàn toàn không có phía trước vọng tộc phu nhân điềm tĩnh và cử chỉ. Ngược lại càng giống một cái đang chơi đùa bên trong thiếu nữ vui sướng sinh động. Ngọc Lộ, giúp ta nhìn một chút, ta đi trước. Hà Duy Phương sau khi đứng dậy, gặp cùng với nàng cùng tới lao nô thế mà thật sự theo ở bên ngoài cạnh cửa đang ngủ say, liền nhỏ giọng lại hướng bên cạnh nha hoàn dặn dò một câu, tiếp lấy cầm túi tiền liền chuẩn bị quay người từ cửa hông lặng lẽ rời đi. Đương nhiên nàng tại trước khi đi cũng chú ý tới Đậu Chiêu tam nữ cái kia mộng bức ánh mắt, lại chỉ hơi hơi sững sờ, sau đó hướng các nàng thân mật cười cười. Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương như tam nữ nhìn thấy cái này tỷ tỷ đẹp đẽ đối với chính mình cười, liền cũng đồng dạng mỉm cười đáp lại hoàn lễ. Chỉ là các nàng bây giờ đang tại toàn tâm khẩn cầu Tam Thanh chân nhân, cho nên không cách nào đứng dậy cùng với nàng nói thêm gì nữa. Mà thẳng đến Hà Duy Phương thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của các nàng sau đó, Triệu Trương như lúc này mới nháy nháy mắt, tiếp đó một mặt mộng bức nhìn về phía Đậu Chiêu mở miệng hỏi, các ngươi nói vị này đương tử nàng dạng này không thành tâm cầu nguyện, Tam Thanh chân nhân sẽ phù hộ nàng sao? Sao phải liền không thành tâm? Song lần này Đậu Chiêu còn chưa lên tiếng, Miêu An Tố liền vượt lên trước hồi đáp, ngươi xem một chút nàng nhà chồng ác nôn là như thế nào đối đãi nàng. Thân là nữ tử nhưng cũng không thể một điểm bản thân cũng không có. Gặp gỡ dạng này ác nhà chồng tại sao còn muốn vì bọn họ toàn tâm cầu nguyện? Nói rất đúng, nói rất đúng. Triệu Trương như ngẩn người, cảm thấy Miêu An Tố nói rất có lý. Mình quả thật là đầu óc trong lúc nhất thời không có quay tới. Dù sao không phải là mỗi nữ nhân cũng như chính mình ba tỷ muội tốt như vậy mệnh, gả hầu ra như vậy một cái lại thương người lại chiếu cố mình hảo phu quân. Lại nhìn cái này ác nô lại cũng dám ở trước mặt người ngoài như thế làm khó dễ trong nhà tức phụ nhi, liền biết vị tỷ tỷ này gả lang quân ngày thường cũng sẽ không vì nàng chỗ dựa. Mà chính mình ba tỷ muội lại khác biệt, hoàn toàn không có người bức bách. Các nàng nguyện ý ở đây quỳ một canh giờ vì hầu gia cùng hầu phủ cùng với tổ mẫu cầu nguyện, bởi vì các nàng hoàn toàn là xuất từ thật lòng. Mà tam nữ đối thoại cũng bị bên cạnh Hà Duy Phương lưu lại Ngọc Lộ toàn bộ một chữ không sót mà nghe tiến vào trong tai, tiểu nha đầu này lập tức hốc mắt liền đỏ lên. Xem, nhà mình tiểu thư tình cảnh gian nan như vậy, liền ba vị này chưa từng gặp mặt quý nhân đều chú ý tới. Phải biết ba vị này quý nhân cùng tiểu thư cũng chỉ là bèo nước gặp nhau khách hành hương mà thôi, giữa các nàng liền một câu nói đều không nói qua đâu. Lại như thế có thể lĩnh hội tiểu thư khó xử, tương phản tiểu thư gả cái vị kia lang quân thật là lang tâm cầu phế đồ. Lại nói Ngụy Đình Du bên này, hắn rời đi chủ điện sau, tâm tư liền bắt đầu cân nhắc. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Dĩ Duy Phương kế tiếp hẳn là sẽ đến phía Nam Tổ Thiên Sư điện đi, ở nơi đó sẽ thành tâm thành ý vì hắn nhà chồng tiến hành một phen nguyên rủa. Tốt như vậy gặp gỡ bất ngờ cơ hội tốt, Ngụy Đình Du tự nhiên không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây hắn liền nội không đổi chậm, đi thẳng tới Tổ Thiên Sư điện, tiếp đó nghiêng dựa vào một cái cây cột đằng sau đánh lên chợp mắt đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe cửa gỗ cốt két một tiếng vang nhỏ, nguyên bản nhàm chán Ngụy Đình Du lỗ tai lập tức dựng lên. Ngay sau đó, hắn liền ngửi thấy một cỗ làm lòng người phổi thoải mái mùi thơm. Mà cổ mùi thơm này vừa mới trong chính điện nhìn thấy Hà Duy Phương thời điểm hắn cũng lờ mờ ngửi thấy, chỉ có điều bị đậm đà hương hỏa chi khí che giấu, cho nên cũng không thanh tích đã. Dưới mắt xem ra hẳn là Hà Duy Phương tới. Mà quả nhiên, dần dần được mở ra phía sau cửa một tấm gương mặt xinh xắn lặng lẽ đưa ra ngoài, lén lén hướng Tổ Thiên Sư trong điện nhìn quanh một chút, phát hiện không có bóng người sau liền bưng một chậu hoa thận trọng chuẩn đi vào. Tại đem hoa mang lên cái bàn sau, Hà Duy Phương vô vô chính mình tay nhỏ, quay đầu liền thấy uy phong lẫm lẫm Tổ Thiên Sư tượng nặng đang tại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ở cao trên bàn. Nàng nhìn chung quanh một chút, xác định gian Tổ Thiên Sư trong điện tại không có bóng người thứ hai sau, lúc này mới yên lặng dạo bước đến Tổ Thiên Sư tượng nặng chính diện, tò mò đánh giá một phen sau, tự đủ, ta cho là thần tiên cũng là mặt mũi hiền lành, không nghĩ tới Tổ Thiên Sư uy nghiêm như thế. Chẳng thể trách chuyên trạm tiểu nhân. Ngụy Đình Du nghe được cô nàng này lẩm bẩm sau, cũng là bất đắc dĩ kém chút bật cười. Bất quá suy nghĩ một chút Hà Duy Phương bây giờ chính xác thật đáng thương, ngoại trừ thiếp thân nha hoàn Ngọc Lộ, bên cạnh thậm chí ngay cả một cái có thể nói lời thật lòng người cũng không có. Gặp được Tổ Thiên Sư tượng nặng sau đó phản ứng đầu tiên không phải quỳ lạy cầu nguyện, khẩn cầu tâm tưởng sự thành, ngược lại là trước tiên thổ lộ tiếng lòng của mình. Cái kia Lưu Trạch tiểu nhân cả ngày khi nhục tại ta, còn không nên ép ta cho Lưu Sướng cầu phúc. Nếu như thế, ta ngài mới tốt. Nói xong điều này, Hà Duy Phương nhanh chóng sửa sang lại một cái quần áo, sau đó trịnh trọng hướng Tổ Thiên Sư tượng nặng quỳ xuống. Người ta cái kia phu quân như xí không chủ, trải đầu đi phát, nạp thiếp hồng hạnh xuất tượng, khoa khảo áp để không chúng. Như thế ngoan độc bốn câu cầu nguyện vừa ra, liền Hà Duy Phương chính mình cũng bị chọc cười. Bất quá một giây sau, nàng vui vẻ khuôn mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống, cả người giống như đã mất đi khí lực chán trường ngồi ở trên nệm êm. Bởi vì nàng cũng biết, chính mình ngoại trừ ở sau lưng nguyền rủa Lưu gia cùng cái kia chán ghét phu quân, thực sự cũng không có những phương pháp khác có thể ra trong lòng một ngụm ác khí. Ngọc Lộ nói không sai, cái này Lưu Trạch chính là một cái hố lửa. Trước kia mẫu thân bệnh nặng, phụ thân thấp kém đi cầu cống dược. Chúng ta có tiền, bọn hắn có thuốc, vốn là một chuyện làm ăn có thể giải quyết sự tình. Nhưng ai biết cái này Lưu gia chủ gia tin vào giang hồ thuật sĩ chi ngôn, không phải nói ta bát tự có thể vượng bọn hắn Lưu gia. Hết lần này tới lần khác để cho ta gả đi mới cho cống dược. Bọn hắn còn coi ta là làm cây dụng tiền, muốn chúng ta cửa hàng hàng năm lợi tức đều phải phân bọn hắn năm thành, làm hại buôn bán của cha ngày càng sa sút. Cái này cũng chưa hết, bọn hắn còn vụng trộm tham ô ta đồ cưới, không thu Ngọc Lộ ngọc bội. Đơn giản chính là hạch sách không chán, chẳng biết xấu hổ. Kèm theo Hà Duy Phương triệt để đồng dạng đem những năm này trong lòng mình ủy khuất toàn bộ nói ra, Ngụy Đình Du nghe xong đều trực tiếp khí cười. Cái này Lưu gia thật sự chính là quá vô sỉ. Cũng đáng thương Hà Duy Phương cô nàng này, chỉ có thể tại cái này không người Tổ Thiên Sư trong điện đem những thứ này lời trong lòng nói cho Tổ Thiên Sư lão nhân gia ông ta nghe xong. Đại khái trong nội tâm nàng cũng hy vọng Tổ Thiên Sư nghe được Lưu gia như thế vô sỉ sau đó có thể trợ giúp chính mình thực hiện trước đây mấy cái kia nguyền rủa. Nhưng lời mới vừa nói đến đây, Hà Duy Phương đột nhiên liền dừng lại chửi bậy. Chỉ thấy hắn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cái mũi nhỏ khẩn trương hút mạnh hai cái, sau đó một đôi mắt cũng đột nhiên trợn tròn. Mùi vị gì? Hà Duy Phương chớp chớp mắt, đưa cổ trong không khí lại mãnh liệt ngửi hai cái, tiếp đó xác định đó cũng không phải ảo giác của mình. Trong đại điện này ẩn ẩn có một cố làm người tâm thần thanh thản kỳ dị mùi thơm. Hơn nữa Hà Duy Phương mười phần xác định, nàng trước đây chưa bao giờ tại bất luận cái gì một cái nơi trốn từng ngửi được dạng này một cố dị hương. Mà trốn ở thạch trụ sau Ngụy Đình Du đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng trên người mình ngửi hai cái. Quả nhiên, Hà Duy Phương cô nàng này cái mũi rất ngậy a. Cái này dị hương đúng là mình trên thân dính mùi nước hoa. Mặc dù Ngụy Đình Du chính mình không cần nước hoa, nhưng hắn đoạn đường này tới trong xe ngựa cả ngày cùng Đậu Chiêu cùng Miêu An Tố cùng với Triệu Trương như tam nữ nồng tình mật ý, trên người này tự nhiên cũng có các nàng sử dụng mùi nước hoa. Hà Duy Phương mặc dù không giống chính mình dạng này bởi vì võ công cao cường cho nên cảm quan siêu tuyệt, nhưng mà bởi vì bản thân từ nhỏ yêu hạt giống hoa hoa, cho nên đối với mùi thơm là phi thường nhạy cảm, bây giờ có thể phát giác được điểm này cũng không kỳ quái. Phát giác được dị thường, Hà Duy Phương nhíu nhíu mày, nếu như trong đại điện này thật có những người khác ở đây, cái kia vừa mới chửi bậy nhà chồng thậm chí nguyền rủa lang quân lời nói chẳng phải là đều bị người nghe. Nàng lập tức bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, nếu như truyền đến Lưu gia trong lỗ tai, tương lai mình thời gian chỉ sợ cũng càng khổ sở hơn. Nghĩ tới chỗ này, Hà Duy Phương nhanh chóng đứng dậy, tiếp đó ở trong đại điện tuần tra đứng lên. Bất quá Ngụy Đình Du thân thủ rất giỏi, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Hà Duy Phương phát hiện. Hắn chỉ là xảo diệu lợi dụng cây cột cùng chạy trốn, từ đầu đến cuối ở vào cô nàng này tầm mắt điểm mù. Hà Duy Phương mặc dù không thấy bóng người, cũng không nghe được bất luận cái gì âm thanh, lông mày lại càng nhíu càng chặt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bởi vì cổ mùi thơm này theo chính mình càng đi trong đại điện đi đến, chỉ cảm thấy càng ngày càng đậm. Nàng bây giờ thậm chí đã có thể xác định, phía trước có một cái người mang dị hương người liền tại đây trong đại điện. Hà Duy Phương sắc mặt càng ngày càng khó coi, chuyện này đã hướng nàng không cách nào khống chế kết cục phát triển đi qua. Ngay tại lúc tinh thần của nàng đạt đến căng thẳng thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến nam nhân hai cô ho nhẹ. Khụ khụ. Kèm theo âm thanh lọt vào tai, Hà Duy Phương một cái giật mình đột nhiên quay người lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chính là sau lưng Tổ Thiên Sư pho tượng vị trí, ai? Vừa nghe đến là một nam nhân, Hà Duy Phương lập tức càng căng thẳng hơn. Dù sao trong đại điện này không có mưa ai. Tuy nói dưới mắt là ban ngày ban mặt, nhưng mà tại cái này Phúc Vân trong quan tối ít hai lui tới trong cung điện, mình cùng một cái nam nhân một chỗ, vẫn là làm nàng hoảng hốt không thôi. Ta chính là Tổ Thiên Sư Hạ Phàm. Ngụy Đình Du nghe được Hà Duy Phương trong giọng nói khẩn trương, trực tiếp mở miệng đùa lên cô nàng này, bị tín nữ thật lòng đả động, chuyên tới để giúp ngươi vượt qua nan quan. Tổ sư Hạ Phàm. Hà Duy Phương nghe xong lập tức ở trong lòng lật lên bạch nhãn. Khi ba tuổi tiểu cô nương đâu? Loại chuyện hoang đường này cũng tới gặp ta. Bất quá nàng cẩn thận dùng con mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hảo một phen tìm kiếm, lại bất luận cái gì chân ngựa cùng bỏ sót cũng không có phát hiện, liền cũng biết người đến là cái không đơn giản. Chỉ là nghe đối phương ngữ khí nhẹ nhàng, rõ ràng cũng là đang nói đùa với mình, cho nên Hà Duy Phương nguyên bản lòng khẩn trương lý cũng là bông lòng không thiếu. A, nếu đã như thế, Hà Duy Phương từ từ đi qua, tiếp đó lặng lẽ xốc lên bên cạnh một cái tràn đầy cánh hoa dọ trúc, một bên lặng lẽ tới gần vừa tiếp tục hỏi, Tổ Thiên Sư dự định như thế nào giúp ta nha? Mà lúc này Hà Duy Phương chạy tới Tổ Thiên Sư pho tượng bên cạnh, nàng mười phần xác định căn cứ vào vừa mới phương hướng âm thanh truyền tới cùng với trước mắt cổ mùi thơm này nồng hậu dày đặc, nam nhân này liền trốn ở đối diện với của mình, Tổ Thiên Sư pho tượng đằng sau. Tính tình quả cảm nàng trong nháy mắt lấy dũng khí, đột nhiên một bước chạy đến pho tượng phía cạnh, giơ lên trong tay lăng hoa liền chuẩn bị hung hăng đập về phía cái này dê sồn. Nhưng đập vào tầm mắt một màn lại làm cho Hà Duy Phương trực tiếp trở ngay tại chỗ. Giơ lên giữa không trung giỏ trúc, cũng ổn định ở trong tay. Bởi vì trước mắt người nào cũng không có. Giống tuyết. Nhưng chỉ có cái kia cố dị hương như cũ di lưu ở chỗ này, còn không có khuyết tán ra. Đây không có khả năng. Dĩ Duy Phương cả người đều mở bức, theo bản năng nháy nháy mắt bật tốt lên. Nàng mười phần xác định vừa rồi người ngay ở chỗ này. Như thế nào chính mình một cái lắc mình đã không thấy tăm hơi bóng dáng? Thật chẳng lẽ là tổ tiên sư hạ phàm? Vẫn là nói ban ngày ban mặt tại trong đại điện xuất hiện yêu ma quỷ mị. Mà lúc này Ngụy Đình Du nửa ngồi tại thật cao trên sàng ngang, nhìn mình phía dưới một mặt mộng bức tìm chung quanh bộ dáng Hà Duy Phương cũng biết cô nàng này chắc chắn là lo lắng. Xem như đặt trước nhà mình trong nhà nữ nhân, làm sao có thể để cho nàng như thế hoảng sợ sợ chứ? Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du lần nữa thi triển khinh công, tung hoành trên xà nhà chậm rãi rơi xuống, không có chút nào âm thanh trôi dạt đến Hà Duy Phương sau lưng. Khoảng cách giữa hai người đó thật đúng là đầy đủ gần, thậm chí là Hà Duy Phương trên thân nhàn nhạt son phấn hương khí cùng với nàng nguyên bản mùi thơm cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau mà hình thành đặc biệt mùi thơm không chút nào dừng lại liền chui tiến vào Ngụy Đình Du trong miệng mũi. Khá lắm, cái này gọi là một cái thấm người tim phổi a. Loại này khiếu giác bên trên cảm quan kích động tại lúc này Ngụy Đình Du xem ra, thậm chí so đậu Chiêu Miêu An Tố cùng với Triệu Trương Như tam nữ trên thân phun nước hoa còn muốn nồng đậm. Chẳng lẽ là bởi vì Hà Duy Phương có nhân thê cái thuộc tính này giá trị, cho nên đầu óc của mình cũng muốn càng hưng phấn một chút. Quả nhiên nam nhân đều có làm tạo tập tiềm lực. Khác nhau chính là có chút phát hiện, mà có chút không có phát hiện mà thôi. Đương nhiên giống Hà Duy Phương loại này đã hoàn bích chi thân lại là nhân thê thân phận tình huống, kia liền càng thiếu đi, dạng này cũng càng thêm làm cho nam nhân tâm động không ngừng. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du trực tiếp lại hướng về phía trước nửa bước, trước ngực của hắn cơ hồ đã có thể áp vào Hà Duy Phương sau lưng. Mà lúc này Hà Duy Phương làm một nhân loại, giác quan thứ 6 của nàng cuối cùng bình thường thượng tuyến. Đột nhiên một cái giật mình phát giác được sự tình không đúng nàng theo bản năng quay người lại, tiếp đó liền thấy gần trong gang tấc nam nhân này cái kia trương giống như cười mà không phải cười gương mặt, trên khóe miệng còn mang theo một đạo nụ cười ý vị thâm trường. A, dê sồn. Hà Duy Phương là không nghĩ tới chính mình xoay người lại, lại có một cái nam nhân kém chút cùng với nàng khuôn mặt dán mặt, lập tức sợ hết hồn, sau đó nhắm mắt lại liền đem trong tay lăng hoa trực tiếp đập về phía đối phương. Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không bị cái này khu khu một cái chứa cánh hoa lăng hoa đập bị thương. Chỉ thấy tay trái hắn dựng thẳng lên hai ngón tay nhẹ nhàng giơ lên trên, Hà Duy Phương trong tay lăng hoa liền ứng thanh tụ tay, sau đó ở giữa không trung bạo liệt ra. Tiếp lấy toàn bộ trong giỏ hoa cánh hoa giống như tuyết rơi một dạng, nhao nhao tại bốn phía bay tản ra đi. Giờ khắc này ở cái này vắng vẻ tổ thiên sư trong điện tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Mà Hà Duy Phương cũng bởi vì sợ hãi quá độ, toàn bộ thân thể theo bản năng hướng phía sau tính toán kéo ra cùng nam nhân này khoảng cách, kết quả hai chân của nàng lại giống như chứa chỉ quên hướng phía sau bước ra, vì vậy toàn bộ người liền thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Thật là một cái nữ nhân ốc. Ngụy Đình Du thấy thế cười ha ha, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước ôm Hà Duy Phương eo nhỏ nhắn. Sau đó hướng về lên kéo một phát, liền đem trước mặt người thiếu phụ này lôi đến trong ngực của mình. Mà Hà Duy Phương nguyên bản cảm thấy chính mình mất trọng lực cơ thể đang hướng phía dưới ngã xuống, cũng đã làm xong trọng ngã xuống đất chuẩn bị. Kết quả lại không nghĩ rằng một cái hữu lực cánh tay vậy mà kịp thời nắm ở mình bằng eo, tiếp đó đem chính mình từ kém chút thụ thương dưới tình trạng khẩn cấp cứu vãn trở về. Chưa tỉnh hồn nàng lại mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình cùng trước mặt nam nhân này thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Hơn nữa để cho Hà Duy Phương xấu hổ là, cũng không biết là không phải theo bản năng phản ứng, chính mình một đôi cánh tay ngọc vậy mà cũng vững vàng ôm đối phương cổ, phảng phất sợ bông ra tựa như. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 56, dì chỉ phương nổi giận. Đùa giỡn nhân thê. Chương 56, dì chỉ phương nổi giận. Đùa giỡn nhân thê. Người thả ta ra. Hà Duy Phương mắt thấy đối phương cùng mình cơ hồ đạt đến khuôn mặt dán khuôn mặt trình độ, một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đường đỏ, thậm chí ngay cả cái cổ cùng sau hai căn đều đỏ trở thành một mảnh. Nàng lập tức cố hết sức dây rủa, muốn thoát khỏi đối phương cánh tay. Nhưng như thế quằn quại sau đó, Hà Duy Phương mới phát hiện đối phương hai tay thật sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng giống như đều không dùng cái gì nhiệt tình, nhưng mình chính là liều mạng cũng dễ không mở một tơ một hào. Thậm chí bởi vì hai người eo là áp sát vào cùng nhau, nàng cũng không cách nào tại chính mình cùng nam nhân này ở giữa đẩy ra một chút khe hở tới. Thả ra. Bây giờ mỹ nhân trong ngực Ngụy Đình Du như thế nào chịu dễ dàng buông tay. Nhìn xem trước mắt Hà Duy Phương trực tiếp nở nụ cười, nương tử cỡ nào không giảng đạo lý. Vừa mới nếu không phải ta xuất thủ tương trợ, bây giờ ngươi đã bị thương. Ta Hà Duy Phương sững sờ, nàng biết nam nhân trước mắt này đúng là sự tình. Không nói những cái khác, chỉ bằng vừa mới chính mình cái kia trực lăng lăng ngã về phía sau tình huống, nếu như không phải hắn kịp thời kéo lại chính mình, cái này một ném tuyệt đối nhẹ không được. Làm không tốt còn có thể đập vỡ đầu, đến lúc đó cái kia đều không chỉ là đau mấy lần chua mấy lần chuyện. Bất quá ngươi vừa mới giúp ta làm một chuyện, dưới mắt lại đem ta vững vàng ôm vào trong ngực khinh bạc chính là một chuyện khác. Huống chi chính mình vừa mới kém chút thụ thương cũng là bị ngươi cái tên này làm hại. Hà Duy Phương cái đầu nhỏ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt những chuyện này, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Bất quá dưới mắt mình bị đối phương ôm vào trong ngực không thể động đậy, Hà Duy Phương con mắt đảo lia lịa chuyện, lúc này cũng hiểu rồi chuyện này không thể đối đầu chỉ có thể chỉ lấy. Chuyện vừa rồi cũng không nói. Hà Duy Phương hít sâu một hơi, lúc này nàng đã xác định vừa mới cái kia cố dị hương đúng là trước mắt cái này dê sồm trên thân truyền đến, cũng chỉ có thể nhíu mày mở miệng nói, dưới mắt còn xin lang quân thả ra tiểu phụ nhân. Cái này dưới ban ngày ban mặt, nam nữ thụ bất thân ban ngày ban mặt không được. Chẳng lẽ sâu càng sáu, bảy linh nửa đêm có thể? Nghe được Hà Duy Phương lời nói sau đó, trong lòng Ngụy Đình Du ha ha cười hai tiếng. Bất quá gặp cô nàng này khuôn mặt cơ hồ đã đỏ có thể nặn ra nước, liền cũng sẽ không khó xử nàng. dù sao giống Hà Duy Phương nữ nhân như vậy cũng không phải tùy tiện hai câu nói liền có thể quyến rũ đến trên giường. Nếu như chính mình thật sự nóng nội, thậm chí ở đây liền cưỡng ép cùng nàng phát sinh một chút quá thân mật cử động, làm không tốt sẽ gây nên nghịch phản tâm lý. Đến lúc đó cô nàng này thấy mình giống như nhìn thấy yêu ma, hầu phủ viện bên trong nhưng là thiếu đi như thế một vị giai nhân tuyệt sắc. Đó thật đúng là rất tiếc với. Cái này khiến có thu thập ưa thích Ngụy Đình Du tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Bất quá thả về phóng, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy tiện nghi cô nàng này. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây, thế mà đưa tay tại Hà Duy Phương trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ hai cái, lập tức mắt thấy cô nàng trong mắt phun ra lửa giận, liền nhanh chóng chủ động đem hắn thả ra, tiếp lấy lui về phía sau hai bước. Người Hà Duy Phương không nghĩ tới cái này dê sồm đang thả mở chính mình phía trước còn muốn cuối cùng sờ một cái chiếm tiện nghi, lập tức tức thiếu chút nữa há mồm mắng lên. Bất quá lại gặp đối phương một bộ da vẻ vô tội, thật giống như cái gì chuyện cũng không có phát sinh, nàng lại có chút hoài nghi mình. Chẳng lẽ là vừa mới ảo giác của mình? Hắn chỉ là không cẩn thận đụng tới, mà không phải cố ý đi chụp hai cái. Tiểu nương thời đi là thế nào? Ngụy Đình Du nhìn thấy Hà Duy Phương cái này muốn phát tác nhưng lại nói không nên lời biểu lộ, chịu đựng trong lòng trêu chọc, giả dạng làm bộ dáng một mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, ngươi muốn ta thả ra, ta không phải là đem ngươi buông ra sao? Sao lại như thế tức giận? Chẳng lẽ là kỳ thực trong lòng ngươi không muốn ta thả ra phi? Hà Duy Phương gặp Ngụy Đình Du bộ dạng này phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ trong lòng càng là phản cảm, nhịn không được để nguội một tiếng. Bất quá lời này nàng cũng không biện pháp nói rõ. Dù sao dưới mắt đối phương cũng không biết là thật không có ý thức được vẫn là giả ngu, chính mình cuối cùng không thật lớn giống chống gọi ngươi sở cái mông ta làm gì a? Lớn mặt cùng đồ. Giang đại tổ thiên sư trong điện giả thần giả quỷ. Đương nhiên Hà Duy Phương cũng không phải dễ dàng như vậy liền ngậm bồ hòn, lúc này nếu lấy Ngụy Đình Du một cái khác bím tóc mở miệng chất vấn. Nàng bây giờ cũng đã nhìn ra, trước mắt cái này dê sồn nhiều nhất chỉ là có chút sắc tâm mà thôi, cũng không có làm hại ý đồ của mình. Không tin đúng không? Nhưng Ngụy Đình Du lại trang mô tác dạng đứng lên, chẳng những không có trả lời Hà Duy Phương vấn đề, ngược lại bày ra một bộ thần côn tư thế đưa tay phải ra, mơ mơ hồ hồ bóp mấy cái thủ quyết mở miệng nói, bổn thiên sư bấm ngón tay tính toán, ngươi chính là cái kia Lưu Trạch con râu. Ngươi công công là Đông Đô Lưu thủ phán quan Lưu Thần. Hà Duy Phương nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đầu tiên là sức sở, sau đó hơi kinh ngạc từ trên xuống dưới quét mắt một mắt Ngụy Đình Du. Lúc này nàng mới kinh dị phát hiện người này, chính mình trước đây không lâu không phải tại chính điện Tam Thanh Tổ sư ra pho tượng phía trước gặp qua sao? Không tệ, chính là hắn. Nhất là cái này thân đến từ kinh thành ăn mặc, cùng Đông Đô Lưu hành tục lệ hoàn toàn khác biệt. Nhất là lúc đó cùng chính mình cùng một chỗ quỳ lệ Tam Thanh ba cái kia mỹ thiếu phụ, rõ ràng chính là trước mắt nhà của người này của nha. Như thế rõ ràng dứt khoát đặc điểm, Hà Duy Phương vững tin mình tuyệt đối không có nhận sai. Vừa mới là nhất thời dưới sự tức giận, vậy mà quên gốc giả này. Chỉ là người này dưới mắt còn ở nơi này giả thần giả quỷ, rõ ràng chính là muốn đùa giỡn ta. Thật thay ba vị kia mỹ phụ không đáng. Hà Duy Phương nghĩ tới đây khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói, tổ thiên sư long cất cao thèm muốn, uy vũ bất phàm. Người cái bộ dáng này, quả nhiên là thiên sư. Sao có thể mạo lấy người? Ngụy Đình Du cười ha ha mở miệng nói, bản thiên sử hiển linh chính là muốn giúp ngươi một tay. Ngụy Đình Du là đang diễn, hắn cũng biết Hà Duy Phương biết mình là đang diễn. Nhưng mà dưới mắt hai người vậy mà khác thường ăn ý, có chút hăng hái đem tuần vui này làm tiếp. A. Hà Duy Phương nhìn thấy Ngụy Đình Du bộ dạng này giả thần giả quỷ còn bộ dáng nghiêm trang, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác buồn cười. Nàng mặc dù đã gả làm vợ người ước chừng một năm, nhưng mà cùng chính mình cái kia cái gọi là phu quân liền mấy câu đều không nói lên qua, ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương cũng là đối với chính mình gương mặt ghét bỏ. Có thể nói Hà Duy Phương cả đời này chưa từng gặp qua như thế thú vị nam tử. Như vậy nhìn tới, trước mắt cái này dê sồn tại không làm ác thời điểm cũng không có như vậy làm người ta ghét, thậm chí còn thật có ý tứ. Cái kia không biết thiên sư cách làm giúp ta, muốn dùng cái gì hương hỏa? Nghĩ được như vậy Hà Duy Phương nhìn xem trước mắt Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng cười hỏi. Thiên hương hỏa những thứ này quá tục. Tiền miếu tiền tài bổn thiên sư càng là không quan tâm, nhưng Ngụy Đình Du lại là cười hắc hắc, sau đó nhìn Hà Duy Phương mở miệng nói, chỉ cần tiểu nương tử dâng lên một cái môi thơm, bổn thiên sư liền phát công giúp ngươi. Ha ha. Hà Duy Phương nghe xong lập tức im lặng khí cười, ngón tay như nhánh hành ngọc cũng tại trong tay áo hung hăng quấy lại với nhau. Quả nhiên là một cái dê sồn. Thiệt thòi ta vừa mới đối với ngươi đổi cái nhìn một điểm, nhanh như vậy liền lại lộ ra nguyên hình. Muốn bản nương tử môi thơm, nằm mơ giữa ba ngày đi thôi. Nghĩ tới chỗ này Hà Duy Phương từ từ dạo bước đi về phía Ngụy Đình Du bên cạnh thân, đồng thời trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thì ra là thế a. Dứt lời Hà Duy Phương bỗng nhiên nhặt lên bên chân một cái khác giỏ trúc liền hướng Ngụy Đình Du đánh qua, đồng thời trong miệng hô, đánh ngươi cái dê sồn, ngươi cái đại lừa gạt. Lừa gạt tình cũng không hỏi thăm một chút đi tình. Thật coi thiên hạ nữ tử cũng có thể mặc cho người khinh bạc sao? Còn nghĩ lừa gạt bản nương tử môi thơm. Toàn bộ Đông Đô họ Lưu quan lớn chỉ có một cái, người người đều biết, còn cần ngươi bấm ngón tay tính toán. Chỉ thấy hắn trong miệng vừa kêu mắng lấy một bên cơ rổ muốn đánh tới Ngụy Đình Du. Nhưng Ngụy Đình Du cước bộ khẽ mở, tuy nói hắn còn không có chuyên nghiệp khinh công, nhưng dưới mắt còn muốn tránh né như thế một cái tay trói gà không chặt nữ tử lại là dễ như trở bàn tay. Hai người vòng quanh tổ thiên sư tượng nặng chuyển ước chừng hai ba vòng, thở hồng hộc Hà Duy Phương mới miễn cưỡng dừng bước lại. Phải biết vừa mới phen này thao tác nàng một chút cũng không có đánh trúng Ngụy Đình Du, mỗi lần cảm giác giống như lần này cần đánh tới nhưng lại có thể bị đối phương hoàn mỹ né tránh, mà lúc này nàng cũng hiểu rồi, đối phương vẫn như cũng là đang trêu chọc chính mình. Nghĩ rõ ràng điểm này, nàng càng là không cam lòng, hung hăng trừng mắt phía trước Ngụy Đình Du trọng trọng thở hổn hển, đồng thời cũng không lại nói. Không nhiều như quả ánh mắt có thể giết người mà nói, bây giờ Ngụy Đỉnh Du đã bị nàng vạn tiễn xuyên thân, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chậm một chút. Lúc này Ngụy Đình Việt càng ngày càng cảm thấy Hà Duy Phương cái này tiểu phụ nhân thú vị rất, cái này có thể so sánh xem TV có ý tứ nhiều. Lại nhìn đối diện bây giờ bộ dạng này ánh mắt, càng là nhịn không được trêu chọc đứng lên, ngươi một phụ đạo nhân ra sao có thể cay cú như thế? Lén lút người, đồ hào sắc, lại còn nói ta mạnh mẽ. Hà Duy Phương nghe xong càng là ngoài miệng không tha người, trực tiếp trở về mang tới. Tiếp đó không nói hai lời đi lên trước bắt lại Ngụy Đình Du cánh tay, lôi kéo hắn liền muốn hướng về bên ngoài đại điện đi đến, đồng thời trong miệng lại nói, đi, dẫn ngươi đi gặp quan. Ai. Ngụy Đình Du cùng tiểu nương tử này còn không có náo đủ đây, nhanh chóng một cái bỏ rơi tay của nàng, tiếp đó mở miệng nói, đường đường thiên sư sao có thể tùy ý rời đi đại điện. Lại giả thuyết, hiện đã là ngày hợp thời phân, nói không chừng quan phủ căn bản không người phòng thủ. Hôm nay coi như số người gặp may. Hà Duy Phương sững sờ, lập tức phát giác Ngụy Đình Du thực sự nói thật. Huống chi mình nếu là cùng nam nhân này lôi lôi kéo kéo chạy tới quan phủ, chỉ sợ vừa quay đầu nhà chồng vẫn sẽ chửi mình không biết chú ý giữ gìn. Nghĩ tới chỗ này Hà Duy Phương cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, hôm nay không thể làm gì khác hơn là nhận thua. Liên hung ác trợn mắt nhìn một mắt Ngụy Đình Du quay người liền xách theo váy chạy ra ngoài. Nhìn xem đây giống như bé thỏ trắng hoan thoát bóng lưng, Ngụy Đình Du nhưng là ý vị thâm trường nở nụ cười. Cô nàng này chạy trốn dáng vẻ, giống như ba không thể nhanh chóng cách mình 10 vạn 8 ngàn dặm xa tựa như, chỉ là chỉ sợ sự tình không thể như nàng mong muốn. Hầu ra, Ngụy Đình Du trở lại Phúc Mây quan chính điện thời điểm, vừa vặn gặp phải Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương như tam nữ cầu nguyện xong, từ chính điện đi ra. Tam nữ vừa thấy được Ngụy Đình Du lập tức vui vẻ ra mặt xuống tới. Bái xong, Ngụy Đình Du nhìn thấy tam nữ cái này tung tăng vẻ mặt nhỏ, cũng biết mời vừa rồi các nàng là lấy được tâm linh của dựa, liền cười méo méo các nàng cầm nhỏ mở miệng nói ra. Ân. Tam nữ đồng thời gật đầu, sau đó Đậu Chiêu chớp chớp mắt mắt to nhìn Ngụy Đình Du nói, bất quá chúng ta vừa mới tại trong đại điện gặp một sự kiện, trở nên thật tốt cùng hầu gia nói một chút. Đúng. Ta tới nói. Triệu Trương Như nghe xong con mắt đều sáng lên, lập tức nhấc tay sùng phong nhận việc nói. Đậu Chiêu cùng Miêu An Tố cũng biết cái này biểu tỷ thật sự là ưa thích tham gia náo nhiệt chủ. Dưới mắt gặp gỡ chuyện mới mẹ có thể cùng Ngụy Đình Du tâm sự, hắn chắc chắn là xung phong nhận việc nhất mã đương tiên. Hầu gia, ngài nói cái này mẫu đơn tỷ tỷ nàng gả nhà chồng có phải hay không đặc biệt hèn hạ? Hầu phủ trên xe ngựa, Triệu Trương Như triệt để đồng dạng đem trong đại điện nhìn thấy Hà Duy Phương cùng cái lao bà tử kia chuyện giữa nói ra, sau đó một mặt không tức giận nhìn xem Ngụy Đình Du nói. Vì có thể cùng Ngụy Đình Du giảng những thứ này bắt quái, Triệu Trương Như thậm chí ngay cả mã đều không cưới, cũng chen vào trong xe ngựa. Chính xác. Ngụy Đình Du nghe xong Triệu Trương Như miêu tả sau, nhìn một chút nằm ở chính mình hai bên trái phải trong ngực Đậu Chiêu cùng Miêu An Tố trực tiếp gọi gật đầu. Có sao nói vậy, cùng chính mình trong phụ tam nữ so ra, Hà Duy Phương dưới mắt thời gian thật cùng địa ngục không có gì khác biệt. Ngài nói mẫu đơn tỷ tỷ cái này nhà chồng có phải là não có vấn đề hay không? Nàng cái kia tướng công có phải hay không mù lòa nha? Miêu An Tố lúc này cũng là bất mãn nết lên miệng, thay cái kia tỷ tỷ đẹp đẽ kêu bất bình, tại sao khi phụ người ta như vậy đâu? Chỉ có thể nói cũng không phải mỗi nữ nhân đều có chúng ta tốt như vậy mệnh. Đậu Chiêu ngược lại là âm thầm thở dài. Tiếp đó một bộ người từng trải đã thấy ra biểu lộ mở miệng nói ra, nếu có thể giúp đỡ tỷ tỷ này liền tốt, bằng không thì ta bây giờ liền ăn cơm đều ăn cùng dưới. Triệu Trương Như nết lên miệng, sau đó vừa nói vừa dùng ánh mắt len lén ngắm lấy Ngụy Đình Du muốn nhìn một chút biểu tình trên mặt hắn. Hầu ra, chúng ta cũng biết đây là người ta ra sự, chỉ có điều có thể hay không. Miêu An Tố thận trọng mở miệng nói, các nàng cũng biết dưới mắt chuyện này chẳng khác gì là đang đuổi con vịt lên hung, rất có thể Ngụy Đình Du cũng biết cảm thấy 10 phần khó xử. Chỉ là dưới mắt nhìn tốt như vậy tỷ tỷ vậy mà tại nhà chồng nhận lấy đối xử như vậy, để cho tam nữ trong lòng vô cùng tức giận bất bình. Giống như Triệu Trương Như nói như vậy, nếu như không thể giúp một chút tỷ tỷ này mà nói, các nàng ăn cơm cũng sẽ không hương cũng ngủ không yên giấc. Hiếm thấy ba vị nương tử có hảo tâm như vậy à, nhưng Ngụy Đình Du lại không có sinh khí, ngược lại 10 phần tán thưởng nhìn mình ba vị thê thiếp gật đầu nói, chỉ là các ngươi cảm thấy chúng ta phải làm như thế nào giúp đâu. Dù sao cũng là nhân gia việc nhà. Nếu không thì chúng ta ngày mai đi Lưu gia làm khách. Hầu gia dù sao cũng là kinh thành cao tức người, Lưu gia vô luận như thế nào cũng biết tiếp đãi một chút. Đậu Chiêu nhưng là con mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng nói, đến lúc đó ba người chúng ta cùng cái kia mẫu đơn tỷ tỷ thật tốt mà nói, tốt nhất cùng nàng nhận cái chị em gái nuôi. Đúng, cứ như vậy cũng không cần hầu gia đứng ra nói cái gì, cái này Lưu gia biết mẫu đơn tỷ tỷ ở kinh thành cũng có quen biết vọng tộc phu nhân, chắc chắn sẽ không giống phía trước như thế lại khắc nghiệt nàng. Miêu An Tố nghe xong liên tục gật đầu, nàng cảm thấy Đậu Chiêu đề nghị này phi thường tốt. Ngụy Đình Du suy nghĩ một chút, không nói những cái khác, Đậu Chiêu phương pháp này hẳn là có thể đi tính chất lớn nhất, đồng thời cũng sẽ không cho chính mình gây phiền toái tối ưu tuyển. Không thể không nói, đến cùng là đại nữ chủ thiết lập nhân vật, tưởng chủ ý chính là nhanh, hơn nữa khả thi rất cao. Nhưng vấn đề duy nhất là Đậu Chiêu tam nữ cũng không hiểu rõ Lưu gia là cái gì đức hạnh, nhưng mà nhìn qua kịch Ngụy Đình Du thế nhưng là quá biết. Dù sao giết người diệt khẩu cướp đoạt lễ hỏi chuyện như vậy bọn hắn cũng dám làm, như thế nào lại kiêng kỵ Hà Duy Phương cái gọi là ở xa mấy 2.1 ngoài trăm dặm kinh thành mấy cái chị em gái nuôi đâu? Muốn giúp đến một bước giúp tới cùng, trực tiếp đem Hà Duy Phương mang về chính mình bên trong nhà, đây mới là nhất lao vịnh giật phương pháp. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây cũng không có dội Đậu Chiêu nước lạnh, mà là gật đầu nói, Chiêu Nhi phương pháp kia đoán không sai. Như vậy đi, cũng không cần đợi ngày mai, chúng ta tối nay liền đi Lưu gia tá túc một đêm. Tối nay liền đi. Đậu Chiêu Tam nữ nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hầu gia hiệu suất so với mình còn nhanh a.
Đúng,
tất nhiên đi tới Đông Đô, vừa vặn cũng cho mấy vị nương tử thêm mấy món Đông Đô quần áo vừa vặn rất tốt a. Chúng ta trước khi đi tới trước thăm trên chợ chuyển lên nhất chuyện, chờ mặt trời lặn sau đó lại đi lưu ra bái phòng. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, tiếp đó tại Tam nữ gương mặt bên trên lần lượt hôn một cái, lúc này mới một mặt thỏa mãn nói, cái kia Lưu gia trước đây cũng là từ kinh thành bị giáng chức quan đi tới Đông Đô, như thế nào không khát vọng trở về đây. Dưới mắt có trong kinh quý nhân tới chơi, bọn hắn cao hứng đều không kịp đây. Nhất định sẽ cao hứng bừng bừng đem chúng ta nên vào cửa. Tốt tốt tốt. Hầu gia chủ ý này hay, chúng ta tối nay liền đi. Đậu Chiêu nghe xong con mắt đều cười cong đứng lên. Đương nhiên trong này ngoại trừ đi cho vị kia mẫu đơn tỷ tỷ chỗ dựa, càng quan trọng chính là Hầu gia còn nguyện ý mang theo chính mình 3 tỷ bội đi dạo phường thị mua quần áo. Dạo phố mua quần áo, mặc kệ thời đại nào nữ nhân đều không có khả năng ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Cho nên bây giờ Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như hai nữ cũng là hưng phấn con mắt đều phát sáng lên. Đương nhiên đối với Ngụy Đình Du tới nói, hắn chắc chắn thì sẽ không quan tâm hoa chút tiền lẻ này. Hơn nữa vừa nghĩ tới Đậu Chiêu Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tam nữ trang phục nhà đường ăn mặc song song đứng chung một chỗ thời điểm, cảm giác kia. Wow! Cuối cùng còn không tất cả đều là từ chính mình hưởng thụ sao. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 57, im lặng. Bị thê thiếp buộc đi trộm nhân thê. Chương 57, im lặng. Bị thê thiếp buộc đi trộm nhân thê. Lưu phủ trạch viện trước cửa chính, mới vừa từ trên xe ngựa đi xuống Ngụy Đình Du liếc mắt liền thấy được đang khom lưng hướng mình túi đầu Lưu Thân cùng với trong nhà hắn một đám tay sai. Cung nên tế Linh Hầu gia đại giá quang lâm hàn xá. Hạ quan cả nhà rất cảm thấy vinh hạnh. Nhất là Lưu Thân, gặp một lần Ngụy Đình Du xuống xe lập tức hô lớn một tiếng. Cái này một giọng động tĩnh cũng không nhỏ, đoán chừng hàng xóm cũng đều nghe thấy biết. Bất quá à, kinh thành Hầu gia như thế chậm đến trong nhà hắn tới làm khách, điều này nói rõ cái gì? Không liền nói rõ hắn Lưu gia trong kinh thành còn có nhân mạch sao? Tốt như vậy trang bức cơ hội, Lưu Thân gia hỏa này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngụy Đình Du ra vẻ cao quý hướng Lưu Thân cùng với bên cạnh thê tử của hắn gật đầu một cái, sau đó một mắt quét tới, phát hiện Hà Duy Phương cái tên này trên danh nghĩa lang quân Lưu Sướng bây giờ đang đứng ở trước cửa, nhìn về phía ánh mắt của mình cũng lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, gia hỏa này đầy trong đầu cũng là trang bức thanh cao tư tưởng, đại khái là cảm thấy Ngụy Đình Du dạng này tập phong tổ tông tức vị hoàn khố tử đệ trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì a, bất quá cũng không vấn đề gì. Ngụy Đình Du này tới là hướng về phía Lưu Sướng lao bà Hà Duy Phương cũng không phải đến đây vì hắn. Nam nhân này nghĩ như thế nào chính mình hắn mới lười nhắc quản, chỉ cần là đừng tại trước mặt trang bức, chính mình cũng không có tìm hắn để gây sự hứng thú. Đương nhiên, nón xanh một đỉnh chắc chắn là muốn tặng hắn. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du cũng không lại lý tới cái này một số người, mà là quay người đem theo thứ tự đi ra xe ngựa Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như ba lần lượt giúp đỡ xuống. Mà thấy cảnh này Lưu gia đám người cũng là cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Đầu tiên Hầu gia mang tới ba vị này nữ quyến thực sự cũng là tất cả đỉnh diên mỹ nữ. Nhất là các nàng bây giờ thân mang Đông Đô lưu hành nhất trang phục cùng trang dung, cái kia khí chất cao quý điển nhã tức thì bị tôn lên tột đỉnh. Nhất là Đậu Chiêu, mặc dù ăn mặc trình độ cùng Miêu An Tố cùng với Triệu Trương Như hai nữ khác biệt không lớn, nhưng mà đương gia chủ mẫu khí thế lại là nhìn một cái không sót gì. Lưu đại nhân chớ có chê cười, bản hầu đi nơi nào đều phải mang theo trong nhà ba vị này thế thiếp, bằng không thì lúc nào cũng có. Ngụy Đình Du mang theo tam nữ cùng một chỗ hướng về trong cửa lớn đi đến, đồng thời hướng đi theo bên cạnh Lưu Thân cùng với hắn chính thê mở miệng nói ra. Làm sao lại? Làm sao lại? Lưu Thân bây giờ mặt tràn đầy lòng tràn đầy cũng là định bợ cái này 25 kinh thành Hầu gia, nghe lời này một cái nhanh chóng lắc đầu nói, Hầu gia đây mới là dùng tình sâu vô cùng người. Lại nói, ngài tôn quý thân thể tự mình rời kinh xa như vậy du sơn ngoạn thủy bên cạnh nếu là không có một cái, không có mấy cái chi tâm người hầu hạ, Hầu gia cũng trời không vui a. Lưu Thân một trận bố ngông ngựa tới, sau đó nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu lao bà của mình tiếp sức. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Lưu Thân chính thê cũng ở bên cạnh liên tục gật đầu, đồng thời đem tán dương mục tiêu đặt ở Đậu Chiêu tam nữ trên thân. Cái này Hầu gia phu nhân xem xét chính là xuất thân là đại gia khuê phòng. Khí chất này, kia thật là để chúng ta Đông Đô một đám phụ nhân tự ti mặc cảm a. Liên nói cái này Hầu gia tiểu thiếp, đó cũng là hiếm thấy mỹ nữ. Không nói những cái khác, cái này phóng nhãn toàn bộ Đông Đô bên trong đều quyết tìm không ra cái thứ tư như vậy mỹ nhân nhi. Nghe được hai người liên tục vỗ mông ngựa đi lên, Đậu Chiêu tam nữ cũng là trực tiếp nhịn không được che miệng nở nụ cười. Ngươi đừng nói, cái kia gọi mẫu đơn tỷ tỷ nhà chồng cha mẹ chồng, bản sự khác không rõ ràng, cái này vuốt mông ngựa tuyệt đối là nhất lưu. Bất quá nhắc tới Đông Đô bên trong không cùng chính mình ba người cùng so sánh mỹ nhân, đây tuyệt đối là giả. Xa không nói, qua ngươi trong Lưu phủ tức phụ nhi mẫu đơn tỷ tỷ không phải liền là một cái sao? Phải biết Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tam nữ tại lần đầu tiên nhìn thấy Hà Duy Phương thời điểm liền bị nhan trị của nàng khí độ chết phục, dưới mắt chỉ cảm thấy cái này Lưu gia cha mẹ chồng hai cũng giống như người mù đồng dạng, không thể gặp trước mắt chân bảo. Nhưng Lưu Thân cùng lão bà của hắn xem xét Đậu Chiêu tam nữ lại cười, còn tưởng rằng ngựa mình cái dám chụp đúng, lập tức càng thêm dùng sức thổi phồng. Ta trên đường này nghe Lưu gia binh sĩ không phải cũng cưới một người chi thư đặt lễ tức phụ như sao? Đậu Chiêu nghĩ tới đây trực tiếp mở miệng hướng bên cạnh Lưu Thân lão bà hỏi, đồng thời còn quay đầu nhìn chung quanh một chút, xác định không có phát hiện Hà Duy Phương thân ảnh, trong lòng lập tức càng thêm nghi ngờ. Phải biết, nếu là quý khách lâm môn, ngay cả gia chủ cùng chính thê cùng với trưởng tử đều đi ra nên đón, một cái con dâu không có lý do cao quý đến không thể gặp khách nhà. Giải thích duy nhất chính là cái này Lưu gia có ý định không muốn để cho cái này tức phụ nhi đi ra gặp khách. Ai ra? Khuyển tử cưới tức phụ nhi, cái kia sao có thể cùng hầu phủ các phu nhân so sánh nha? Lưu Thân nghe xong nhanh chóng mở miệng giải thích, đồng thời trên mặt còn lộ ra thần sắc khó xử. Nhà ta cái kia tức phụ nhi vốn là đông đô thương nhân xuất thân, một thân mùi tiền, thật sự là không lấy ra được, không thể gặp quý khách. Nhưng hắn lời này vừa ra, Đậu Chiêu tam nữ sắc mặt trực tiếp thì thay đổi. Thương nhân xuất thân liền một thân mùi tiền, ngươi đây là mắng ai đây? Lưu đại nhân. Mà Ngụy Đình Du đương nhiên cũng không nhịn được, nhìn xem bên cạnh Lưu Thân mở miệng nói, ta ba vị này thê thiếp cũng đều là thương nhân xuất thân, ngươi từ trên người các nàng có thể ngửi được cái gì mùi tiền mùi? A. Lưu Thân sững sờ, lập tức lúng túng, trên mặt lập tức hiện đầy mồ hôi. Hắn phen này vỗ ngông ngựa xuống chính là vì có thể cùng kinh thành Tế Linh Hầu ở giữa thiết lập liên hệ, a không nói những cái khác, trong kinh có như thế một vị quen biết hầu tức tại, sau này mình tặng lễ cũng tốt có cái phương pháp, nói không chính xác còn có thể cầu hắn vận hành, đem chính mình một lần nữa tuyên truyền về kinh thành đâu. Hầu ra ba vị thê thiếp, cái kia cũng là quý nhân. Chỗ nào là nhà chúng ta cái kia xấu bụng chi phụ có thể so sánh. Mắt thấy trượng phu của mình mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi không bị hiện nào hại gì, Lưu Thân lão bà lên mau yên ổn cười một cách định nó nói, lại nói, bởi vì cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm, vừa nhìn liền biết hầu ra gia quyến đó là so đứng đắn xuất thân tiểu thư khuê các còn muốn hữu lễ thủ tiết. Đây mới là chúng ta nữ tử chân chính mẫu mực. Khá lắm. Nói gần nói xa đều để một mình ngươi bao chọn. Lời hữu ích nát vụn lời nói đều để một mình ngươi nói xong đúng không? Đậu Chiêu tam nữ cũng biết mẫu đơn cái này nhà chồng cha mẹ chồng là phó cái gì tính tình, trực tiếp cũng lời lại cùng bọn hắn nói nhảm, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào vẫn đứng tại cạnh cửa Lưu Sướng trên thân. Nam nhân này nghe được phụ mẫu như thế bố trí lao bà của mình, hắn liền đứng ở bên cạnh một câu nói cũng không có sao. Cái gì rác rưởi cặn bã nam nha? Xem hầu ra. Vừa mới ba người chúng ta bị Lưu Thân chửi bới con dâu hắn thời điểm kèm thêm nội thương, hầu ra lập tức liền đứng ra làm chủ cho chúng ta. Còn dọa phải Lưu Thân tên kia bây giờ đầu đầy mồ hôi, một mặt lúng túng đều không dám nói chuyện bộ dáng, nhiều giải hận. Chiếu như vậy nhìn tới, còn không bằng nghĩ biện pháp để cho hầu ra đem mẫu đơn tỷ tỷ cũng nạp đến hầu giải toán. Đậu Chiêu trong nháy mắt ở trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, ngay sau đó đem nàng cũng sợ hết hồn. Nàng cũng có chút không rõ trong lòng mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì, như thế nào cho hầu ra nạp thiếp còn nghiện rồi. Liên phụ nữ có chồng đều không dung tha. Cái này Lưu gia thật sự là khinh người quá đáng. Tại Lưu gia an bài biệt viện bên trong, Triệu Trương như một mặt tức giận trong phòng đi qua đi lại. Mặc dù một đường xem ra cái này Lưu gia đình viện phong cách chính xác rất lịch sự tao nhã, nhưng thế nhưng nhân tâm thật sự là quá dơ bẩn, cũng dẫn đến nàng cảm thấy cái nhà này đều có chút xấu. Ai? Miêu An Tố lúc này cũng là nhíu chặt lông mày, một mặt bất đắc dĩ tựa ở trên bàn mở miệng tự nhủ, như vậy nhìn tới mẫu đơn tỷ tỷ sau này thời gian cũng sẽ không tốt hơn, chúng ta một lớp này tuy nói là muốn giúp nàng xanh xanh eo, nhưng sau đó ta xem cũng không có bao lớn tác dụng. Đúng vậy a. Đậu Chiêu lúc này đang đấm cho Ngụy Đình Du bà bay, nghe được Miêu An Tố lời nói sau tiếp lời nói, vẫn là ta phía trước nghĩ quá đơn giản. Chỉ là không ngờ tới thế gian lại có đồ vô sỉ như thế. Nghe được tam nữ nghị luận, Ngụy Đình Du cũng là từ từ mở ra nguyên bản bởi vì hưởng thụ mà khép hở bên trên ánh mắt. Không có cách nào, chính nhà mình ba vị nương tử tuy nói là vào Nam ra Bắc, nhưng mà đối nhân tâm hiểm ác nhận thức rất rõ ràng còn là chưa đủ. Bất quá Lưu Gian này ác liệt trình độ tại dĩ vãng chính mình nhìn nhiều như vậy đại nữ chủ phim điện ảnh bên trong cũng coi như là phần độc nhất tồn tại. Cũng khó trách trước các nàng căn bản đoán trước không đến, dù sao lòng người danh giới cuối cùng phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối. Không được, ta cảm thấy cái kia mẫu đơn tỷ tỷ nếu là lưu lại Lưu Gia, sớm chậm sẽ bị hắn hại chết. Đậu Chiêu lúc này thân là lớn thiết lập nhân vật nữ chính trực giác phát huy tác dụng. Nàng thậm chí ngay cả cho Ngụy Đình Du nắn bả vai việc làm đều không lo được, trực tiếp một mặt kích động ngồi thẳng người mở miệng nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem mẫu đơn tỷ tỷ cứu ra cái này hồ lang. Như thế nào cứu a? Miêu An Tố chớp chớp mắt, mở miệng nói ra, dùng dao gác ở mẫu đơn phu quân của tỷ tỷ trên cổ buộc hắn cùng cách. Nguyên bản Miêu An Tố chỉ là bất đắc dĩ chửi bậy một chút, bởi vì nàng cảm thấy thật sự là không có gì tốt biện pháp, kết quả Triệu Trương Như nghe xong lại trực tiếp tưởng thật. Chủ ý này hay. Triệu Trương Như phanh vô bàn một cái đột nhiên đứng dậy mở miệng nói ra, ta cái này liền đi. Lưu gia ai dám ngăn cả ta đem hắn đánh thành đầu heo. Ai nha không được. Miêu An Tố không nghĩ tới chính mình một câu bất đắc dĩ chửi bậy lại bị Triệu Trương Như tưởng thật, nhanh chóng đưa tay giữ nàng lại, tiếp đó nóng nảy nhìn xem Đậu Chiêu nói, Chiêu tỷ tỷ nhanh ngăn lại nàng muốn cho hầu gia gây chuyện. Kết quả nghe xong cho hầu gia gây chuyện lời này, không cần Đậu Chiêu mở miệng, Triệu Trương Như chính mình liền điệu xỉu. Đúng thế. Vừa mới phương pháp này mới thoạt nghe giống như rất hả giận, nhưng mà nhất định sẽ cho hầu gia gây đại phiền toái, đây là nàng không thể nhất tiếp nhận sự tình. Nhìn thấy Triệu Trương Như không cần chính mình mở miệng liền chủ động ngồi về trên chỗ ngồi, Đậu Chiêu cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn mình cái này biểu tỷ xúc động về xúc động, nhưng mà lý trí thường thường vẫn có thể chiếm thượng phong. Biện pháp duy nhất chính là để cho Lưu gia chủ động phóng mẫu đơn tỷ tỷ rời đi. Đậu Chiêu nhíu nhíu mày, tiếp đó mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn ánh mắt lại từ từ rời lên Ngụy Đình Du khuôn mặt, nhìn xem hắn nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi mở miệng, không biết nếu như hầu gia coi trọng nhà bọn hắn con dâu, bọn hắn có thể hay không vì định bợ hầu gia mà chủ động dâng lên. Đúng thế. Triệu Trương Như cùng Miêu An Tố đồng thời vỗ đùi, tiếp đó không nói hai lời bây quanh, cùng Đậu Chiêu liền thương lượng lên chi tiết. Lấy Lưu gia vừa mới lần kia địa bộ, con dâu này vốn là bọn hắn liền xem thường, nếu như có thể đổi được một cái hồi kinh cơ hội, chắc chắn thì nguyện ý. Cứ như vậy chúng ta liền có đàm phán tiền đặt cuộc. Nếu như hầu gia có thể chủ động trước tiên cùng mẫu đơn tỷ tỷ liên lụy tình cảm mà nói, phần thắng càng lớn hơn. Không tệ không tệ. Hầu gia võ công cao cường như vậy, tại cái này lưu phủ trong đại viện tùy tâm sở dục di động căn bản sẽ không có người nhận ra được. Ta xem không bằng để cho hầu gia chậm đi lên mẫu đơn tỷ tỷ trong nội viện đem gạo nấu thành cơm, nói không chừng mẫu đơn tỷ tỷ biết hầu gia tốt, cũng nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ trở về hầu phủ nữa nha. Nghe tam nữ ở bên cạnh ríu rít nghị luận, Ngụy Đình Du đầu trực tiếp sắp bị hắc tuyến lấp kín. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Không thể không nói cái này tam nữ chế định kế hoạch vậy thật đúng là đơn giản không được, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá cũng đúng, các nàng ba cái bây giờ đẩy trong đầu cũng là cứu Hà Duy Phương thoát ly khổ hải chuyện này, kết quả ngay cả mình nhà lang quân đều bỏ qua đi ra. Lại nói cái này tam nữ đối với mình rốt cuộc là yêu vẫn là không thích a. Ngụy Đình Du bây giờ trong lòng thật là bực bực. Vào buổi tối, một đạo hắc ảnh từ trong đình viện chui lên lầu cát, mấy cái nhẹ nhàng nhảy vọt liền đi tới bên cạnh Hà Duy Phương sống một mình tiểu viện mái nhà. Không cần hỏi, bóng người này dĩ nhiên chính là Ngụy Đình Du. Hơn nữa hắn vẫn là bị chính mình trong nhà ba cái thê thiết buộc, lời nói này ra ngoài ai sẽ tin a. Nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trên thân Ngụy Đình Du. Bất quá à, Hà Duy Phương xuất thân cùng tao ngộ đều cùng tam nữ rất giống nhau, cho nên bọn họ đối với Hà Duy Phương tình cảnh trước mắt cũng càng có thể cảm động lây a. Cho nên liền xem như buộc chính mình lang quân tự thân xuất mã cũng muốn cứu cái này chỉ gặp qua một mặt tỉ tỉ cùng trong nước sôi lửa bỏng. Dùng nguyên bản kịch bản lời nói thế nào? Đây là nữ tử ở giữa đạo nghĩa cùng tình nghĩa a. Mặc dù Ngụy Đình Du không hiểu, nhưng lại rất sốc. Mà Ngụy Đình Du tại mới vừa rồi rơi xuống tiểu viện lầu chót thời điểm, liền thấy phía dưới lịch sự tao nhã trong sân Hà Duy Phương, cái này mỹ thiếu phụ nhân thê đang tự mình ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, mượn nhờ khiêu động ánh nến loay hoay mặt một cái trong chậu hoa hoa tươi. Xem ra hoa này nghệ đúng là Hà Duy Phương mệnh a. Tại lưu phủ bên trong một năm này, cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể để cho nàng thư giãn thích đi a. Nương tử, thoa thuốc. Cùng lúc đó, Hà Duy Phương tiếp thân nha hoàn Ngọc Lộ bưng một cái khay thận trọng đi tới. Hảo. Hà Duy Phương gật đầu một cái, buông xuống trong tay công cụ, tiếp đó chủ động nhấc lên váy lộ ra cặp kia giống như mỹ ngọc trắng đoán hai chân 811 màn này, chỉ nhìn Ngụy Đình Du nước bọt kém chút chảy xuống, duy nhất tỉ vết là nàng trên đầu gối cái kia hai mảnh xương đỏ hết sức đâm người ánh mắt. Vừa xương một mảnh. Ngọc Lộ nhìn thấy tiểu thư nhà mình trên đầu gối thương, trực tiếp nhịn không được hốc mắt đều đỏ, thở dài nói, chủ gia phu nhân thực sự nhẫn tâm. Vì lâu như vậy ngay cả cái đệm đều không cho dùng. Không quan trọng, nhưng Hà Duy Phương lại hết sức hiền lành chịu đựng đau đớn, sợ Ngọc Lộ lo lắng tựa như nói với nàng lên ban ngày chuyện. Ngươi biết không, ta hôm nay đi tổ tiên sư điện tặng hoa thời điểm thừa cơ cho phép nguyện, ta chúc lưu sướng như xí không chủ, trải đầu đi phát, cũng không biết đạo tổ tiên sư có thể hay không hiển linh. Sau khi nói đến đây, Hà Duy Phương đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ hồi ức, ngay sau đó khuôn mặt lại hơi hun đỏ lên một chút. Rất rõ ràng cô nàng này là nhớ lại hôm nay tại tổ tiên sư trong điện chuyện xảy ra. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cái này dê sồn hình tượng cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của nàng. Mà Ngọc Lộ lòng tràn đầy cả mắt đều là đau lòng tiểu thư thương, cũng không có chú ý tới Hà Duy Phương gương mặt bên trên đường đỏ cùng trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia xuân tình. Nàng tự mình chửi bậy, cái này lưu sướng quả thật đáng ghét. Nương tử bị phu nhân buộc cho hắn xoay tiền, hắn không những không cảm tạ ngươi, còn mắng ngươi. Nếu là hắn thật thanh cao liền đem chúng ta Hà gia bang chủ nhà thu xếp tiền tài đều phun ra a. Lưu sướng người này quá mức thống hận cuộc giao dịch này hôn nhân. Rõ ràng là Lưu thị Vinh đục để cho hắn bị gối, là dòng dõi góc nhìn chia rẽ hắn cùng huyện chủ. Nhưng hắn đâu? Không nghĩ ra những thứ này, đem tất cả giận oán cùng không cam lòng đều rơi tại trên người của ta. Có thể thấy được người này a, tâm tính cực đoan tinh thần sa sút, không chịu nổi giao phó cả đời. Cho nên chúng ta tất cả qua riêng, bình an vô sự rất tốt. Hà Duy Phương thuộc về nhân gian thanh tỉnh, một lời bạch trần lưu sướng nội tâm hoạt động. Mà Trích Lời cũng không nhịn được gật đầu một cái, cho rằng tiểu thư nhà mình lần này phân tích rất có đạo lý. Hai nữ lại hàn huyên một hồi thiên nhi, sau đó Hà Duy Phương liền để Ngọc Lộ về nghỉ ngơi. Hai người bọn họ trên danh nghĩa tuy là chủ tớ, nhưng trên thực tế cảm tình cùng thân sinh tỷ muội cũng không kém nhiều. Mà thu thập xong cái bản, Hà Duy Phương lại quay đầu quét mắt một mắt chính mình đỉnh viện nhỏ, nàng mới vừa những lời kia là đang an ủi Ngọc Lộ, nhưng cùng lúc cũng tại tự an ủi mình. Nhưng là mình thật sự liền cam tâm cả đời này bị vây ở trong nhỏ như vậy một phương thiên địa sao? Nhưng không cam tâm thì có biện pháp gì đâu. Hà Duy Phương trong lòng thầm than một hơi, liền chuẩn bị quay người trở về phòng đi ngủ, dù sao thời gian vẫn là được đi xuống. Nhưng nàng vừa mới quay người đi trên nấc thang bước đầu tiên liền sững sờ tại chỗ, bởi vì nàng cái này bén nhạy cái mũi nhỏ lại ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ. Mà cổ mùi thơm này cũng là nàng tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Chính là hôm nay bên cạnh chậm thời gian tại thiên sư trong điện tên dê sồn đó trên thân tản mát ra hương vị. Nam nhân kia vậy mà đuổi tới trong phút thời. Hà Duy Phương sững sờ, sau đó trong lòng nổi lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 58, đem váy nhấc lên. Dì Chỉ Phương ngập bức. Chương 58, đem váy nhấc lên. Dì Chỉ Phương ngập bức. Là sợ hay sao? Theo lý tới nói hẳn là sợ hãi mới đúng a. Dù sao tên dê sồn đó háo sắc như thế, dưới mắt cái này đêm hôm khuya khoắt vậy mà đuổi tới trong phủ. Hắn tới là vì cái gì? Hà Duy Phương tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nhưng thế nhưng nàng lại cảm thấy lúc này không nên hoảng sợ gào thét. Bởi vì giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng, nam nhân này xuất hiện tại trong sinh mệnh của mình, mang tới rất có thể là một loại nào đó chuyển cơ. Các hạ nếu đã tới, vì cái gì không hiện thân đâu? Hà Duy Phương hơi hơi suy tư một chút, liền dứt khoát trực tiếp mở miệng nói ra. nàng đang đánh cược. Nàng muốn biết cái mới nhìn qua này háo sắc dê sồn vì cái gì đúng là âm hồn bất tán cuối cùng xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn đến tột cùng muốn từ chính mình nơi này lấy được cái gì? Hắn lại có thể cho chính mình cái gì? Nếu như song phương thật sự có thành ý làm một bút mua bán, đó cũng không phải là không thể nói. Lúc này Ngụy Đình Du đang ngồi ở trên nóc nhà, lại không nghĩ rằng Hà Duy Phương cô nàng này thế mà phát giác sự tồn tại của mình, quả nhiên cái mũi linh vẫn là dễ dùng. Nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng nhảy lên bay xuống nóc phòng, lặng yên không tiếng động rơi xuống Hà Duy Phương sau lưng. Trong ngay mắt, cái kia cố để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ nồng đậm mùi thơm lại lần nữa chui vào miệng trong mũi. Thật là một cái nhân gian vui bật à, như thế nào lưu sướng tên kia thực sự là mắt bị mù sao? Nhìn xuống trong lòng đem Hà Duy Phương trực tiếp ôm vào trong phòng giúp đỡ chuyện xúc động, Ngụy Đình Du chỉ đợi đối phương xoay người lại. Mà Hà Duy Phương nhưng là hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, bởi vì giờ khắc này nàng phóng nhãn toàn bộ đình viện, tất cả xó xỉnh toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì, cũng không có có thể trốn lúc nhà. Nhưng mà cổ mùi thơm này lại càng ngày càng đậm, phản phất đối phương bây giờ ngay tại bên cạnh mình một dạng. Long tràn đầy nàng đột nhiên nghĩ tới lúc hoàng hôn tại Phúc Vân trong quan chuyện phát sinh. Cái này dê sồm thế nhưng là lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở phía sau mình, chẳng lẽ lần này à? Nghĩ tới chỗ này Hà Duy Phương toàn thân một cái giật mình, nhanh chóng theo bản năng quay đầu đi. Quả nhiên cái kia trương để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt sẽ không bên khuôn mặt liền xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ là lúc này hai người khoảng cách sắp tới, chóp mũi đều trực tiếp đụng nhau. A! Hà Duy Phương theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó toàn bộ thân thể lui về phía sau, giống như hoàng hôn mười phần tổ tiên sư trong điện một màn kia xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này Hà Duy Phương lại chủ động lấy tay bưng kín miệng của mình, cho nên tiếng rít gào kia chỉ vừa mới phát ra một điểm âm thanh liền bị ép xuống. Mà Ngụy Đình Du nhưng là tay mắt lanh lẹ ôm một cái tiền vệ, một lần nữa đem hắn kéo vào trong ngực. Cô nàng này tại sao lại giống như trước đó? Nếu như không phải mình ra tay liền thẳng tắp té xuống đất, chẳng lẽ Hà Duy Phương còn có đứng thẳng đất bằng nã như thế một cái ẩn tàng thuộc tính không thành? Tiểu thiên nào? Mà một tiếng kinh hô này mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà vẫn kinh động đến bên cạnh trong xương phòng ngọc lộ. Chỉ nghe nữ hài này rất khẩn trương mở miệng hỏi một câu, tiếp lấy lại chuyển tới một hồi cái bản di động âm thanh, xem bộ dáng là muốn lao ra xem. Không có việc gì không có việc gì. Lần này Hà Duy Phương ngược lại là gấp. Nếu để cho Ngọc Lộ nhìn thấy chính mình cùng một cái nam nhân đêm hôm khuya khoắt tại cái này trong đình viện riêng tư gặp, hơn nữa dưới mắt lại còn thật chặt ôm nhau, vậy coi như thật sự không nói được. Nàng cũng không lo lắng Ngọc Lộ sẽ phản bội chính mình đi hướng Lưu gia mật báo, nhưng vấn đề là về sau đối mặt cái này từ nhỏ đến lớn nha hoàn kia muội muội thời điểm, nơi nào còn có mặt mũi nha. Vừa mới chạy tới một con chuột làm ta giật cả mình, bây giờ đã chạy xuất biệt tử. Hà Duy Phương chỉ sợ Ngọc Lộ không tin, nhanh chóng lại tìm một cái rất lý do hợp lý nói bổ sung. A. Ngọc Lộ nghe vậy cũng sẽ không ngôn ngữ, xem ra cuối cùng là lưa thưa run lẩy bẩy lên giường đi ngủ. Thấy vậy tình trạng Hà Duy Phương lúc này mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lại liếc mắt nhìn gần trong gang tấc Ngụy Đình Du khuôn mặt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bởi vì gia hỏa này bây giờ chẳng những một điểm tâm tình khẩn trương cũng không có, ngược lại mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười ý vị thâm trường, giống như chuyện này bị phá vỡ đối với hắn có chỗ tốt gì tựa như. Quả nhiên là một cái dê sồn. Chính mình trước đây ấn tượng vẫn luôn không tệ. Hà Duy Phương trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, sau đó cao mày đối với Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, "Thả ta ra." Nhưng Ngụy Đình Du lại không có đơn giản như vậy liền nghe từ mệnh lệnh của nàng, ngược lại đột nhiên túi người đem Hà Duy Phương ôm ngang ở trong ngực. "Ngươi muốn làm gì?" Hà Duy Phương lập tức ngộng, không nghĩ tới tại trong cái này lưu trạch thâm viện, nam nhân này cũng dám trực tiếp đối với chính mình tay máy tay chân, hơn nữa còn là ôm ngang lên loại kia. Lại nhìn hắn thế mà ôm chính mình trực tiếp đi vào trong khuê phòng, Hà Duy Phương càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này dê sồm sẽ không thật muốn cưỡng ép chiếm hữu chính mình a? Cái kia làm sao bây giờ? Có phải hay không hẳn là lớn tiếng hô cứu mạng a? Nhưng cái này khuê phòng đại viện kinh động đến quá nhiều người, bọn hắn cũng chỉ sẽ chửi mình không đứng đắn. Nam nhân này tới vô ảnh đi vô tung, nói không chừng đuổi tại những người khác đến phía trước bỏ chạy không còn hình bóng. Vậy cuối cùng chính mình còn không phải trở thành trong lưu phủ bị chế rêu đối tượng. Nhưng không hô phải làm gì đây? Nàng thử vùng vây hai cái lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương khí lực thực sự quá lớn, để cho Hà Duy Phương thậm chí hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào hắn tâm tư. Ngay tại lúc nàng lòng tràn đầy khẩn trương không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, Ngụy Đình Du lại đem hắn từ từ đặt ở khuê phòng trên đế, tiếp lấy quay người đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Nguyên bản thấy hắn không có ôm chính mình lên giường, Hà Duy Phương trong lòng còn yên tâm một điểm, nhưng mà lại nhìn hắn lại quay người đóng cửa, khuôn mặt này lập tức vừa khẩn trương. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Hà Duy Phương chỉ cảm thấy chính mình sắp bị nam nhân trước mắt này ép điên. Đối mặt với hắn thời điểm chính mình lúc nào cũng tiến thối mất căn cứ, mà đối phương nhưng thật giống như là một cái bắt được chuột mèo, căn bản vốn không vội vã ăn hết con mồi, ngược lại là trong lòng bàn tay bữa không thôi. Loại này bất lực phản kháng cảm giác để cho Hà Duy Phương trong lòng hết sức không thoải mái. Cho nên bây giờ nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề trực tiếp mở miệng hỏi. Ngược lại nam nhân này dưới mắt xuất hiện tại chính mình trong đình viện, tuyệt không có khả năng là vượt nóc băng tường lạc đường vừa vặn xông vào, tất nhiên chính là tìm đến mình. Điểm này Hà Duy Phương hết sức chắc chắn. Ngươi không biết ta là ai chăng? Ngụy Đình Du sau khi đóng cửa đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống Hà Duy Phương bên cạnh trên một cái băng, tiếp lấy tay nhẹ nhàng gõ một chút bầu rượu trên bàn. Nơi đó hoa hồng lộ Hà Duy Phương cùng Ngọc Lộ chính mình cất rượu, lại không nghĩ rằng bị cái này dê sồm theo dõi. Hà Duy Phương trong lòng giận dữ suy nghĩ, bất quá dưới mắt thấy đối phương chỉ là lấy một chén rượu uống liền cũng không nói cái gì, mà là chậm rãi đứng dậy vì hắn châm cho một ly. Đồng thời đem châm tốt chén rượu bưng đến trước mặt hắn thời điểm lại mở miệng hỏi, ta một khuê phòng bên trong tiểu phụ nhân, thế nào biết Lang Quân là ai? Đương nhiên nàng lời này thế nhưng là một điểm tức giận cũng không có, rõ ràng chính là tại âm dương quái khí. Ngươi cái này Lang Quân sông thiên sông địa, thế nào biết cái này trong khuê phòng phụ nhân bị cuốn ở lồng giam bên trong đau đớn? Nhà chồng ngươi quý khách Lâm Môn ngươi cũng không biết sao? Ngụy Đình Du đem Hà Duy Phương kính hoa hồng lộ uống một hơi cạn sạch, một câu ngọt lập tức tại trong cổ họng lan tràn ra. Quả nhiên, cái này Hà Duy Phương tự nhưỡng rượu thực sự là hương thuần ngon miệng. Giống như nàng người này, ngươi là Thế Linh Hầu. Hà Duy Phương nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy mở bức, nàng nháy mắt một bộ dáng không dám tin hỏi. Nàng đương nhiên cũng nghe nói tối nay đột nhiên có trong kinh quý khách Lâm Môn, cho nên cha mẹ chồng cùng phu quân đều đi cửa trước nên đón. Bất quá lại cố ý căn dặn nàng không nên tùy tiện đi ra ném đầu lộ mặt. Hà Duy Phương tự nhiên cũng là lười đi góp cái này nhà chồng náo nhiệt, cái gì quý khách không đắc khách cùng với nàng cũng không có gì quan hệ. Lại thêm hôm nay sau khi trở về lại bị bà kéo đi từ đường quỳ nửa ngày, nàng cái này sưng đỏ hai đầu gối cũng đúng là không muốn lại đi ra ngoài tham gia những thứ này nên đón mang đến lễ tân hoạt động. Bất quá hắn vẫn là bắt quái hỏi thăm một chút khách nhân đến tột cùng là ai, khi biết là kinh thành Tế Linh đợi cùng thê thiếp ba người thời điểm nàng còn có chút hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu gia thế mà tại kinh thành còn có người như vậy mạnh. Hiện tại xem ra cái này nhân mạch rất có thể không phải hướng Lưu gia, mà là nhằm vào tự mình tới nhà. Nghĩ được như vậy Hà Duy Phương khỏe miệng giật một cái, tiếp đó nhìn về phía Ngụy Đình Du đã thấy hắn đang mặt đầy hưởng thụ thưởng thức chính mình hoa hồng lộ, lại cảm thấy cái này dê sồn thật là hầu ra sao. Như thế nào cảm giác không giống a? Không đúng. Hẳn là thật sự, nhìn sướng dên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Hà Duy Phương lại nghĩ tới hôm nay tại Phủ Vân Quan chuyện, lúc đó chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Đình Du không phải liền là trong chính điện, lúc đó hắn bồi tiếp ba vị trải lấy thật cao mép tóc mỹ phụ nhân sao. Kết hợp với chính mình lấy được Tế Ninh Hầu mang theo ba vị thê thiếp cùng tới tìm hiểu tin tức, hơn nữa quan trọng nhất là bọn hắn lúc đó đều là một bộ kinh thành quan lại quyền quý ăn mặc. Như vậy nhìn tới lời nói hẳn là không sai, người nam nhân trước mắt này đúng là Tế Ninh Hầu. Thân là hầu gia, lại nửa đêm lén xông vào nhà khác nội trạch. Hà Duy Phương nghĩ tới đây lại nhăn nhăn đôi mi thanh tú, một mặt khinh bỉ nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói, bên cạnh có như thế mỹ mà ba vị thê thiếp cùng đi, lại vẫn đối với nhà khác phụ nhân lên ý đồ xấu. Hầu gia quả nhiên là hoàn khố đến cực điểm. Khá lắm, phải nói ngay thẳng như vậy sao? Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp sửng sốt, cho cô nàng này mặt nha. Nàng lại dám đối với chính mình dán khuôn mặt mở lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hợp lý, dù sao cô nàng này cùng chính mình tiếp xúc mấy lần xuống hẳn là cũng hiểu rồi, chính mình mặc dù ưa thích đối với nàng làm một chút động thủ động cước phi lễ khinh bạc sự tình, nhưng tuyệt đối không có hại tâm tư của nàng, cho nên hắn lòng can đảm cũng đã lớn đứng lên. Phu nhân có phải hay không quên, nhưng Ngụy Đình Du cũng không phải tùy tiện như vậy liền bị lão bà mắng mà không cãi lại người, huống chi bà lão này dưới mắt còn không có xuất giá đâu, liền trực tiếp mở miệng nói, vừa mới là ai bảo ta hiện thân? Ta Hà Duy Phương sững sờ, lúc này mới nhớ tới vừa rồi đúng là chính mình phát giác Ngụy Đình Du tồn tại tiếp đó gọi hắn đi ra ngoài. Cái kia tại trong đình viện nói chuyện chính là, vì cái gì đem ta ôm vào trong phòng? Hà Duy Phương trong lòng đương nhiên là không phục, nhãn châu xoay động lại nghĩ tới Ngụy Đình Du làm chuyện quá đáng. Nhất là vào nhà liền vào nhà a, vẫn là ôm vào. Thân mật như vậy cử động, đó là tùy tiện người nào liền có thể làm sao? Phu nhân cùng một cái ngoại nam tại trong đình viện bắt chuyện, không sợ bị người của Lưu gia nhìn thấy sao? Ngụy Đình Du nghe xong càng là trực tiếp bật cười, lại nói, ta ôm phu nhân hoàn toàn là bởi vì ưa thích phu nhân a. Đây là thổ lộ sao? Hà Duy Phương nghe xong cả người đều ngu, tại mộng bức vài giây đồng hồ sau, khuôn mặt nhỏ quét qua một chút từ bên thai một mực đỏ đến cổ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên nghe được một cái nam nhân như thế chính thức nói ưa thích chính mình. Hầu gia nói đùa. Hà Duy Phương hít sâu hai cái khí, sau đó vô ngực nhỏ của mình mở miệng nói ra, ta đã làm vợ người, không đảm đương nổi hầu gia hậu ái. Ngươi cùng Lưu Sướng ở giữa cũng đã có thể xem là vợ chồng sao? Ngụy Đình Du nghe vậy trực tiếp cười chớp chớp mắt, tiếp đó vững vàng nhìn chằm chằm Hà Duy Phương ánh mắt để cho nàng không thể nào tránh né. Hà Duy Phương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới trước mắt đây chính là Ngụy Đình Du a. Phía trước mình tại Phúc Vân Quan tổ thiên sư trong điện nguyền rủa Lưu Sướng cùng cha mẹ chồng lời nói đều bị hắn nghe thấy được. Bây giờ mình tại trong cái này Lưu Trạch là cái gì tình cảnh, hắn chắc chắn cũng là rõ ràng. Huống chi đối phương cứ như vậy vững vàng nhìn mình chằm chằm ánh mắt, nếu như nói dối mạnh miệng lời nói nhất định sẽ bị phát hiện. Lại nói Hà Duy Phương cũng biết rõ, chính mình hoang ngôn gạt được ai cũng đừng không lừa được chính mình. Nghĩ được như vậy nàng trực tiếp cúi xuống đôi mắt, lông mi thật dài hơi hơi run run, vành mắt cũng trong nháy mắt liền đỏ lên. Hầu gia quan tâm. Nói thật, Hà Duy Phương kể từ gả vào Lưu gia sau đó, vẫn là lần đầu có người quan tâm như vậy chính mình, trong lòng không khỏi lại có chút cảm động đứng lên. Mặc dù Ngụy Đình Du ngay từ đầu cho mình cảm quan chính là một cái dê sồn, nhưng dưới mắt xem ra kỳ hành vi điệu bộ mặc dù có chút nghiêng lệch, nhưng tâm địa lại là chính trực người tốt. Tới, nhưng Hà Duy Phương đang tại cảm động thời điểm, Ngụy Đình Du đột nhiên cười cười, đi đến trước mặt nàng mở miệng nói ra, đem váy nhấc lên. Nghe nói như vậy Hà Duy Phương cả người trực tiếp ngây ra như phỗng. Khá lắm, ngươi cái này vừa chính vừa tà, thay đổi quá nhanh điểm a. Mới vừa rồi còn một bộ quan tâm ta bộ dáng, đảo mắt để cho chính mình nhấc lên váy. Đây là muốn làm gì nha? Liền xem như đến Di Hồng lâu tìm cô nương cũng không có thẳng thừng như vậy a. Làm gì cũng không thể cùng người ta tâm sự uống chút rượu bồi dưỡng một chút tình cảm sao? Huống chi chính mình mặc dù hôn nhân không như ý, nhưng dù sao cũng là tốt nhân gia nữ hài nhi đến nghiêm chỉnh quan gia, làm sao có thể tùy tiện liền cùng ngươi làm cái này chuyện cầu thả đâu? Tại Hà Duy Phương xem ra, Ngụy Đình Du câu nói này đơn giản liền đem chính mình làm thấp đi đến ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Lập tức tức giận hai má đều phồng lên. Hầu gia xin tự trọng. Một mặt oán giận Hà Duy Phương trực tiếp nhíu mày, hung hăng chừng Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, ta cũng không phải loại kia kết quả nàng lời còn chưa nói hết, Ngụy Đình Du mấy người đã không kịp. Trực tiếp nhấc lên nổi váy hướng về phía trước hơi hơi dương lên, liền bóc đến trên đầu gối Phương, tiếp đó liền mẩn người ra đó. Bởi vì tại dưới ánh nến khoảng cách gần như vậy, Ngụy Đình Du thấy rõ Hà Duy Phương cái này sưng đỏ đầu gối, nhất là bắp chân của nàng trắng loáng giống như mỹ ngọc phản xạ mê người tia sáng, nhưng hết lần này tới lần khác ở giữa hai chỗ này vết thương liền lộ ra càng thêm xúc mục kinh tâm. Hà Duy Phương ngay từ đầu không nghĩ tới Ngụy Đình Du vậy mà trực tiếp nhấc lên chính mình váy, cũng là sợ hết hồn. Nàng nhanh chóng theo bản năng muốn dùng tay che, nhưng là lại nhìn thấy đối phương cũng không có đối với chân ngọc của mình toát ra thần sắc tham lam, ngược lại là nhìn chằm chằm trên đầu gối vết thương ai cũng lên tiếng, lúc này cũng hiểu rõ ra. Vừa mới ngọc lộ tại trong đình viện cho mình thoa thuốc tình cảnh chắc hẳn Ngụy Đình Du cũng nhìn thấy a. Đương nhiên cũng dẫn đến chân ngọc của mình cũng đều bị hắn nhìn. Lúc này Hà Duy Phương trong lòng quả thật có chút xấu hổ, dù sao loại hành vi này thật sự là quá không có tử. Nhưng mà lại nhìn Ngụy Đình Du nhìn mình chằm chằm trên đầu gối, phải tiên triệu, vết thương lúc cái kia đau lòng ánh mắt, lại làm cho nàng có chút xúc động. Nếu như mình lang quân cũng có thể dạng này đau lòng mình, vậy bây giờ cuộc sống của nàng nhất định sẽ như ý rất nhiều, cũng thoải mái rất nhiều. Hầu ra Hà Duy Phương trong lòng có chút cảm xúc, nhưng mắt thấy đầu gối của mình cùng bắp chân đều lộ ở bên ngoài, còn hết lần này tới lần khác tùy ý một cái ngoại nam tưởng tận xem xét, trong lòng cũng là cảm thấy hết sức khó xử, liền theo bản năng muốn dùng váy lại đem hai chân che quất. Đừng động, nhưng Ngụy Đình Du lại thấp giọng dày một tiếng, để cho nguyên bản còn muốn có động tác Hà Duy Phương thủ trực tiếp ngừng ở tại chỗ. Tiếp lấy lại tại trong đối phương cái kia ánh mắt kinh ngạc, đem hai tay của mình nhẹ nhàng xoa lên cái kia xương đỏ đầu gối. Lập tức không đợi Hà Duy Phương phản ứng lại, Ngụy Đình Du trực tiếp vận công phát động thể nội tử hà thần công. Cái này vốn là phái Hoa Sơn tuyệt đỉnh tâm pháp nội công, đối với chữa thương cũng có kỳ hiệu. Nhất là loại này bởi vì va chạm mà đưa tới xương đỏ máu ứ động, càng là tại tử hà thần công vận hành phía dưới, tụ huyết nhanh chóng sắp xếp tan hết. Hà Duy Phương ngay từ đầu nhìn thấy Ngụy Đình Du chủ động đưa tay bỏ vào trên đầu gối của mình, lập tức lớn xấu hổ. Để cho nhìn thấy đã là rất không hợp quy củ, dưới mắt ngươi còn động tay sở. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị a chỉ đối phương thời điểm, lại phát giác Ngụy Đình Du hai tay truyền đến một hồi kỳ dị dòng nước ấm. Mà dòng nước ấm này vậy mà để cho chính mình sưng đỏ còn hơi có chút đau nhói đầu gối trong nháy mắt trở nên hết sức sảng khoái công. Chỗ chết người nhất chính là, cái này lao thượng hạng thuốc trị thương đều tốt hơn một hồi mới có thể đi sưng đỏ vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút nhỏ. Mà thẳng đến Ngụy Đình Du đưa tay từ trên đầu gối của mình rời đi về sau, Hà Duy Phương mới khiếp sợ phát hiện, cái kia nguyên bản mảng lớn sưng đỏ bây giờ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chính mình trắng đoán hai chân như ngọc lại một lần nữa trở về. Mà duy nhất chính là vừa mới trên đầu gối đối phương đụng chạm qua chỗ, còn có một chút điểm đỏ ửng. Bất quá chắc hẳn đây cũng không phải là vết thương, mà là cái kia cố nhiệt lưu đưa đến, chỉ cần nhất thời nửa khắc liền sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 59, Hồng Hạnh xuất tường gì chỉ phương nguyên lai là cái tiểu kiểu đương. Chương 59, Hồng Hạnh xuất tường gì chỉ phương nguyên lai là cái tiểu kiểu đương. Hầu ra. Hà Duy Phương chấp chấp cặp kia manh manh mắt to, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Ngụy Đình Du. Khá lắm. Thua thiệt chính mình vừa mới còn tưởng rằng cái này tế linh đợi thật sự chính là một cái dê sồn, hiện tại xem ra thực sự là thâm tàng bất lộ a. Mà bây giờ nàng cũng cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì ba vị kia cao quý như vậy xinh đẹp phu nhân sẽ cam nguyện đi theo tế linh hầu. Trong này ngoại trừ có gia tộc mệnh lệnh, chính các nàng chắc chắn cũng là nguyện ý a. Cũng khó trách mình tại trong đại điện cùng tam nữ song song cầu nguyện thời điểm, tế linh hầu ba vị thê thiếp căn bản là không có một chút không nhịn được bộ dáng, ngược lại mười phần chuyên chú. Nếu như mình nhà phu quân cũng như vậy ôn nhu hơn nữa có bản lĩnh mà nói, cái kia chắc chắn cũng biết thành tâm vì hắn cầu phúc. Dù sao dạng này phu quân tại bên cạnh mình nhiều một khắc chính là nhiều một phần phúc phận. Hà Duy Phương dù sao về tuổi cũng vẫn như cũng là thiếu nữ, chưa bao giờ từng có yêu đương nàng chợt thấy trước mắt xuất hiện như thế một vị có bản lĩnh lang quân, lập tức trong lòng liền hâm mộ không thôi. Lại nhìn về phía đứng dậy Ngụy Đình Du thời điểm, phản phất chung quanh hắn đã kèm theo quang hoàn một dạng. Đây là ta lang quân sao? Hắn vừa mới hướng ta biểu bạch nha. Hà Duy Phương ánh mắt cũng dần dần mê ly. Hà Duy Phương nhìn xem trước mắt Ngụy Đình Du vậy mà không người xuống từ từ đến gần mặt mình thời điểm, trong lòng lập tức phanh 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 hiệu con xung loạn, đỏ ửng cũng xuất hiện ở trên gương mặt nàng. Theo đối phương cách mình càng ngày càng gần, nàng thậm chí cảm thấy trái tim của mình lập tức sẽ từ trong cổ họng nhảy ra ngoài một dạng. Không được, không thể lại nhìn gương mặt này, bằng không thì thật sự liền luôn hãm. Hà Duy Phương nghĩ tới đây hít sâu một hơi, tiếp đó hơi hai mắt nhắm nghiền. Mà đối với loại này thiếu nữ gửi tín hiệu tới, Ngụy Đình Du tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Tất nhiên xung kích hào băng lên, cái kia còn do dự cái gì? Chỉ thấy hắn nhanh chóng cúi người, tiếp đó liền hôn lên trương này để cho hắn thèm nhỏ dãi không dứt cặp môi thơm. Nô mà như thế cùng nam tính thân mật hôn, đối với Hà Duy Phương tới nói càng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Tại nàng dâng ra nụ hôn đầu của mình đồng thời, Ngụy Đình Du trên người dị hương cũng chui vào miệng trong mũi sông thẳng đại não, để cho hắn toàn bộ ý thức đều dần dần hỗn độn. Mà tại mơ mơ hồ hồ trong cảm giác, Hà Duy Phương cảm thấy chính mình giống như từ từ bay lên, tiếp đó nàng theo bản năng duỗi ra trắng đoán cánh tay ngọc, nhẹ nhàng nắm ở cái này ôm mình nam nhân cổ. Cũng không biết được bay bao lâu, nàng cảm giác chính mình giống như đột nhiên nằm ở trên đám mây. Chỉ là chung quanh đều bị cỗ này dị hương tràn ngập. Đại khái nơi này chính là mọi người nói tới cực lạc chi địa a. Hà Duy Phương mặc đỏ tươi 647 áo cưới ngồi ở trong động phòng, chập chờn ánh đến tỏa ra nàng thẹn thùng gương mặt. Thoát khỏi khách mời tân lang quan đẩy cửa vào, trở tay đóng cửa lại, tiếp lấy không kịp chờ đợi lao đến. Che mặt quạt tròn bị đối phương chậm rãi rời đi, Hà Duy Phương có chút ngượng ngùng khẽ gọi một tiếng Lang Quân, tiếp lấy liền ngẩn người ra đó. Bởi vì cái này Tân Lang Quân không là người khác, chính là Ngụy Đình Du. Nàng còn chưa kịp kinh ngạc lên tiếng, đối phương liền trực tiếp nào tới, sau đó, a. Hà Duy Phương đột nhiên mở mắt, lúc này mới phản ứng lại vừa mới chính mình giống như nằm mơ a. Giấc mộng này thật chân thật, chân thực thật giống như thật sự phát sinh ở trên người mình. Cảm thấy đầu có chút đau, Hà Duy Phương rũa ra tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng lúc này con mắt thích đứng trong phòng hắc ám, xác định ở đây căn bản không phải cái gì hầu phủ lập phòng, mà vẫn như cũng là cái này Lưu Trạch tiểu viện, chính mình cư trú căn này đơn giản khuê phòng. Chính mình thế mà nằm mơ giữa ban ngày mơ tới cùng cái kia tế linh hầu Ngụy Đình Du động phòng hoa trúc. Đây là một cái đã xuất gả phụ nữ có chồng hẳn là mơ tới sự tình sao? Chính mình vậy mà cũng có muốn hồng hạnh xuất tường một ngày. Nghĩ được như vậy, Hà Duy Phương chính mình cũng nhịn không được bật cười, tiếp đó đồng thời lại than thở một tiếng. Ngoại trừ đối với mình làm ra loại này đại nghịch bất đạo mộng có chút xấu hổ, một tiếng này hai tháng càng nhiều ngược lại là thất vọng. Nếu như đây không phải một giấc mộng tốt biết bao nhiêu a. Hà Duy Phương chớp chớp mắt trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đêm qua Ngụy Đình Du vụng trộm đến chính mình tiểu viện, sau đó đem nàng ôm vào khuê phòng, tiếp lấy lại dụng thần kỳ võ công đem hắn vết thương trên đùi ngấn chữa trị xong, cuối cùng hai người còn giống như hôn. Nghĩ được như vậy, Hà Duy Phương chỉ cảm thấy gương mặt lại nóng nảy đứng lên. Về sau thế nào? Hà Duy Phương ngẩn người, phát hiện mình ký ức giống như chỉ tới cùng Ngụy Đình Du hôn một khắc này, chuyện về sau như thế nào có chút mơ hồ đâu. Vừa nghĩ Hà Duy Phương vừa lật cái thân, từ nghiêng người đã biến thành nằm ngửa. Kết quả cái này một lần không sao, nàng phát hiện sự tình giống như không thích hợp. Đầu mình đằng sau gối lên thật giống như không phải gối đầu, càng giống là một cái nam nhân mạnh mẽ hữu lực cánh tay. Hơn nữa lúc này nàng cũng phát giác thân thể của mình giống như có chút khác thường, dù sao loại cảm giác này là nàng phía trước chưa bao giờ có. Căn cứ vào xuất giá phía trước chính mình chịu trong nhà ma ma trước hôn nhân giáo dục biết, đây cũng là nữ nhân hoàn thành nhân sinh đại sự sau đó mới có cảm giác. Thời khắc này Hà Duy Phương tâm bẩn đông 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 nhảy dựng lên, chẳng lẽ đây không phải là giấc mộng? Chẳng lẽ? Hà Duy Phương từ từ đem đầu bên phải quay đi, lại phát hiện Ngụy Đình Du đang nằm tại chính mình bên cạnh đang ngủ say đâu, mà đầu của mình trước kia cũng là gối lên hắn đưa tới trên cánh tay, hai người vừa mới chính là như thế ôm nhau tiến vào mơ ước. Đêm qua một đoạn ký ức giống như chợt hiện về trong nháy mắt tràn ngập Hà Duy Phương não hải. Không tệ, cái kia một cái hôn sau, Ngụy Đình Du đem tự mình ôm đến trên giường, tiếp lấy, "Trời ạ, chính mình vậy mà thật sự xuất quỹ. Mình là một không biết xấu hổ nữ nhân xấu." Trong nháy mắt Hà Duy Phương nội tâm liền bị sợ hãi tràn ngập. Hai đạo thanh lệ cũng trực tiếp không bị khống chế từ mắt trên má chảy xuống, tiếp đó nhỏ xuống ở Ngụy Đình Du trên cánh tay. Ngụy Đình Du vốn là giấc ngủ liền cạn, dù sao hắn lúc này võ công cái thế, đã không cần ngủ say tới khôi phục thể lực. Phía trước hắn cảm thấy Hà Duy Phương xoay người cũng không có để ý, nhưng mà dưới mắt cái này hai giọt nước mắt lại làm cho hắn một chút thanh tỉnh. Thế nào? Ngụy Đình Du mở mắt liền thấy Hà Duy Phương yên lặng rơi lệ đáng thương bộ dáng, trực tiếp nhịn không được, túi người tiến lên tại nàng xinh đẹp trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó mở miệng hỏi: "Hầu gia, ta Hà Duy Phương cũng không biết lạ thế nào, theo lý thuyết nàng đối với Lưu Sướng cũng không có gì cảm tình, đối với cái này nhà chồng càng là hận thấu xương. Vì bọn họ phòng thủ trinh thủ tiết, Hà Duy Phương cũng không cổ hủ đến loại trình độ kia, chỉ là chính mình luôn luôn cho rằng là người trong sạch cô đương, dưới mắt có nhà chồng lại cùng nam nhân khác cùng giường chung gối, để cho nàng nhất thời cũng không tiếp thụ được chính mình hồng hạnh xuất tường sự thật. Đêm qua chuyện không trách ngươi." Ngụy Đình Du nhìn thấy Hà Duy Phương vẻ mặt nhỏ sau, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Dù sao nàng cùng Vương Ánh Tuyết không giống nhau, đêm qua thế nhưng là Hà Duy Phương đúng nghĩa động phòng chi dạ à. Thế là liền không nói hai lời đem trách nhiệm kéo vào trên người mình. "Hầu gia, ta có phải hay không cái nữ nhân xấu?" Hà Duy Phương chớp chớp mắt, tiếp đó ngồi dậy nhìn xem bên cạnh Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy biểu tình của đối phương sau, lúc này cũng là hiểu rõ ra. Nàng cái này hai giọt nước mắt cũng không phải vì Lưu Sướng hoặc Lưu gia chỗ lưu, càng nhiều vẫn là sợ tự nhìn thấp nàng. Làm sao lại thế? Nghĩ rõ ràng điểm này, Ngụy Đình Du không nói hai lời, cũng đứng dậy một lần nữa đem Hà Duy Phương ôm vào trong ngực, đồng thời an ủi nàng nói: "Ngươi rõ ràng là cái chi thư đạt lễ người tốt, nhưng ta..." Hồng hạnh xuất tưởng Hà Duy Phương nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đều có chút xấu hổ, thận trọng liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói ra: "Đây coi là cái gì tốt nữ nhân?" Ngụy Đình Du cũng biết Hà Duy Phương lớn như vậy nữ chính thuộc tính cũng không phải sinh ra đã có, tại nguyên bản phim truyền hình bên trong nàng cũng là tại đã trải qua ngọc lộ tử vong cùng mình bị Lưu gia truy sát sau đó mới hoàn toàn trưởng thành, mà phía trước nàng tại Lưu gia cũng giống vậy là im hơi lặng tiếng tiểu tức phụ nhi. Cho nên dưới mắt tại không có trải qua những cái kia có thể thay đổi hắn nhân sinh quan đại sự, lộ ra như thế mảnh mai cảm xúc cũng là bình thường. Cái kia Lưu gia như thế nào đối ngươi? Lưu Sướng lại là như thế nào đối ngươi? Ngụy Đình Du nhanh chóng đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Hà Duy Phương cái cằm, tại trên môi son hôn lấy một chút, tiếp đó lại mở miệng nói: "Bọn hắn đợi ngươi như thế, ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì tất yếu vì bọn họ phòng thủ trinh thủ tiết." Nhìn Sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không thể không nói, Ngụy Đình Du câu nói này để cho Hà Duy Phương trong lòng lập tức liền thư thái rất nhiều. Dù sao mình bị nhà giàu ngược đãi sự tình còn rõ ràng trong mắt đâu, mà lại nói lời nói thật, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy sau đó, kỳ tài dám tin tưởng mình ý nghĩ cũng không có cái gì sai. Tạ hầu gia. Hà Duy Phương nhìn thấy Ngụy Đình Du đối với chính mình như thế một bộ cương triều bộ dáng, cũng là trọng trọng thở dài nói: "Ta cả đời này nguyên bản cũng là không có gì trông cậy vào, cùng hầu gia làm một đêm vợ chồng, liền đời này không tiếc. nàng lại làm sao không muốn như vậy thời gian vĩnh viễn kéo dài tiếp đâu. Dù sao cùng Lưu Sướng so sánh đứng lên, Ngụy Đình Du có thể tính được là chân chính đại trợ phu. Nhưng mà Hà Duy Phương cũng biết chính mình làm Lưu gia tức phụ nhi, cùng Hầu gia đó là căn bản không có khả năng lâu dài. Dưới mắt cũng chỉ có thể là xem như là hạ xương tình duyên thôi. Chỉ là vô luận như thế nào một đêm này Hà Duy Phương nhất định sẽ một đời đi khắc. Hơn nữa từ đó về sau nàng cũng nhận định chính mình là Ngụy Đình Du nữ nhân. Dù cho tương lai Lưu Sướng lại có quay đầu dự định, nàng cũng sẽ không lại cùng cái tên này trên danh nghĩa phu quân có bất kỳ quan hệ thân mật. Cái gì một đêm vợ chồng, nhưng Ngụy Đình Du nghe xong cũng không nguyện ý. Hợp lấy ta phí hết như thế lớn kình đem người cô nàng này đổi tới tay, ngươi liền đi theo ta cái hạt xương tình duyên. Vậy khẳng định là không được. Ngươi phải cùng ta cùng đi hầu phủ, làm ta Ngụy Đình Du đường đường chính chính nương tử. Chúng ta muốn làm cả đời vợ chồng. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng kiên định nói. Đi hầu phủ. Hà Duy Phương nghe xong sững sờ, chỉ cảm thấy Ngụy Đình Du cho mình hứa cái này nguyện cảnh đúng là rất hấp dẫn người ta. Nàng đương nhiên cũng là nguyện ý, chỉ là trên thực tế chỉ sợ đã không thành. Ngươi yên tâm. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Hà Duy Phương lo lắng cái gì, vọt thẳng nàng cười cười mở miệng nói, ta nhất định mang ngươi cùng rời đi, giúp ngươi thoát ly Lưu phủ cái này hố lửa. Thật sự, Hà Duy Phương dưới mắt chính là một cái vừa mới rơi vào mối tình đầu tiểu nữ hải, đối với tình lang lời nói không có không tin. Nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy sau con mắt lập tức phát sáng lên, đồng thời ánh mắt bên trong cũng xuất hiện phía trước chưa bao giờ có thần thái. Bởi vì nàng thấy tận mắt Ngụy Đình Du đối với hắn ba vị thê thiếp là cỡ nào hảo, thậm chí cũng không có đem ba người nữ nhân này nhốt tại trong hầu phủ, mà là đi ra dạo chơi đều mang theo bên người. Đây đối với cái thời đại này nữ tính tới nói đã là có thể gặp mà không thể cầu hy vọng xa đời. Có thể đụng tới dạng này phu quân, không cần cả một đời khóa tại khuê phòng trong đại viện, kia thật là nằm mơ giữa ban ngày đều biết cười tỉnh. Nhưng mà, hầu gia phu nhân bên kia Hà Duy Phương bây giờ ngược lại là 100 tin tưởng Ngụy Đình Du, nhưng nàng lại nghĩ tới một cái khác rất trọng yếu vấn đề. Tương lai mình coi như tiến vào hầu phủ, đó cũng là lấy một cái song hôn nương tử thân phận đi vào. Suy nghĩ một chút Ngụy Đình Du bên người ba vị thế thiếp, đó cũng là đại mỹ nữ, nhất định thụ rất nhiều hầu gia sủng ái. Các nàng có thể hay không xem thường chính mình đâu? Kỳ thực ta hôm nay tới đây cũng có ta ba vị thê thiếp quy bảo. Ngụy Đình Du nhìn vẻ mặt khẩn trương Hà Duy Phương mở miệng cười nói, cái gì? Mà Hà Duy Phương nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, nguyên bản khẩn trương trực tiếp biến thành một bức. Thiên hạ còn có thể có loại chuyện này? Muốn nói có chút vọng tộc phu nhân sẽ chủ động cho nhà mình chủ quân nạp tiếp, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng vấn đề là chủ động để cho nhà mình chủ quân đi câu dẫn cái khác phụ nữ có chồng, cái này có thể tuyệt đối là không có. Dù sao một khi sự tình bại lộ ra ngoài, cả cái nhà đều biết đi theo mất mặt, trong nhà thê thiếp cũng không ngoại lệ. Hôm nay tại Phúc Mây Quan, thê thiếp của ta đều thấy tận mắt người bị cái này Lưu gia ác nô khi dễ tràn diện. Ngụy Đình Du nhìn xem Hà Duy Phương cái kia một bộ hoàn toàn không hiểu biểu lộ, trực tiếp mở miệng nói ra, các nàng đều biết ngươi là cô gái tốt, không nên chịu này gặp chắc trở. Cho nên liền nghĩ biện pháp bảo ta cứu ngươi thoát ly khổ hải. Thoát ly khổ hải? Liền dùng loại phương pháp này sao? Hà Duy Phương nghe đến đó đơn giản muốn phun tào một chút. Bất quá vừa nghĩ tới hầu phủ ba vị thê thiếp cũng đều là vì mình có thể thoát thân, trong lòng cũng là có chút cảm động. Nhất là các nàng liền nhà mình lang quân đều bỏ đi ra, phần ân tình này Hà Duy Phương cũng không biết làm như thế nào trả. Đúng, còn có cái này. Ngụy Đình Du vừa nói vừa từ bên cạnh móc ra một bình mẫu đơn vị nước hoa đưa cho Hà Duy Phương. Nàng nhũ danh là mẫu đơn, lại đặc biệt ưa thích hoa mẫu đơn, đây là thích hợp nhất lễ vật. Hoa, thơm quá a. Hà Duy Phương tại Ngụy Đình Du dưới sự chỉ đạo lần đầu sử dụng nước hoa, trên người mình phun ra mấy lần sau đó tinh tế khẽ ngửi, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái này nước hoa liền cho ngươi. Ngụy Đình Du nhìn thấy Hà Duy Phương như thế yêu thích bộ dáng cũng là hài lòng cười cười, muốn chính là loại hiệu quả này. Cái này không được đâu. Hà Duy Phương lại chưa từng thấy qua nước hoa loại vật này, dưới mắt chỉ biết là chắc chắn là cực kỳ quý giá bà bối. Mặc dù Ngụy Đình Du nguyện ý tiễn đưa đồ tốt như vậy cho mình, để cho nàng rất xúc động. Nhưng nghĩ đến hắn còn có ba vị thê thiếp liền nhanh chóng lắc đầu nói, đồ tốt như vậy hay là mời hầu gia tặng cho ngài ba vị thê thiếp à, ta không cần gấp gáp đương nhiên. Hà Duy Phương lúc nói lời này con mắt vẫn còn đặt ở nước hoa trên mình, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được thời khắc này trong nội tâm nàng chắc chắn là hết sức không muốn. Nhưng mà nước hoa cùng tương lai tiến hầu phủ sau đó cùng ba vị phu nhân ở giữa có thể hay không ở trung hảo điểm này so sánh, Hà Duy Phương rất sáng suốt lựa chọn cái sau quan trọng hơn. Ngươi yên tâm, các nàng ba cái mỗi người đều có. Ngụy Đình Du cười cười tiếp đó mở miệng nói ra, phu nhân ta hoa hồng vị, hai vị tiểu thiếp theo thứ tự là quả cam cùng quả đào quả vị, mà ngươi bình này là mẫu đơn vị. Vậy thì cảm ơn hầu gia. Nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy, Hà Duy Phương lúc này mới yên lòng lại, đồng thời trong lòng cũng hơi hơi mừng thầm, hầu gia ba vị thê thiếp đều có, chính mình cũng có. Từ góc độ này xem ra, trước mắt chính mình cũng coi như là hầu phủ nữ nhân. Ít nhất hầu gia đã thông qua lễ vật tự mình chứng nhận. Ta liền nói hầu gia trên người cố này dị hương như thế nào tốt như vậy người, bây giờ ta cuối cùng hiểu rồi. Mà Hà Duy Phương cẩn thận đem nước hoa bình cất kỹ sau đó, lập tức vô hót một cái bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai chính là hoa hồng, quả đào cùng quả cam mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau hương vị, như vậy nhìn tới chính là ngài ba vị thê thiếp lưu lại ngài trên người. Là thế này phải không? Ngụy Đình Du sững sờ, bất quá đối với Hà Duy Phương thuyết pháp này hắn ngược lại là rất tán thành. Dù sao so với mùi thơm phân biệt, Hà Duy Phương nhận thứ hai cái này trong thiên hạ không có mấy cái dám nhận đệ nhất. Bất quá sau này sẽ là bốn loại hương vị hỗn hợp. Ngụy Đình Du trên người mình hít hà, phát hiện giống như lại nhiều mẫu đơn vị nước hoa, liền cười trêu chọc nói. Hầu ra lần này Hà Duy Phương khuôn mặt nhỏ vừa đỏ, cái này loại thứ tư hương vị không phải liền là chính mình sao? Bất quá đối với loại này trêu chọc trong nội tâm nàng ngược lại là mừng rỡ nhanh. Nương tử, nương tử. Hà Duy Phương khuê phòng trong lúc bất chợt bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó Ngọc Lộ nhanh như chớp chạy chậm liền vọt tới giường của nàng giường phía trước, dùng sức đong đưa Hà Duy Phương nói, "Nương tử, xảy ra chuyện." "Nương tử, mau tỉnh lại." "Thế nào?" Chớ có ầm ĩ đến hầu ra ngủ Hà Duy Phương hết sức mệt mỏi, nhíu đôi mi thanh tú trong miệng lẩm bẩm nói. Kết quả nói đến một nửa, đột nhiên một cái giật mình liền tỉnh lại. Cái này Ngọc Lộ như thế nào không có gõ cửa liền xông vào. Đây chẳng phải là nhìn thấy chính mình cùng hầu ra cùng giường chung gối. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 60, chính là muốn cho ngươi lưu ra đội nón xanh. Dì Chỉ Phương tức giận. Chương 60, chính là muốn cho ngươi lưu ra đội nón xanh. Dì Chỉ Phương tức giận. Bất quá cũng may Hà Duy Phương phản ứng lại sau đó. Xem xét bên cạnh trên giường cũng không có Ngụy Đỉnh Du thân ảnh, mà tay mò đi lên phát hiện đệm chăn đã nguội, mới biết hắn đã rời đi đã lâu. Lại nhìn bốn phía, trời đã sáng choang. Hà Duy Phương trọng trọng thở phào một cái, tâm tình cũng dần dần bình phục lại tới. Khá lắm, hù chết chính mình. Bất quá cái này hầu ra là lúc nào rời đi? Như thế nào chính mình một điểm phát giác cũng không có chứ? Thở dài một hơi, Hà Duy Phương trực tiếp lại nằm nặng nằm lại trên giường, nàng lúc này thực sự là mệt mỏi ánh mắt đều không mở ra được, cả người càng là rúc thành một con tôm đồng dạng, hận không thể dùng chăn mền đem đầu đều kín. Dù sao hôm qua chậm bên trên một phen cảm xúc mạnh mẽ đối với mới trải qua nhân sự nàng tới nói vẫn là quá mãnh liệt một chút. Nương tử, thật sự xảy ra chuyện, ngươi mau tỉnh lại a. Mà Ngọc Lộ xem xét vừa mới thanh tỉnh Hà Duy Phương thế mà ngã đầu lại dự định ngủ tiếp đi qua, lập tức càng thêm gấp gáp rồi, thậm chí không để ý tới chủ tớ khác biệt trực tiếp lấy tay liều mạng lay động lên cánh tay của nàng. Đến cùng là chuyện gì? Hà Duy Phương cũng là thở dài, bất quá mình lúc này trên người tình trạng lại không thể cùng Ngọc Lộ nói thẳng, chỉ có thể một bên nhắm mắt nghỉ ngơi một bên thấp giọng mở miệng hỏi, là mẹ chồng bảo ta đặt tới từ trạm quý cũ. Vẫn là trong nhà lại thiếu tiền muốn tìm phụ thân. Tại Hà Duy Phương xem ra, hai chuyện này thật sự là quá bình thường bất quá, coi như thật sự lại một lần xảy ra, cũng không cần thiết đại kinh tiểu quái như vậy. Các An Huyền chủ ngày mai muốn tới trong nhà làm khách. Ngọc Lộ chớp chớp mắt, nhìn xem như cũng không muốn đứng dậy gì chỉ Phương mở miệng nói ra. Liên quan gì đến ta a? Hà Duy Phương nghe xong càng là bó tay rồi, như thế nào hai ngày này trong lưu phủ quý khách doanh môn a? Chân trước vừa tới cái hầu gia, chân sau lại muốn tới cái huyện chủ. Bất quá cái này cùng với nàng cũng không có gì quan hệ, chắc hẳn đến lúc đó chính mình vẫn là tại trong khu nhà nhỏ này tránh môn không tiếp khách trạng thái. Thời khắc này Hà Duy Phương ngoại trừ Tế Ninh Hầu ra Ngụy Đình Du, những người khác đều không nhắc lên được thứ nhất nhẹ nhẹ hứng thú. Nghĩ tới đây nàng lại tự lẩm bẩm một câu, không cần để ý nàng. Vì tiếp đãi huyện chủ gia làm cho người đem chúng ta trong viện mẫu đơn đều đảo đi. Ngọc Lộ lúc này thế nhưng là lo lắng, cũng lại không lo được có bất kỳ che giấu hoặc che lấp, trực tiếp muốn mệnh tin tức nói ra. Mà quả nhiên, Hà Duy Phương nghe được câu này sau mở choáng mắt, vén lên chăn mền cả người soạt một tiếng liền ngồi dậy. Phải biết những thứ này mẫu đơn thế nhưng là mẫu thân của nàng lưu cho nàng của hồi môn, tại Hà Duy Phương trong lòng đó là so với mình tính mệnh là vật càng quý giá hơn. Dưới mắt nghe tin dữ này sau, nàng cũng là ngay cả thân thể bên trên nguyên bản khó chịu đều không lo được. Chuyện khi nào a? Hà Duy Phương không lo được nuốt thuận trên trán tán lạc xuống tóc xanh, nhìn chằm chằm vào Ngọc Lộ mở miệng hỏi. Nghe người nói hôm qua chợ bên trên liền đến móc. Ngọc Lộ nhìn thấy tiểu thư nhà mình cuối cùng là y rồi, thở dài một hơi đồng thời cũng nhanh chóng mở miệng nói ra. Hôm qua chợ bên trên. Hà Duy Phương sững sờ, sau đó theo bản năng liếc qua dưới người mình ga giường. Chỉ thấy phía trên một điểm đỏ thắm còn đống nhiên đang nhìn. Đồng thời trong lòng cũng của nàng dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ, đêm qua nếu không phải Ngụy Đình Du đem tự mình ôm vào phòng bên trong, làm không tốt thật đúng là bị Lưu Gia hạ nhân đụng ngã hai người tại trong đình viện nói chuyện với nhau đâu. Nói như vậy lời nói hẳn là mình cùng Ngụy Đình Du đã nghỉ ngơi ngủ rồi sau đó, đám người này mới lén lút tiến viện. Thực sự là hèn hạ vô sỉ người một nhà a. Mà Ngọc Lộ lúc này nhìn thấy tiểu thư ánh mắt, theo bản năng cũng theo nhìn sang, kết quả tại phát hiện trên giường đơn hai điểm kia hoa mai sau đó cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng biết Hà Duy Phương từ lúc gả vào Lưu gia sau đó một mực là cùng nàng phu quân Lưu Sướng ở và ở riêng trạng thái, cũng chỉ có các nàng chủ tớ hai ở tại cái này yên lặng trong tiểu viện. Chẳng lẽ là cô ra đêm qua vụng trộm sờ tới cùng tiểu thư lập phòng? Nghĩ tới đây Ngọc Lộ trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng, lắc lắc Hà Duy Phương thủ nói, tiểu thư vừa cùng cô ra lập phòng, vậy liền đi cầu cầu cô ra à? Hắn xem ở vợ chồng một trận phân thượng, lúc nào cũng có thể giúp đỡ nói chuyện. Hắn có thể giúp đỡ ta không bên trên lời nói. Hà Duy Phương nghe xong kèm chút trực tiếp khí cười. Trông cậy vào con chó đều so trông cậy vào nam nhân này đáng tin cậy. Hơn nữa Ngọc Lộ thế mà hiểu lầm ta cùng với Lưu Sướng động phòng. Đây không phải tại dùng mình ta sao? Ta mới không có cùng hắn viên phòng đâu. Nghĩ được như vậy Hà Duy Phương lập tức nhíu nhíu mày, lập tức nhanh chóng đứng dậy xuống giường. Đương nhiên cuối cùng nàng phản ứng lại đem đầu kia lây dính hoa mai ga giường cẩn thận thu vào, hơn nữa đặt ở đáy hòm bí ẩn nhất chỗ. Mà Ngọc Lộ nhưng là một mặt mộng bức đứng tại chỗ nhìn xem tiểu thư bận rộn, thậm chí đều quên đi lên phụ một tay. Bởi vì nghe Hà Duy Phương ý tứ, rất rõ ràng nàng cùng Lưu Sướng ở giữa căn bản cái gì cũng không có xảy ra. Cái kia trên giường đơn hoa mai là tiểu thư cuối cùng không chịu cô đơn hồng hạnh xuất tượng. Nhìn xem Hà Duy Phương có chút khó chịu bước chân, cùng với nàng khẩn trương đem lây dính hoa mai ga giường giấu động tác, Ngọc Lộ mười phần xác định, đêm qua chuyện cũng không dám để cho Lưu gia biết. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh che giấu hảo chứng cứ Hà Duy Phương tùy tiện đem quần áo mặc trên người, liền dẫn Ngọc Lộ vọt ra khỏi tiểu viện, thẳng hướng chính viện hoa viên mà đi. Mà người còn chưa tới chỉ nghe thấy Lưu gia chủ quân Lưu Thân ở đó nổi trận lôi đình. Hoa này như thế nào thành bộ dáng này? Các ngươi những thứ này thợ tỉa hoa là thế nào làm? Để cho chuyển cái hoa đều sẽ không. Ngày mai huyện chủ nếu là thấy, hai người các ngươi đầu cộng lại cũng thường không đủ tội. Mà vừa nghe đến Lưu Thân trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói, Hà Duy Phương trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tường. Sau khi chạy tới lại nhìn một cái này chút hoa, quả nhiên đã một châu châu toàn bộ hề bại suy sụp. Mà Lưu Thân lúc này cũng nhìn thấy Hà Duy Phương nhanh chóng bỏ xuống đang tại khiển trách hai cái thợ tỉa hoa, tiếp đó quay người tiến lên đón. Phu thân. Hà Duy Phương trong lòng đối với cái này công đa hận thấu xương, bất quá dưới mắt lại cũng chỉ có thể thận trọng hành lễ. Mẫu đơn ngươi đã tới, nhanh giúp vi phụ mau cứu cái này chút hoa. Lưu Thân ra mặt thật sự rất dày, vậy mà hoàn toàn không để ý tối hôm qua vụng trộm từ đâu chỉ phương trong viện trộm mắt mở phía dưới bị người phát hiện lúng túng, còn chẳng biết xấu hổ, yêu cầu Hà Duy Phương động thủ tới cứu vãn những thứ này đã nửa chết nửa sống đóa hoa. Phu thân, ngài nếu là dùng hoa, mẫu đơn có thể tự mình đi chợ hoa giúp ngài chọn lựa. Hà Duy Phương nhìn xem cái này đầy sân sắp đóa hoa tàn lụi, đau lòng hốc mắt đều đỏ. Quay đầu nhìn Lưu Thân hết sức bất mãn nói, tội gì trong đêm đem ta trong sân hoa đều đảo được nơi đây đâu? Ngươi những thứ này danh phẩm mẫu đơn cực kỳ khó được, chợ hoa tầm thường mặt hàng há có thể cùng chúng nó sánh ngang à? Lưu Thân thực sự là đem người không biết xấu hổ thì vô địch, câu nói này bày ra phát huy vô cùng tinh tế, vậy mà nói quát mà không biết ngược nói, lại nói, nghe ngươi đêm qua uống rượu sớm liền nghỉ ngơi, vi phụ thực sự không đành lòng quấy rầy ngươi à? Mẫu đơn sẽ không trách tội vi phụ à? Cuối cùng Lưu Thân còn muốn ép buộc đạo đức một phen Hà Duy Phương, nhấn mạnh một chút hắn Hà Duy Phương công công một thân phận này. Hà Duy Phương lúc này trong lòng tức giận, ngược lại trực tiếp bật cười, bởi vì nàng bây giờ đã hoàn toàn biết rõ, cùng người nhà này nói chuyện thực sự là thêm một cái lời xem như đang lãng phí sinh mệnh. Nguyên bản đối với đêm qua chính mình hồng hạnh xuất tường chuyện trong nội tâm nàng vẫn có như vậy một chút xíu áy náy, mà lúc này cho nên ngay cả sau cùng một điểm áy náy chi tình cũng triệt để tiêu tan không thấy. Nghĩ được như vậy Hà Duy Phương dương mắt phủi một chút trong mắt đều là gây khó dễ chính mình sau đó vẻ đắc ý Lưu Thân, mở miệng nói, mẫu đơn không dám. Nếu là trước kia Hà Duy Phương nhìn thấy trong mắt Lưu Thân cái này đắc ý thần sắc nhất định sẽ tức giận hàm răng nữa. Dù sao đối phương chính là nắm đúng chính mình ngoại trừ sinh khí bên ngoài cái gì cũng làm không được điểm này. Mà bây giờ nàng lại tại trong lòng cười lạnh, các ngươi không phải khi dễ ta sao? Vậy ta liền cho các ngươi Lưu gia vững vàng mang lên thật lớn một đỉnh nón xanh. Hào hài tử. Lưu Thân gặp Hà Duy Phương không nổi giận, còn thật sự cho là mình lại một lần cầm chắc lấy người con dâu này, liền thỏa mãn gật đầu nói, vi phụ vốn là không muốn khổ cực ngươi tự mình động thủ, không nghĩ tới ngươi những thứ này mẫu đơn yếu ớt như thế. Ta mời tới thợ tỉa hoa căn bản trông nom không tốt. Mẫu đơn, mau nhìn xem còn có thể cứu lại sao? Nghe được Lưu Thân những lời này sau, Hà Duy Phương cũng là tại lười nhắc nói nhiều với hắn một chữ, trực tiếp quay người liền đi thu thập mình những đóa hoa này. Đương nhiên lúc này Hà Duy Phương trong lòng cũng kiên định tương lai nhất định muốn thoát đi Lưu gia cái này hổ lang ổ tín nhiệm. Mẫu đơn, ngươi nhất định muốn cứu sống những đóa hoa này a? Ngày mai đến nhà quý khách thế nhưng là Ninh Vương ái nữ Cát An huyền chủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngày mai như phát hiện hoa yến cung hoa, đây chính là tội lớn. Chúng ta Lưu Trạch từ trên xuống dưới đều phải chịu liên lụy. Nghe được Lưu Thân vẫn ở bên cạnh nói liên tục nói đến đây chút hoa đối với ngày mai yến hội quan trọng đến cỡ nào, Hà Duy Phương liền vô cùng im lặng. Đương nhiên thời khắc này nàng cũng quyết định không còn nhẫn nhục chịu đựng, liền trực tiếp nói lại, phụ thân không cần nhiều lời. Ngày mai vô luận người nào đến trạch, ta đều không quan tâm. Ngươi đây là ý gì a? Lưu Thân nghe xong gì Duy Phương nói nàng không quan tâm, nhất thời gấp những thứ này mẫu đơn là mẫu thân cho ta di vật. Vô luận ngày mai quý nhân tới hay không, hoa yến bày không lay động, ta đều sẽ đem hết toàn lực cứu vãn bọn chúng. Hà Duy Phương im lặng liếc qua Lưu Thân, trong mắt thậm chí lộ ra sâu đậm ý khinh bỉ. Lưu Thân đương nhiên cũng chú ý tới Hà Duy Phương cái này ánh mắt khinh bỉ, trong lòng lập tức cả kinh, đây vẫn là hắn lần đầu từ nơi này luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng con dâu trong mắt nhìn thấy tâm tình như vậy. Bất quá hắn cũng biết dưới mắt không phải cùng đối phương nổi giận thời điểm, liền trực tiếp vẽ bánh nướng nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể cứu sống cái này chút hoa, để cho ngày mai quý khách hài lòng, tiến hậu bên trong nhà kỳ chân dị bảo tùy ngươi chọn. Những thứ này mẫu đơn chính là ta chất bảo, chỉ cần bọn hắn mạnh khỏe, ta không có yêu cầu gì khác. Hà Duy Phương lúc này đương nhiên sẽ không để ý Lưu Thân vẽ cái này bánh nướng, chỉ là một lòng một dạ bắt đầu cứu vãn lên cái này đẩy sân đóa hoa tới. Hầu ra, đêm qua trưa về chẳng lẽ là chui vào cái nào tiểu nương tử trong khuê phòng đi? Mà lúc này Ngụy Đình Du chỗ ở biệt viện bên trong, Đậu Chiêu mấy người tam nữ đang vây ở bên cạnh hắn díu dít cẩn thận chu đáo lấy chính mình làm quân, phản phất muốn nhìn một chút hắn có hay không thiếu đi quặng tóc rơi mất khối thịt các loại. Nhất là Triệu Trương Như Hồng như vậy quả lời nói vậy mà cũng nói ra được. Cái này tùy tiện tính cách thật đúng là một trảo ở cơ hội liền hiện lộ ra. Ba người các ngươi cứ như vậy nhìn ta nha. Ngụy Đình Du nhếch miệng, thầm nghĩ mình quả thật là chui vào khuê phòng đi, bất quá không phải tiểu nữ tử, mà là cái này Lưu phủ thiếu phu nhân. Đương nhiên trước mắt hắn chắc chắn thì sẽ không trực tiếp thừa nhận, đánh chết cũng không thể. Ta ngửi hầu ra mùi trên người giống như có chút không giống nhau lắm. Mà Miêu An Tố nhưng là ghé vào Ngụy Đình Du trên bờ vai nhẹ nhàng ngửi mấy cái, sau đó nhíu đôi mi thanh tú nói, "Thật sự, ta cũng nghe." Lần này không riêng gì Triệu Trương Như liền Đậu Chiêu cũng cùng lên đến tham gia náo nhiệt tựa như dùng sức ngửi hai cái. Sau đó tam nữ cơ hồ tại cùng một thời gian liền lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Ngụy Đình Du nét miệng lại không có trực tiếp phủ nhận, bởi vì dưới mắt loại tình huống này đơn giản cũng đã là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng. Huống chi tam nữ mặc dù không có Hà Duy Phương như thế siêu cường cứu giác, nhưng mà thân là nữ nhân đối với lang quân bên trên khác không thuộc về mình mùi thơm chắc chắn cũng là nhạy cảm. Có đôi lời nói thế nào, chóc gian bên trong nữ nhân động sát lực có thể so với 10 cái Hermes. Bất quá tam nữ cũng biết Ngụy Đình Du đêm qua chắc chắn là cùng gì Duy Phương cùng một cờ hờ OKUA, cho nên đang vây quanh hắn dịu rít trêu đùa sau một lúc liền ai về chỗ đấy, bắt đầu phục thị hầu ra sử dụng đồ ăn sáng. Đối với loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng sinh hoạt, Ngụy Đình Du tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn bây giờ thậm chí đều có một chút cảm khái đứng lên, nếu rời chính mình ba vị này tiểu thê mỹ thiếp, chính mình chỉ sợ ngay cả cơm đều nhanh sẽ không ăn ngươi. Quả nhiên từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn a. Quen thuộc loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt, thật sự rất khó lại thích ứng đi qua loại kia một người ăn no cả nhà không đói bụng cái gọi là tự do trạng thái. Mà liên tại Ngụy Đình Du hưởng thụ lấy bên cạnh tiểu thê mỹ thiếp vì chính mình phục thị dùng nữa thời điểm, trong đầu của hắn cuối cùng lại xuất hiện hệ thống cái kia âm thanh từ tính. Đinh. Chúc mừng chủ nhân cưới thứ nhì cái đại nữ chủ đầu chiều, bản hệ thống thăng cấp làm cấp 2. Cấp 2 thương thành chính thức mở ra, đồng thời đưa tặng chủ nhân cấp 2 hệ thống đại lễ bao một cái, Ngụy Đình Du sững sờ, nhịn xuống vui sướng trong lòng, nhanh chóng thông qua ý thức tiến nhập không gian hệ thống xem xét. Quả nhiên, lúc này không gian trạng thái so trước đó càng thêm hoa lệ, hơn nữa thương thành khuynh hướng cảm xúc cũng càng cao. Trở thành cấp 2 không gian nguyên bản hàng hóa mua sắm hạn chế đã thả lỏng một chút, mua sắm giá cả cũng có mới ưu đãi giảm đi. Cũng tỉ như nói Ngụy Đình Du phía trước mỗi ngày từ bên trong hạn định 100 bình nước hoa, dưới mắt hạn mức cao nhất đã đề cao đến mỗi ngày 120 bình. Đồng thời đặt hàng đơn giá cũng từ 10 lượng một bình xuống làm 9 lượng một bình. Tốt a, con rồi nhỏ đi nữa cũng là khối thịt. Huống chi suy nghĩ kỹ một chút, cái này mang đến cho mình lợi tức cũng không ít. Đến nôi cấp 2 hệ thống đại lễ bao có thể mở ra những thứ gì đâu. Ngụy Đình Du trong lòng có chút hưng phấn, không nói hai lời liền lựa chọn mở ra. Ảnh vệ thẻ thăng cấp 18, tấm thẻ này sử dụng sau có thể đem ngân ảnh vệ thăng cấp làm càng thêm trí tuệ càng cường đại hơn kim ảnh vệ. Thảo thượng phi bí tịch 1, tấm thẻ này sử dụng sau có thể thông thạo nắm giữ thanh dược bức vương vi nhất tiếu tuyệt đỉnh kinh công. Ngân ảnh vệ 36, tấm thẻ này sử dụng sau có thể vĩnh cửu triệu hoán 36 tên tuyệt đối trung thành ngân ảnh vệ. Vừa nhìn thấy mở ra ba tấm thẻ, Ngụy Đình Du ánh mắt trực tiếp đều trợn tròn. Khá lắm, cái này cấp 2 hệ thống đại lễ bao quả nhiên so nhất cấp còn muốn như a. Đầu tiên thảo thượng phi bí tịch cũng quá ngưu bức, nhưng trong tiểu thuyết võ hiệp khinh công cái thế thanh dược bức vương vi nhất tiếu lấy tay bản lĩnh. Phải biết Ngụy Đình Du phía trước cái gọi là khinh công vẹn vẹn bằng vào nội lực thâm hậu chống đỡ nhẹ nhàng thân thể cùng động tác mà thôi, cũng không phải thật sự là khinh công. Mà thảo thượng phi cái này chợt nhẹ công chỉ cần mình học được, tuy tiện ngày đi nghìn dặm cũng không phải vấn đề. Lại phối hợp thêm chính mình siêu tuyệt nội công, tại từ trong vạn quân lấy địch thủ cấp thượng tướng thật sự giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. 36 cái ngân ảnh vệ cũng không cần nhiều lời, số lượng so nhất cấp hệ thống đại lễ bao ước chừng nhiều gấp đôi. Quan trọng nhất là còn có thể đem 18 cái ngân ảnh vệ thăng cấp làm kim ảnh vệ. Kim ảnh vệ trí tuệ đã cùng thường nhân không khác, không còn giống ngân ảnh vệ như thế chỉ có thể cơ giới thi hành chủ nhân mệnh lệnh, mà chủ nhân không có ở đây thời điểm, sẽ rất khó cam đoan bọn hắn sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất cùng nhầm lẫn. Mà đây đối với nhu cầu cấp bách nhân tài Ngụy Đình Du tới nói chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đến nỗi bo công, căn cứ vào hệ thống giới thiệu, một cái kim ảnh vệ đại khái có thể cùng hai cái ngân ảnh vệ đánh cái ngang tay. Bất quá nếu là thực sự là đối chiến, hai cái ngân ảnh vệ tất nhiên không phải một cái kim ảnh vệ đối thủ, bởi vì trí tuệ. Nhưng trong chiến đấu chiếm cứ lấy phi thường trọng yếu chiếm hơn yếu tố quyết định. Như thế tính ra thủ hạ của mình có 18 cái kim ảnh vệ, 36 cái ngân ảnh vệ. Lại thêm thảo thượng phi khinh công, hắn thực lực đã so trước đó nhảy vọt một mảng lớn cũng không chỉ. Hầu gia ngươi có nghe nói không? Từ trong hệ thống tối lui ra Ngụy Đình Du ý thức vừa mới khôi phục lại, chỉ thấy Đậu Chiêu nghiêm mặt nhìn mình hỏi, ngày mai trong Lưu phủ còn giống như sẽ có quý khách tới đâu? Đúng đúng, ta cũng nghe được Lưu gia bọn hạ nhân đang nghị luận thời điểm nào ấy. Triệu Trương như lúc này nhanh chóng xen vào nói, tựa như là Cát An huyền chủ muốn tới làm khách. Cát An huyền chủ vì sao lại tới Lưu gia nha? Đây bất quá là cái Đông Đô tiểu quan mà thôi. Miêu An Tố nhưng là nháy nháy mắt, nói chúng tim đen mà đưa ra trong chuyện này điểm không hợp lý. Cái này cắt sao huyện chủ cùng Lưu Sướng vốn là thanh mai trúc mã. Ngụy Đình Du nhìn qua phim truyền hình, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, trực tiếp mở miệng cười nói, nàng cái này một nhóm chỉ sợ là ý không ở trong lời a. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thà, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Sao? Chương 61, lòng biết rõ bọn tỉ muội. Dì Chỉ Phương cảm động. Chương 61, lòng biết rõ bọn tỉ muội. Dì Chỉ Phương cảm động. Thì ra là như thế. Lần này tam nữ đều hiểu rồi, nhất là Đậu Chiêu, càng là chớp chớp cặp kia manh manh mắt to giống như lẩm bẩm tựa như nói, phía trước liền nghe nói các sao huyện chủ vừa mới để tăng chồng nguyên lai là cùng mẫu đơn tỷ tỷ cấp phu cư ai. Triệu Trương như nhíu mày, sau đó nhìn Ngụy Đình Du nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này có gì làm sao bây giờ? Miêu An Tố nghe xong nhưng là ha ha cười nói, cái kia phá phu quân liền để cho huyện chính toán. Ngược lại mẫu đơn tỷ tỷ sớm chậm cũng là bị chúng ta hầu ra thu vào trong phòng này. Ngược lại là Triệu Trương như nghe xong liên tục gật đầu, cảm thấy cái này ngược lại tốt giống như là một kiện rất tốt sự tình. Ta nói các ngươi Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp trên trán tràn đầy gân xanh. Khá lắm, ba người nữ nhân này ngay tại nhân gia Lưu Trạch trong hậu viện thảo luận như thế nào nảy ra nhân gia con dâu đúng không? Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thậm chí cũng đã đang hành động bên trên đã đặt thành đào góc tường cái này một mục tiêu, như vậy xem ra chính mình ba vị này tiểu thê mỹ thiếp cùng chính mình vậy thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. các ngươi từ Lưu gia hạ nhân trong miệng thám thính được tin tức là chỉ có Cát Sao huyện chủ sao? Mà lúc này Ngụy Đình Du lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, nhìn xem Đậu Chiêu mở miệng hỏi.
Đúng vậy a.
Đậu Chiêu gật đầu một cái mười phần đắc thể hồi đáp, nghe nói là huyện chủ thủ tiết kỳ hạn đã đủ, liền bị nàng phụ vương triệu hồi kinh thành. Đi ngang qua Đông Đô thời điểm thuận tiện tại Lưu gia ở mấy ngày, cái này một nhóm đương nhiên cũng chỉ có nàng và một đám tùy tùng.
A.
Ngụy Đình Du gật đầu một cái, xem ra nguyên bản trong kịch Hoa Điểu làm cho cũng không có xuất hiện. Bất quá cũng đúng, thế giới này cũng không chỉ là một bộ kịch thế giới, cho nên ảnh hưởng lẫn nhau một chút có chút khác biệt mới là bình thường. Trong thế giới này, Lao Hoàng đế còn tại vị. Thái tử mặc dù trẻ tuổi, nhưng quá bình thường, triều thần số đông cũng không tương lai của đế quốc lo lắng. Mà Khánh Vương xem như lão hoàng đế đệ đệ, rất rõ ràng dạ tâm cũng là không nhỏ. Bởi như vậy, Hoa Điểu làm cho đem khoa chương 627 có khả năng căn bản cũng không tồn tại. Đương nhiên cũng có khả năng hắn tồn tại, chỉ là dưới mắt tại những địa phương khác có những thứ khác phát triển, tóm lại cùng nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện vẫn có tương đối lớn xuất nhập. Đi thôi. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây sờ lên vừa mới ăn no bụng, sau đó đứng lên triệu hoán lên chính mình ba vị thế thiếp, mở miệng nói, chúng ta ở tại trong Lưu phủ cũng không tốt cả ngày muộn tại trong đình viện vui chơi giải trí à, đi gặp chủ gia, xem có chuyện gì hay không là chúng ta có thể giúp một tay. Ngụy Đình Du mang theo ba vị thê thiếp mới vừa đến đang trong đình, chỉ thấy bên cạnh hành lang bên trong đi ra mấy cái nam tử, cầm đầu chính là Hà Duy Phương dành trên danh nghĩa phu quân Lưu Sướng. Huyện chủ không vui thương vị, nhất định phải đem nhân sâm khương ẩm đổi thành hoa nhài chân châu canh. Chỉ thấy cái này Lưu Sướng nhân mô cậu dạng vừa đi vừa cùng bên cạnh tiểu tư phân phó nói, vừa có thể dưỡng nhan cũng có thể giải lao. Mà những cái kia đi theo bên người hắn tiểu tư thì liên tục gật đầu nhau nhau đáp dạng. Nhìn ra được, toàn bộ Lưu phủ trên dưới vì nên đón ngày mai huyện chủ điện, kia thật là toàn bộ đều đem thần kinh căng thẳng. Thấy cảnh này Đậu Chiêu tam nữ càng là lộ ra khinh thường biểu lộ, nhất là Triệu Trương Như càng là trực tiếp cắt một tiếng, dùng cái này để diễn tả mình đối với Lưu Sướng người này khinh bỉ. Bởi vì tại tam nữ xem ra, tại phu nhân của mình bị khi phụ thành cái dạng này, hắn xem như nhân gia phu quân đều không đứng ra giúp một cái, thực sự là hưởng là đàn ông. Lại nhìn bây giờ cái này dạng chó hình người đối với tiểu tư một hồi phân phó người trên người tư thái, thì càng làm cho tam nữ trong lòng chán ghét. Chỉ cảm thấy Lưu Sướng gia hỏa này hoàn toàn chính là cái giả thanh cao chân tiểu nhân. Bên trong hèn hạ vô sỉ so với hắn phụ mẫu có thể còn có phần hơn mà không bằng. Mà Lưu Sướng tự nhiên cũng nhìn thấy đâm đầu đi tới Ngụy Đình Du một nhóm bốn người, đầu tiên là sững sờ sau đó có chút lúng túng hướng hắn thi cái lễ. Dù sao đối phương là cái hầu gia, hắn dù thế nào thanh cao, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể quên đi. Ngụy Đình Du nhưng là khẽ gật đầu, tất nhiên hôm qua chậm bên trên ngủ Lưu Sướng lão bà, dưới mắt liền không cho hắn khó chịu. Hầu gia đi nơi nào à, nhưng Ngụy Đình Du vốn không muốn lý tới gia hỏa này, tiếc rằng Lưu Sướng lại có chút lên mũi lên mặt, vậy mà chủ động đi tới mở miệng hỏi. Đang muốn đi chính sảnh tìm ngươi phụ mẫu, xem có cái gì là chúng ta có thể giúp một tay. Ngụy Đình Du cười ha ha, cái này Lưu gia như thế nào hắn mới lười nhác còn đâu, chỉ là dưới mắt Hà Duy Phương còn ở nơi này ăn nhờ ở đậu, hắn liền không thể xem như người không việc gì mở dạng. Hừ, nhưng Lưu Sướng nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy sau đó sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, sau đó trong mắt cũng dâng lên một cố vẻ cảnh giác. Người này không có tâm bệnh a. Trong ngay mắt, Ngụy Đình Du cùng hắn ba vị thê thiếp trong đầu đồng thời xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Như thế nào cái này Lưu Sướng trở mặt biến so thời mãn kinh nữ nhân còn nhanh. Chỉ chớp mắt liền trời u ám. Không nghĩ tới đường đường tế Ninh hầu gia cũng lên lệnh bợ viện chủ tâm tư sao? Nhưng Lưu Sướng câu nói tiếp theo liền trực tiếp hiểu mấy người nghi vấn trong lòng. Nguyên lai gia hỏa này là sợ Ngụy Đình Du cũng có quyến rũ cắt sao huyện chủ ý nghĩ nha. Nghĩ tới chỗ này Đậu Chiêu mấy người tam nữ càng là trực tiếp nở nụ cười, thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, quả nhiên là cái giả tình cao chân tiểu nhân. Ngụy Đình Du càng là không thèm để ý hắn, trực tiếp liền hướng về chính sảnh đi đến. Lưu Sướng gặp một lần chính mình cư nhiên bị không nhìn, lúc này trong mắt phát lên thần sắc tức giận. Bất quá nhưng lại bị hắn rất nhanh áp chế ở trong lòng, sau đó cũng đi theo Ngụy Đình Du bước chân. Hắn bây giờ ngược lại là phải nghe nghe cái này Tế Ninh hầu gia cùng cha mẹ mình biết nói những chuyện gì. Nhưng hai người vừa mới vượt qua hành lang đỉnh, liền đột nhiên nhìn thấy tại đang tòa trong hoa viên, Hà Duy Phương mang theo Ngọc Lộ cùng mấy cái thợ tỉa hoa đang ở nơi đó liều mạng xử lý cái này một chỗ mới rời qua quý báu mẫu đơn. Bởi vì quá chuyên chú, Hà Duy Phương lúc này khuôn mặt nhỏ đều dính lên bùn, quần áo cạnh góc cũng cọ lên bùn đất. Mà Ngụy Đình Du cùng Lưu Sướng đoàn người này đi tới, tự nhiên cũng đưa tới Hà Duy Phương chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện đêm qua tình làng của mình lại cùng trên danh nghĩa phu quân đứng chung một chỗ. Hơn nữa đồng thời hướng về phía bên mình xem ra, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. Ngoại trừ đêm qua cùng Ngụy Đình Du cảm xúc mạnh mẽ thời gian một lần nữa hiện lên trong đầu của nàng, càng nhiều hơn là bị người trong lòng nhìn thấy chính mình cái này bẩn thỉu bộ dáng mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Phải biết, nếu như chỉ là đối mặt Lưu Sướng, Hà Duy Phương là cho tới bây giờ sẽ không để ý đối phương ánh mắt. Ngươi nhìn ta như thế nào cùng ta sống thế nào có bất kỳ liên quan sao? Yêu có thích hay không? Lao nương cũng không hiếm có ngươi ưa thích. Hà Duy Phương phía trước đối mặt Lưu Sướng lúc thái độ. Vậy mà lúc này nhìn thấy Ngụy Đình Du cũng nhìn chăm chú lên chính mình, lòng của nàng cũng không khỏi phải nắm chặt. Chính mình bộ dạng này, nông gia nữ bộ dáng sẽ không phải bị Tế Linh hầu gia chán ghét mà vứt bỏ à? Nhưng trong biện tử này mẫu đơn là mẫu thân gì vậy à? Chính mình lại không thể thật sự bỏ xuống những thứ này mẫu đơn mặc kệ. Trong lúc nhất thời Hà Duy Phương lâm vào trong hai cái khó này, con mắt cũng không dám lại cùng Ngụy Đình Du nhìn nhau. Đầy tay vết bẩn, lôi thôi lết thiết, nhưng Lưu Sướng cái tên tự luyến cuồng này nhìn thấy Hà Duy Phương mặt mũi tràn đầy xấu hổ biểu lộ, còn tưởng rằng là bị tự nhìn đến cho nên ngượng ngùng, lập tức nhíu môi khinh thường mở miệng nói, nơi nào như cái quan gia phu nhân. Hắn lời này vừa ra, chính là liền đậu chiêu tam nữ cũng đều tức nổ tung. Nhất là Triệu Trương Như càng là con mắt đều trợn tròn. Dù sao nàng từ hơi vui Hoan Vũ Đao Lộng Đồng, cũng thường xuyên bị người nói như vậy. Dưới mắt nhìn thấy Hà Duy Phương làm một cái hoa nghệ liền bị phu quân ghét bỏ, thật sự là để cho nàng tức giận phân nắm tay nhỏ đều siết chặt đứng lên. Nếu không phải là dưới mắt Hầu gia không có lên tiếng, ta cần phải một quyền đem ngươi cái này Lưu Sướng đánh cái ố nhãn thành không thể. Để cho mắt bị mù, dạng này bố trí mẫu đơn tỉ tỉ. Hầu gia. Đậu Chiêu đương nhiên cũng tức giận, chỉ là nàng không giống Triệu Trương Như ác như vậy hung ác trừng Lưu Sướng, mà là hướng về phía Ngụy Đình Du ngon ngọt cười nói, ta tại nhà mẹ thời điểm đã từng học qua một chút hoa nghệ, bây giờ nhìn mẫu đơn tỉ tỉ trồng những thứ này danh phẩm mẫu đơn thực sự là yêu thích nhanh. Hầu gia nói đại sự a, ta lưu lại bồi mẫu đơn tỉ tỉ cùng một chỗ hí hái những hoa cỏ này có thể chứ? Nói đi Đậu Chiêu lại dùng một loại tội nghiệp khẩn cầu thần sắc nhìn xem Ngụy Đình Du chớp chớp nàng cặp kia manh manh mắt to. Đi thôi. Ngụy Đình Du cười cười, tiếp đó đối với Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như nói, các ngươi muốn đi cũng có thể, chỉ cần chơi cao hứng liền tốt. Tạ hầu gia. Đậu Chiêu tam nữ nghe xong lập tức biểu tình trên mặt đều hưng phấn lên, hướng Ngụy Đình Du thi lễ nói tạ sau nhanh chóng xách theo quần áo liền chạy tới Hà Duy Phương bên kia. Mà một màn này trực tiếp thấy Lưu Sướng trợn mắt hốt mồm. Đây là gì tình huống? Đường đường hầu phủ thê thiếp phu nhân vậy mà cũng giống như chính nhà mình cái này thương nhân xuất thân đê tiện phu nhân, ngồi xổm ở nơi đó chơi lên bữa ải. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là Tế Ninh hầu chẳng những không ngăn lại, ngược lại nhìn xem tam nữ đi chơi bùn một mặt vui vẻ bộ dáng, lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này hầu phủ thể diện cũng không cần sao? Cái này hầu phủ nữ quyến đều không cần tuân thủ phụ đức phụ dung sao? Tự cho là thanh cao Lưu Sướng hoàn toàn không hiểu được Ngụy Đình Du ý nghĩ, càng hiểu hơn không được hắn làm sao lại như thế quản lý chính mình hậu trạch. Mẫu đơn tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Hà Duy Phương nguyên bản túi đầu không dám nhìn Ngụy Đình Du chỉ là theo bản năng dùng cái xẻng nhỏ máy móc xẻng lấy bên chân bùn đất. Kết quả là nghe thấy Đậu Chiêu tam nữ ríu rít chạy tới, đồng thời từng cái ngồi xổm chính mình bên cạnh. Các ngươi gì Duy Phương là người, nhìn xem tình hình trước mắt thậm chí có chút không dám tin tưởng, nhìn Sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Gì tình huống? Cái này Tế Ninh hầu phụ thê thiếp từng cái đều là quý phu nhân a. Các nàng cứ như vậy trực tiếp chạy tới giúp mình. Nhưng vấn đề là nhà quan quy củ luôn luôn rất nhiều, như chính mình gả Lưu gia bất quá là phía trước bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức ra kinh thành. Dưới mắt vẹn vẹn Lạc Dương một cái ở lại giữ quan biên, còn nhiều quy củ như thế, cái kia trong kinh công hầu nhà chắc chắn quy củ càng nhiều. Tế Ninh hầu ra vậy mà cho phép thê thiếp của hắn cùng chính mình cùng một chỗ ngồi xổm trên mặt đất làm hoa nghệ. Mà liền tại Hà Duy Phương ngây người như thế trong một giây lát công phu, Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tam nữ liền từ bên cạnh trong giỏ trúc lấy ra cái xẻng, làm bộ cùng với nàng cùng một chỗ cho mẫu đơn bồi lên thổ mấu chốt nhất ra sao Duy Phương liếc mắt liền nhìn ra tam nữ cũng không phải tùy tiện đùa giỡn, mà là thật sự có nghề làm vườn cơ sở. Nói một cách khác, các nàng là thật sự hiểu. Phu nhân hầu ra hắn, các ngươi Hà Duy Phương khỏe mặt giật một cái, tiếp đó nhịn không được mở miệng hỏi. Tỷ tỷ yên tâm, hầu ra sẽ không tức giận. Miêu An Tố tại Đậu Chiêu phía trước liền mở miệng hồi đáp, chỉ cần chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình, hầu ra đều duy trì. Còn có loại sự tình này, Hà Duy Phương nghe xong sững sờ kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Phải biết phía trước chính mình nguyện ý đi theo Ngụy Đình Du thoát ly Lưu ra cái này hố lửa, cũng mẹn mẹn chỉ là muốn không hề bị nơi này những thứ này bất khí mà thôi. Nhưng mà giống loại này có thể trực tiếp công khai làm chút chuyện mình thích, hơn nữa cũng không gây phu quân tức giận nhà chồng. Đây là bao nhiêu nữ tử nằm mộng cũng muốn gả đi vào nhà. Mẫu đơn tỷ tỷ chắc chắn là cho rằng chúng ta không hiểu sao, nhưng Triệu Trương Như lại tại bên cạnh cười cười, đồng thời cho một gốc mẫu đơn bồi tốt thổ chi sau mở miệng nói, ba người chúng ta đánh tiểu ngay tại ngoài thành điện trang lớn lên. Bồi thêm đất trừ cỏ tưới nước những thứ này nguyên bản tới cũng rất sở trường. Cái gì? Các ngươi cũng là tại nông trường lớn lên? Ba người các ngươi cũng là? Hà Duy Phương có một chút một bức, ngẩng đầu nhìn một mắt Đậu Chiêu, gặp nàng hướng chính mình gật đầu cười, liền biết Triệu Trương Như cũng không hề nói dối. Nói một cách khác, trước mắt hầu phủ ba vị phu nhân tất cả đều là cái gọi là hương dã nha đầu quê mùa xuất thân a. Hai cái này tiểu thiếp tự nhiên không cần nói, liền Đậu Chiêu vị này hầu phủ đại nương tử cũng giống vậy là tại nông trường lớn lên. Mà hầu gia cũng không có vì vậy nhìn xuống các nàng, càng không có khi dễ các nàng. Ngược lại là cho phép các nàng bảo lưu lại chính mình từ nhỏ đã dưỡng thành yêu thích cùng quen thuộc. Không được, mình nhất định muốn gả tiến Tế Ninh hầu phủ. Lúc này Hà Duy Phương cả trái tim đều thùng thùng nhảy dựng lên, nàng lại dương mắt nhìn thời điểm phát hiện Ngụy Đình Du cũng đang nhìn mình, lúc này ngọn mà cười. Trước này bởi vì bùn đất mà khiến cho có chút bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhưng cũng đổi thành một loại để cho người ta khó mà ngôn ngữ tươi mát cảm giác. Nhưng chính là nụ cười này lại làm cho đứng tại Ngụy Đình Du bên cạnh Lưu Sướng đều ngẩn ra. Luôn luôn tự xưng là thanh cao hắn, chưa từng nghĩ tới chính nhà mình phu nhân lại có như thế thanh tân thoát tục một mặt. Đương nhiên luôn luôn tự luyến hắn căn bản không nghĩ tới nhân gia kỳ thực là đối với Ngụy Đình Du cười, còn tưởng rằng Hà Duy Phương chỉ là tại định bợ chính mình cái này phu quân đâu. Cái này chút hoa là mẹ ta trước khi chết để lại cho ta di vật. Hà Duy Phương nháy nháy mắt, sau đó nhìn Đậu Chiêu tam nữ nói, cảm tạ ba vị muội muội tới giúp ta. Lúc này so với người nhà họ Lưu, Hà Duy Phương chỉ cảm thấy hầu phủ những thứ này quý nhân mới là chính mình chân chính người nhà. Bởi vậy cũng trực tiếp đối với các nàng gọi là muội muội. Đương nhiên thời khắc này Hà Duy Phương trong lòng lại không khỏi dâng lên một cô ấy náy chi tình, dù sao từ một góc độ nào đó mà nói, ba vị muội muội lang quân tối hôm qua một đêm chưa về, hoàn toàn là bái chính mình ban tặng. Như vậy nhìn tới, chính mình tựa như là có chút có lỗi với các nàng. A, quái. Mà lúc này to gan Triệu Trương Như thì chủ động tiến tới Hà Duy Phương bên người, tiếp lấy dùng sức ngửi một chút, tiếp đó lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc. Thế nào, Hà Duy Phương sững sờ, sau đó cười cười xấu hổ nói, là người được có chút phân bón hoa hương vị sao? Cái này cũng là không có cách nào không phải phân bón hoa, nhưng Triệu Trương Như lại trực tiếp lắc đầu, cắt đứt Hà Duy Phương lời nói tiếp lời nói, mà là mẫu đơn mùi nước hoa. Có thật không? Miêu An Tố cùng Đậu Chiêu nghe xong lập tức cũng xuống tới, vây quanh Hà Duy Phương một trận mánh liệt người, làm cho cô nàng này lập tức đỏ mặt. Nước hoa này còn không có tại Đông Đô bán ra đâu a. Mẫu đơn tỷ tỷ như thế nào? Miêu An Tố cũng là chớp chớp mắt nhìn xem Hà Duy Phương, biết rõ còn cố hỏi mở miệng. Ta lần này Hà Duy Phương mặt càng đỏ hơn, trên người nàng quả thật có mẫu đơn vị mùi nước hoa, bởi vì bình này nước hoa chính là đêm qua Ngụy Đình Du tặng cho chính mình. Từ một loại nào đó 3.5 trên ý nghĩa tới nói, xem như hai người tín vật đính ước a. Nhưng thế nhưng lời này lại không thể cùng ở đây tam nữ trực tiếp nói rõ. Dù sao các người làng quân đưa ta một bình nước hoa, lời này để cho nàng nói như thế nào à? Húng chi dưới mắt còn có Ngọc Lộ cùng thợ tỉa hoa ở đây. Nếu như là cái bốn bề vắng lặng nơi trốn, Hà Duy Phương có thể trực tiếp liền cho tam nữ quỳ xuống, tiếp đó đem đêm qua sự tình nói thẳng ra mời các nàng tiếp nhận chính mình. Dưới mắt lại chỉ có thể nhìn trái phải mà nói, hắn mở miệng nói, cái này đủ loại nguyên nhân. Một chốc ta cũng nói không rõ ràng, tam nữ nhìn thấy Hà Duy Phương bộ dáng này, lúc này cũng là nhịn không được che miệng nở nụ cười. Mà thấy cảnh này sau Hà Duy Phương mới biết được, tam nữ hoàn toàn là đang nói đùa với mình. Nói một cách khác, các nàng đã biết mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó, lập tức trong lòng càng là thẹn thùng đứng lên. Đúng, dưới mắt cũng không phải xỉu tức phụ gặp cha mẹ chồng, mà là gặp nhà chồng ba vị trước tiên nhập môn thế thiếp. Ngược lại là Hà Duy Phương tỷ nữ Ngọc Lộ lúc này trợn tròn trong mắt, bởi vì đem vừa mới những tình huống này kết hợp chung một chỗ, thông minh nàng đã đem sự tình đoán cái 89/10. Ngọc Lộ há to miệng nhìn một chút tiểu thư nhà mình, lại nhìn một chút đứng ở đó bên cạnh, ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở tiểu thư trên người Ngụy Đình Du, gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc này rốt cuộc biết buổi sáng hôm nay tiểu thư trên giường đơn hồng mai là như thế nào lưu lại. Không tệ. Tiểu thư đêm qua đúng là động phòng, chỉ có điều nàng động phòng đối tượng lại là Tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du. Đương nhiên Ngọc Lộ nhìn trộm đến bí mật này, sau đó lập tức liền bế tu miệng, nàng đối với Hà Duy Phương là tuyệt đối trung thành. Để cho Ngọc Lộ tại tiểu thư cùng Tế Ninh đợi vụng trộm thời điểm bên ngoài giữ cửa sự tình nàng có thể làm, để cho lúc nào đi hướng Lưu ra mật báo sự tình nhưng là tuyệt không có khả năng. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 62, cắt sao huyện chủ. Trang phục nhà đường mỹ nhân đăng tràng. Chương 62, cắt sao huyện chủ. Trang phục nhà đường mỹ nhân đăng tràng. Bất quá cái này một số người trật tự tỉnh nhiên đứng thành mấy hàng, đồng thời hướng phương xa đầu đường ngắm nhìn, đang mong đợi đại nhân vật giá lâm. Bởi vì huyện chủ muốn tới Lưu Trạch ở tạm mấy ngày, tin tức đã sớm tại toàn bộ Đông Đô truyền đi xôn xao, cho nên bây giờ tới đây chờ ngoại trừ người nhà họ Lưu, còn có các quan viên lớn nhỏ cùng gia quyến. Đương nhiên, không ít người nhìn về phía Lưu thân ánh mắt đều tràn đầy ghen tị và oán hận. Dù sao tất cả mọi người là Đông Đô lưu thủ quan biên, như thế nào ngươi cứ như vậy tốt số trước tiên dùng Tế Ninh Hầu ra tới ngủ lại, ngay sau đó huyện chủ lại muốn tới. Chiếu như vậy nhìn tới, Lưu gia là muốn lên như diều gặp gió nha. Làm không tốt không cần bao lâu liền có thể rời đi Đông Đô trở lại kinh thành. Trần Công, nghe lệnh lang ít ngày nữa đem vào kinh đi thi. Mà nguyên bản môn đình vắng vẻ Lưu thân lúc này cũng là bắt được cơ hội, nhanh chóng cùng trong thành Đông Đô mấy vị cấp trên đồng liêu chuyện trò, quyền tử cũng muốn tham gia năm này thi tỉnh. Không bằng để cho hai người bọn họ kết bạn đồng hành. Nhà ta tiểu nhi phải huyện chủ mắt xanh, sớm muộn ra quan tiến vị. Sau này hai nhà chúng ta nhiều đi lại, trên quan trường giúp đỡ lẫn nhau sấn, luôn có giúp ích à. Mà cái kia được xưng là Trần Công quan viên lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lưu thân, sau đó cười khinh bị một chút mở miệng nói, ai có thể cùng Ninh Vương kết thân, ta liền cùng ai là bạn đường. Tiếng nói này vừa rơi xuống, Lưu thân cũng là sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Dù sao dưới mắt cái gọi là huyện chủ cùng Lưu Sướng Thanh Mai trúc mã các loại cũng là chính hắn, Đông Đô quan viên tại không có tận mắt thấy phía trước là chắc chắn sẽ không tin. Chúng chi nếu như Lưu Sướng thật sự có tư cách cùng huyện chủ kết thân mà nói, 3 năm kia phía trước Lưu Sướng nên Linh Vương phụ dễ hiền, như thế nào lại cả nhà bị giáng chức tới Đông Đô Lưu thủ đâu? Dưới mắt huyện chủ tuy nói là vừa mới trông quả, nhưng cũng chưa chắc chính là người Lưu gia có thể leo lên được. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Lưu thân lúc này ngậm miệng lại không nói nữa, bất quá trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Để cho cái này một số người nâng cao giẫm thấp không nhìn ta, chờ huyện chủ cùng nhi tử ta trở thành chuyện tốt, xem các ngươi đến lúc đó vẫn là cái gì sắc mặt. Mà cùng lúc đó, nữ quyến đứng trong đội ngũ, Hà Duy Phương nhưng là đưa cổ khắp nơi nhìn quanh cái gì. A, như thế nào không gặp Tế Ninh Hầu đâu? Tại nhìn quanh bốn phía phát hiện không riêng gì Ngụy Đình Du không tại, hắn ba vị thê thiếp cũng đều không có ở đây thời điểm, Hà Duy trong phương tâm lập tức có chút phát hoảng. Theo lý tới nói, huyện chủ giá lâm, Tế Ninh Hầu cũng cần phải ra nên tiếp mới đúng a. Dưới mắt không thấy được bóng dáng, chẳng lẽ hắn đã cách 28 mở? Phải biết tối hôm qua Hà Duy Phương tại thấp thỏm cùng trong chờ mong đợi hơn nửa đêm, đều không chờ Ngụy Đình Du lại đến tìm chính mình, thở dài một hơi đồng thời nàng lại tại trong lòng mắng vài câu cái này phụ lòng nam nhân. Dù sao một ngày trước vừa mới nhận được mình người, hôm nay liền trực tiếp không lộ diện. Dưới mắt lại không thấy đến Ngụy Đình Du cùng hắn thê thiếp thân ảnh, để cho Hà Duy Phương càng thêm hốt hoảng. Chẳng lẽ là gia hỏa này thực sự là thứ cặn bã nam, khi lấy được thân thể của mình sau đó để quần liền chạy đi. Nghĩ tới chỗ này, nàng thậm chí nhăn nhăn đôi mi thanh tú, kết quả là trông thấy bà đang một mặt vẻ giận dữ nhìn mình long lon. Khá lắm. Lần này nhưng làm Hà Duy Phương làm cho sợ hết hồn. Dù sao nàng bây giờ là tại tìm tình lang của mình, bị bà xem xét theo bản năng vẫn là chột dạ. Trong lòng có quỷ, nàng nhanh chóng quay đầu, không còn dám nhìn xung quanh, chỉ là đôi mắt nhỏ còn tại tích lưu lưu loạn chuyển. Mà cùng lúc đó, phương xa khổng lồ xa giá nhân mã đã xuất hiện, đang chậm rãi hướng Lưu Trạch cửa chính phương hướng đi tới. Hầu gia cũng thật là, hôm nay huyện chủ Giá Lâm, ngài còn tại trong phòng lễ mà lễ bề. Đậu Chiêu đem Ngụy Đình Du đai lưng buộc lại, sau đó một mặt ổn ẻn nhìn xem trước mặt lang quân mở miệng chửi bậy. Huyện chủ, ta cùng với nàng quen lắm sao? Nhưng Ngụy Đình Du lại là không thèm quan tâm cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy thừa dịp Đậu Chiêu không chú ý trực tiếp ôm eo nhỏ của nàng hướng về phía trước kéo một phát, sau đó cúi đầu tại trên cái miệng nhỏ của nàng bá liền hôn một ngụm. Huyện chủ cùng Ngụy Đình Du mặc dù không quen, nhưng cũng không thủ. Bất quá hắn phô trương thực sự cầm đủ lớn, đêm qua còn chưa tới Đông Đô trước hết phái người tới làm cho tất cả mọi người tại cửa chính nên đón. Ngụy Đình Du mặc dù nói trước mắt địa vị không sánh được huyện chủ phụ thân Linh Vương, nhưng đối với loại này định nọt sự tình là tuyệt đối khinh thường đi làm. Lại nói, xem như có kim thủ chỉ người xuyên biệt, liền xem như Linh Vương Giá Lâm hắn cũng chưa chắc để vào mắt, cũng chi là chỉ là một cái huyện chủ đâu. Trước mắt hắn đã có đầy đủ tư bản có thể cùng đối phương kiêu chiến. A, Đậu Chiêu do xoay sở không kịp môi son thất thủ, lập tức nhịn không được trắng Ngụy Đình Du một mắt, sau đó nhanh chóng lui lại hai bước thoát đi hắn cánh tay phạm vi. Đồng thời khuôn mặt hồng hồng lại lặng lẽ liếc mắt nhìn bên cạnh Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như. Hai tỷ muội này khi nhìn đến Đậu Chiêu sáng sớm sau khi thức dậy còn bị Ngụy Đình Du chiếm tiện nghi, chẳng những không ăn dấm ngược lại nhau nhau che miệng cười trộn. Lần này biểu lộ hoàn toàn giống như là đang ăn qua quần chúng vây xem, giống như hai cái không hề có một chút quan hệ. Dù sao cũng là một hầu gia, sao vô lại như thế? Đậu Chiêu có lòng muốn hung hăng mắng Ngụy Đình Du hai câu, nhưng lại không biết nói ra khỏi miệng như thế nào. Huống chi vợ mắng phu thật sự là lớn bất kính, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng chửi bậy. Ta vô lại sao? Ngụy Đình Du nháy mắt, sau đó hướng đứng ở bên cạnh còn cho mình cầm áo khoác ngoài Miêu An Tố vây vây tay. Miêu An Tố cô nàng này gặp một lần lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên đứng lên, bất quá vẫn là mười phần thuận theo đi tới Ngụy Đình Du trước người, tùy ý hắn một cái đại thủ nắm ở mình bả vai. Tiếp đó lại nhìn Ngụy Đình Du chậm rãi thấp hèn khuôn mặt, nàng mặc dù trong lòng ngượng ngùng không thôi, nhưng vẫn là hết sức thuận theo nhắm mắt lại. Chờ trên môi xúc cảm sau khi rời đi, Miêu An Tố khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã thu hồng, lại chỉ là mở to cái kia mê mang ánh mắt nhìn xem Ngụy Đình Du một câu cũng nói không nên lời. Các ngươi xem làm nhiều ngon nha. Ngụy Đình Du bây giờ thật sự đắc ý. Không nói những cái khác, Miêu An Tố cô nàng này thật sự lại phục tùng lại thuận theo, hoàn toàn thỏa mãn tất cả có đại nam tử chủ nghĩa khuynh hướng nam nhân huyễn tưởng. Đúng, chính là muốn đem làm xem như trong phụ nữ nhân điển hình, đem cái này điển hình xây dựng lên, kêu gọi tất cả mọi người hướng nàng học tập mới đúng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là Ngụy Đình Du dưới mắt mong muốn đơn phương huyễn tưởng, ít nhất tại bên trong cái nhà này, Triệu Trương Như liền đối với cái này loại hành vi thịt mũi coi thường. Làm a? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Triệu Trương Như nhìn thấy Miêu An Tố cái này ôn thuận giống như mèo con một dạng bộ dáng, trực tiếp nhịn không được mở miệng nói, phía trước tất cả mọi người nói xong rồi muốn liên hợp lại, không thể để cho hầu gia như vậy tùy tâm sử dụng, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phản bội tỉ muội? Phu vi thê cương, huống chi ta chỉ là một cái thế đâu. Miêu An Tố nghe được Triệu Trương Như chửi bậy sau cũng là ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích nói: "Ai, ta nhìn ngươi là không cứu nổi." Triệu Trương Như một bộ đối với ngươi im lặng bộ dáng vua hót của mình một cái, tiếp đó mở miệng nói: "Hầu gia đối với ngươi vây tay, ngươi liền hùng hục chạy tới. Quả nhiên, thành đại sự sợ nhất chính là ra phản đồ." "Thành cái đại sự gì?" Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp chọc cười, thì ra mình trong phủ ba vị thê thiếp còn lén lén lút lút thương lượng muốn tạo phản sao? Có thể thành cái đại sự gì a? Còn không cũng là đùa giỡn. Đậu Chiêu lúc này cũng cười, phía trước tam nữ thương lượng ngược lại là rất tốt, về sau muốn thế nào bao ở Ngụy Đình Du không thể để cho hắn quá hoa tâm, không thể tùy tiện liền hướng trong nhà tìm tỉ bội các loại. Kết quả nhìn tình huống hiện tại căn bản không có khả năng còn được. Nhất là Miêu An Tố nàng đối với Ngụy Đình Du ánh mắt căn bản là không có một chút chống đỡ chi lực. Đương nhiên Đậu Chiêu trong lòng mình cũng biết rõ, nàng kỳ thực tình trạng cũng không khá hơn chút nào, nhiều nhất so Miêu An Tố có thể nhiều kiên trì 2-3 giây a. Đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Nghĩ được như vậy Đậu Chiêu lại đi lên trước tiếp nhận trong tay Miêu An Tố áo choàng vì Ngụy Đình Du xóa trên bờ vai, tiếp đó lại tại trên lồng ngực của hắn vỗ nhẹ nhẹ hai cái nói, huyện chủ dù sao cũng là hoàng gia thân quyến, chúng ta không tốt quá mức vô lễ. Ngụy Đình Du nghe vậy lúc này mới gật đầu một cái, vẫn là mình đại lao bà trong khi nói chuyện nghe. Bất quá nàng lại là cũng có đạo lý. Trước mắt chính mình mặc dù không sợ Linh Vương, nhưng cũng không cần thiết nháo đến cùng đối phương trở mặt trình độ, chí ít vẫn là hẳn là tiếp tục giấu tài một đoạn thời gian. Chờ đã. Ngay tại lúc Ngụy Đình Du quay người chuẩn bị lúc đi ra, Triệu Trương Như lại trong lúc bất chợt mở miệng hô, hầu gia có phải là quên cái gì rồi hay không chuyện? Chuyện gì? Lần này không chỉ Ngụy Đình Du Đậu Chiêu cùng Miêu An Tố cũng ngây ngẩn cả người. Hai nữ liếc nhau một cái cũng không biết Triệu Trương Như đang nói cái gì. Chính là Triệu Trương Như nhìn thấy ba người đều nhìn về chính mình, lập tức cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá như cũ quật cường nhìn xem Ngụy Đình Du hơn nữa duỗi ra ước hành một dạng ngón tay chỉ chính mình môi đỏ mọng nói, hầu gia cũng không thể được cái này mất cái khác hiểu rồi. Lần này ba người đồng thời lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Cô nàng này là mới vừa nhìn Ngụy Đình Du hôn Đậu Chiêu lại hôn Miêu An Tố duy chỉ có không có hôn nàng, cho nên trong lòng không vui. Có thể không đúng rồi. Nàng vừa mới không phải còn chửi bậy Miêu An Tố dễ dàng như vậy liền luân hãm vào Ngụy Đình Du trong ôn nhu sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Triệu Trương Như nhìn thấy Miêu An Tố lúc này nhìn về phía ánh mắt của mình cũng tràn đầy ý nhạo báng, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên đứng lên. Bất quá nàng vẫn là hết sức dũng cảm đi qua, nhón chân lên hướng về phía Ngụy Đình Du miệng liền tới lấy hôn một cái. Tiếp lấy cũng không để ý sững sờ tại chỗ ba người, trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng. Hầu gia còn không mau một chút. ta đều nghe được cửa ra vào huyện chủ xe ngựa tiếng chuông. Theo Triệu Trương Như âm thanh truyền đến, ba người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ngụy Đình Du khẽ miệng giật một cái, lúc này hắn thật sự có chút im lặng, khá lắm. Cái này Triệu Trương Như thật đúng là đủ chủ động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình vừa mới là bị nàng đùa dẫn sao? Để cho chính mình hầu ra mặt mũi để vào đâu nha. Nắm huyện chủ, Lưu phủ đến. Các đan huyện chủ thị nữ tại xe ngựa dừng hẳn sau đó tiến lên hướng trong xe thông báo một tiếng, sau đó từ từ đem cửa xe mở ra. Tiếp lấy một tấm 10 phần cổ điện đường đại mỹ nhân gương mặt liền xuất hiện ở trong tràng trong tầm mắt của mọi người. Không thể không nói, các đan huyện chủ chính xác rất có đường đại phong vận mỹ nhân phong thái cùng ý vị. Lại thêm xuất thân hoàng gia mang tới khí chất cao quý, lệnh tại chỗ nữ quyến nhau nhau khuất phục không thôi. Các nam nhân nhưng là gần như đồng thời cúi đầu, dù sao tại không có huyện chủ đáp lời phía trước, ai cũng không dám dễ dàng ngẩng đầu mạo phạm thiên nhan. Mà ở trong sân chỉ có một cái nam nhân nện cổ tại nhìn huyện chủ, ánh mắt hai người trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ, đồng thời lộ ra an ý nụ cười. Các đan huyện chủ hít sâu một hơi, từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, tiếp theo tại tràng người toàn bộ quỳ xuống hướng nàng hành lễ nói, huyện chủ kim sao. Các đan huyện chủ ánh mắt đảo qua, lúc này thấy được đứng tại Lưu Sướng bên người mẫu thân Hà Duy Phương. Từ trang phục của nàng cùng với trô đứng liền biết, nữ nhân này chính là Lưu Sướng chính thê, lúc này biểu lộ biến đổi. Lập tức một cái người hầu nhanh chóng tiến lên ghé vào cạnh xe ngựa, làm người băng ghế. Các đan huyện chủ thì cứ như vậy trực tiếp đạp lên người hầu cong đi xuống. Bất quá nàng sau khi xuống tới cũng không có lập tức nói chuyện, ngược lại là tùy ý đám người quỳ ở nơi đó, ước chừng kéo sau một hồi, mới lười biếng mở miệng nói, miễn lễ. Tạ huyện chủ. Đám người trả lời hơn nữa đứng dậy, mà Lưu Sướng lúc này lại hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Hắn đã phát giác được là lạ, cái này huyện chủ như thế nào cùng hắn trong ấn tượng ánh trăng sáng không giống nhau lắm đâu. Lưu Sướng người này mặc dù nói nhỏ hẹp để cho thích trang bức, nhưng trên tổng thể vẫn là tự cho là thanh cao. Đối với huyện chủ loại này cao cao tại thượng không để ý người khác phương thức hành động, bản năng cũng có chút phản cảm. Huyện chủ Lưu thân xem như Lưu gia chủ quân, lúc này tiến tới góp mặt hướng các an huyện chủ cung kính bái, tiếp đó vừa định nên nàng vào cửa, đã thấy đối phương trực tiếp quay đầu hướng Lưu Sướng phương hướng đi tới. Thử thương, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Các an huyện chủ nhìn xem Lưu Sướng trực tiếp mở miệng dò hỏi, đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc qua đứng tại cách đó không xa Hà Duy Phương. Cái này tỏ rõ chính là đang thị uy a. Bất quá lúc này lần này động tác lại làm cho Hà Duy Phương lòng tràn đầy khinh bỉ. Cái này Lưu Sướng ngươi thích ngươi cầm lấy đi tốt, lão nương lại không tranh với ngươi. Cho là ta sẽ vì cái này thứ cặn bã nam mà tranh với ngươi gió ghen sao? Đối với các an huyện chủ loại này hư không tìm địch hành vi, Hà Duy Phương trong lòng cảm thấy 10 phần khôi hài. Nhưng Lưu thân lúc này lại đắc ý, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem vừa mới bắt chính mình mặt mũi chân công, phảng phất tại nói thấy không. Các an huyện chủ đối nhi tử ta tình nghĩa là giả sao? Đều hảo. Lưu Sướng mỉm cười mở miệng nói, 537 nghe huyện chủ sự tình. Mong rằng huyện chủ chớ có ưu tư quá mức. Các an huyện chủ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu thân, mở miệng hỏi, nghe Tế Ninh hầu bây giờ cũng tại trong phủ ngủ lại, sao không thấy bóng người hắn? Hầu ra hắn Lưu thân nghe xong sững sờ, hắn trước kia cũng tự mình đi thông chi Ngụy Đình Du. Người nào nghĩ đến nhân gia không nổi nên đón, chính mình thân là một cái nho nhỏ đồng đô lưu thủ quan viên nào dám hỏi nhiều nữa cái gì nha. Gặp qua huyện chủ, nhưng cùng lúc đó, một tiếng kiên cường hữu lực nhẹ a từ Lưu phủ bên trong cửa viện vang lên, tiếp lấy Ngụy Đình Du mang theo ba vị thê thiếp cùng nhau chậm rãi đi ra. Các đan huyện chủ sững sờ, nhìn về phía Ngụy Đình Du lại hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Bởi vì hai người mặc dù cũng là trong kinh thành quý tộc, nhưng phía trước nhưng chưa từng thấy qua. Chỉ có điều Tế Ninh hầu danh tiếng nàng là nghe nói qua, luôn luôn say mê tại làm thơ vẽ tranh, hoàn toàn chính là một cái công tử phóng đãng địa bộ, không có cái gì chí hướng thật xa. Dưới mắt đây không phải lại dạo chơi đến Đông Đô tới rồi sao? Thậm chí còn mang theo ba cái mỹ lệ thê thiếp, quả nhiên giống như nghe đồn một dạng, đúng não không dính lên tưởng được nam nhân. Bất quá đậu chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tam nữ cũng làm cho các an huyện chủ trong lòng nho nhỏ rung động một chút. Bởi vì này tam nữ vô luận tướng mạo, nhan trị hay là khí chất, cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Quan trọng nhất là nhìn các nàng nét mặt bây giờ cùng hào quang cũng biết, ở hầu phủ sinh hoạt 10 phần hạnh phúc. Để cho đi qua 3 năm sống khổ muộn không chịu nổi các an huyện chủ trong lòng hết sức không cam lòng. Thế Ninh hầu chẳng lẽ đêm qua uống nhiều rượu ngon, say nằm bụi hoa. Nghĩ tới chỗ này các an huyện chủ 10 phần khó chịu, lạnh cau mày nhìn xem Ngụy Đình Du hỏi. Huyện chủ nói đùa. Ngụy Đình Du cười ha ha mở miệng nói, bất quá cái này trong Lưu phủ chính xác hoa tươi rất nhiều nha. Cũng tỉ như ngày hôm trước ban đêm, ta còn thực sự liền uống nhiều quá rượu ngon, tại trong bụi hoa ngủ thiếp đi. Ngụy Đình Du nói xong lời này thậm chí còn liếc qua đứng tại nữ quyến trong đám Hà Duy Phương. Mà Hà Duy Phương nguyên bản cũng chú ý bên này, lại nhìn thấy Ngụy Đình Du sau khi xuất hiện trong lòng mới của nàng xem như triệt để buông lòng xuống. Ít nhất biết nam nhân này cũng không có thật sự đối với chính mình bội tình bằng nghĩa, chỉ là đứng lên chậm thôi. Mà bây giờ trên nghe được hắn nói hôm trước chậm say nằm Lưu phủ bụi hoa, cái này không phải liền là chính mình sao? Loại lời này tuy nói là ẩn dụ, nhưng có thể tại trước mặt mọi người nói ra sao? Nếu là bị người hữu tâm nghe hiểu lời nói. Nghĩ tới chỗ này Hà Duy Phương sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng tả hữu liếc trộm vài lần, lại phát hiện tất cả mọi người đều không có hướng về lệnh ra chỗ nghĩ. Ngược lại Lưu thân gia hỏa này còn áp sát tới một mặt định bợ bộ dáng vừa cười vừa nói, đây không phải nghe có quý nhân tới, cho nên chúng ta nhanh chóng ở trong viện trồng đầy hoa tươi đi, chính là vì bác quý nhân nở nụ cười, lấy lộ ra ta Lưu gia thành tâm. Nhìn mình người công công này như thế chẳng biết xấu hổ bộ dáng, Hà Duy Phương trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ giải hận cảm giác. Nhân gia ngủ con dâu ngươi, mà ngươi lại còn ba ba tiến lên vuốt mông ngựa, phần này thành tâm cũng thực là thế gian hiếm có. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 63, vẫn là trộm người kích thích nhất. Dì Chỉ Phương quy tâm. Chương 63, vẫn là trộm người kích thích nhất. Dì Chỉ Phương quy tâm. A, thật sự, mà Cát An huyện chủ cũng là yêu thích hoa tươi người, dù sao tại quá khứ rách nát cuộc sống hôn nhân bên trong, nàng duy nhất có thể gửi gắm tình cảm đồ vật chính là trong đình viện hoa hoa thảo thảo. Dưới mắt nghe được Lưu phủ lại có hoa, hơn nữa mỹ lệ có thể để cho Tế Ninh Hầu nằm ở trong bụi hoa ngủ đều không nỡ lòng bỏ rời đi, lập tức lên lòng hiếu kỳ. Bất quá cho dù cái này trong Lưu phủ hoa tươi cả vườn, có thể vào bản hầu mắt cũng chỉ có một đóa mà thôi. Ngụy Đình Du nhìn xem Cát An huyện chủ cái kia hiếu kỳ biểu lộ, trực tiếp cười cười lại mở miệng nói: "Lần này Hà Duy Phương thật sự nghe hiểu rồi, chính mình là hắn duy nhất yêu thích cái kia đóa." Mà tại mọi người đều thưa thất đi theo Tế Ninh Hầu cùng với Cát An huyện chủ cùng một chỗ vào phủ sau đó, chỉ còn lại nàng còn sững sờ tại chỗ ngẩn người. Dù sao vừa mới Ngụy Đình Du hành vi thật sự là quá lớn mật, đơn giản giống như là ngay trước mặt mọi người hướng chính mình thổ lộ, đương nhiên cái này bên trong tình cảm cũng chỉ có hai cái này người trong cuộc biết. A, không đúng, còn có Ngụy Đình Du ba cái thế thiếp, các nàng cũng biết. Nhưng mà loại này ngay trước nhà chồng cha mẹ chồng cùng với khách nhân ở tràng mặt nói lời như vậy, để cho Hà Duy Phương trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác vô hình. Như thế nào cảm giác còn giống như có chút kích động đâu? Nương tử, mà thằng đến Ngọc Lộ đi đến trước mặt nhắc nhở, Hà Duy Phương mới phản ứng được, lúc này trước cửa đã chỉ còn dư chính mình hai chủ tớ người, liền hít sâu một hơi, xách theo váy đi vào theo. Huyện chủ, thỉnh, cẩn thận bậc thang. Hoàn cảnh này, hoa này, đều là vì ngài và hầu gia cố ý chuẩn bị. Huyện chủ, ngài nhìn bên kia, còn có mấy cái vô cùng hiếm hoi chủng loại. Lưu Thân Y theo Dập Quân đi theo huyện chủ bên người ngoan ngoãn giới thiệu chính mình chú tâm chuẩn bị đình viện. Mà Cát An huyện chủ nhìn thấy đây hết thảy sau, quả nhiên hài lòng gật đầu một cái. Cái này đầy sân đóa hoa chính xác bồi dưỡng rất tốt, cơ bản cùng trong vương phủ biệt viện ở vào một cái tài nghệ. Hảo. Cát An huyện chủ nhìn thấy những thứ này hoa hậu cũng rất ưa thích, hài lòng gật đầu nói, không nghĩ tới ở đây còn có không ít liền kinh thành đều hiếm thấy danh phẩm. Lưu công thực sự là có lòng. Mà vừa nghe đến huyện chủ khích lệ, Lưu Thân gia hỏa này lập tức liền lên đầu, liều mạng nói thẳng đến nói, hạ quan con dâu tốt bồi mẫu đơn, lại mới lại chủng loại đều có thể bồi dưỡng. Huyện chủ đưa thích cái nào một gốc, có thể mang về nhà thỏa thích thường loạn. Lưu Thân gia hỏa này nói xong câu đó sau, theo ở phía sau Hà Duy Phương lập tức biến sắc mặt. Ngọc Lộ càng là nóng nảy trực tiếp lên khuôn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đây là nương tử đồ cưới. Mà Cát An huyện chủ quay đầu liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương Hà Duy Phương lúc này trong lòng liền có chủ ý, hôm nay đến đây vốn định châm hoa tươi phối trang, vậy mà quan dịch đơn sơ, từ đầu đến cuối không có tìm được thích hợp một đóa. Cái này cả vườn mẫu đơn ngược lại có thể đập vào mắt. Cát An huyện chủ nói xong trực tiếp dùng ngón tay chỉ trước mặt lớn nhất một đóa hoa mẫu đơn. Một đóa này. Hảo. Mà Lưu Thân xem xét nhanh chóng đưa tay liền muốn lấy xuống đưa cho huyện chủ. Chấm đã. Mà ở lúc này Hà Duy Phương cuối cùng nhịn không được, khẽ quát một tiếng lập tức xách theo váy mấy bước liền đi tiến lên đây. Bất quá nàng lúc này vậy mà theo bản năng đứng ở Ngụy Đình Du bên cạnh thần, tiếp đó hướng về phía Cát An huyện chủ hơi hơi hành lễ nói, nhận được huyện chủ yêu mến, quả thật mẫu đơn may mắn. Chỉ là những thứ này, mẫu đơn chính là gia phụ gia mẫu tặng cho gả tư cách, coi như đan nương ngu dốt cũng không dám bất hiếu. Mong rằng huyện chủ có thể chiếu cố. Thẩm Duy Phương luôn từ khẩn thiết, đồng thời dùng con mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy Ngụy Đình Du, hy vọng hắn có thể đứng đi ra giúp mình chỗ dựa. Huyện chủ, một đóa hoa mà thôi, quên đi thôi. Kỳ thực không cần đến Hà Duy Phương cố ý biểu thị, Ngụy Đình Du cũng nhất định sẽ giúp nàng. Dù sao hắn chắc chắn không muốn chính mình nữ nhân chịu ủy khuất như vậy. Chỉ có điều Ngụy Đình Du thốt ra lời này, người ở chỗ này đều ngẩn ra. Lưu Sướng nguyên bản ngược lại là muốn nói hai câu nói, khuyên huyện chủ không nên lấy xuống Hà Duy Phương hoa, lại không nghĩ rằng bị người ta đoạt trước tiên. Mà những người khác nhưng là gương mặt bất bức, bởi vì ai cũng không nghĩ đến Tế Ninh Hầu vậy mà lại đột nhiên giúp Lưu gia thiếu phu nhân nói chuyện. Huyện chủ chính là thiên gia chi nữ, dạng gì vật hi hãn chưa thấy qua nhà. Ngụy Đình Du nhìn xem ngậm bức đám người cười ha ha nói, liền đem những bảo bối này lưu cho thiếu phu nhân a. Ngụy Đình Du lời nói này thời điểm, mặt ngoài mặc dù là cười ha hả rất có lễ phép, nhưng trong giọng nói kiên quyết nhưng không để hoài nghi. Mọi người ở đây đều nghe ra hắn hàm nghĩa trong lời nói, tựa hồ chỉ muốn Cát An huyện chủ không đồng ý nhất định phải trích Hà Duy Phương hoa mẫu đơn, Ngụy Đình Du thậm chí sẽ vì này không tiếp cùng huyện chủ trở mặt. Cát An huyện chủ nhíu mày, sau đó nhớ tới phụ thân của mình Ninh Vương. Dưới mắt lão hoàng đế cơ thể không tốt, phụ thân đang hiệp trợ thái tử giáng quốc, mà trong kinh công hầu thế gia càng là phụ thân thu nạp quan trọng nhất. Vì một đóa hoa như vậy mà cùng Tế Ninh Hầu trở mặt, phụ thân nhất định sẽ tức giận. Mà lúc này Cát An huyện chủ lòng tràn đầy cả mắt đều là hy vọng cùng Lưu Sướng cùng một chỗ, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp lấy phụ thân niềm vui. Nhãn Châu xoay động nàng lập tức quyền hành trong này lợi và hại, lúc này gật đầu nói, tất nhiên Tế Ninh Hầu ra thương hương tiếc ngọc, vậy ta cũng không tốt đoạt người yêu lời này nghe vào mọi người tại đây trong thai không có một chút ma bệnh, dù sao huyện chủ cái gọi là thương hương tiếc ngọc vào ngọc không có gì hơn chính là không đành lòng nhìn xem hoa tươi bị gãy. Đoạt người yêu cũng là không đem Hà Duy Phương tâm yêu mẫu đơn cướp đi thôi. Nhưng mà tại có một số người trong thai câu nói này chính là ngoài ra hàm nghĩa. Nhất là Hà Duy Phương nghe được huyện chủ lời nói sau trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Bởi vì từ góc nhìn nghe bảo, Ngụy Đình Du đứng ra cho mình chỗ dựa, hành động này liền kêu là thương hương tiếc ngọc. Mà huyện chủ nói tới đoạt người yêu, chỉ đến cùng là hoa người đâu. Huyện chủ, thần phụ mang ngài đi Thủy Ngọc Đình nghỉ chân. Hà Duy Phương bà lúc này nhanh chóng đụng lên tới, đem Cát An huyện chủ dẫn hướng những địa phương khác. Mọi người tại đây gặp không có gì náo nhiệt có thể nhìn, cũng nhao nhao đi theo. Đương nhiên, Ngụy Đình Du ba cái thê thiếp đậu chiều, Miêu An Tố cùng Triệu Trương Như tam nữ cũng tại trong chúng phu nhân, lúc này địa vị của các nàng gần với các An huyện chủ tồn tại, tự nhiên cũng là đám người truy phùng đối tượng. Trong lúc nhất thời trong đình viện người thưa thớt đi lại chỉ có cuối cùng mấy cái, mà hết lần này tới lần khác Hà Duy Phương cùng Ngụy Đình Du đều không có di chuyển. Đi theo Hà Duy Phương bên người Ngọc Lộ thấy cảnh này lúc này ngầm hiểu, tại tất cả những người khác đều rời đi về sau, tiểu đi mấy bước tiến lên đứng ở đình viện cửa ra bảo, vì hai người phóng lên gió. Ta còn tưởng rằng hầu gia đêm qua liền rời đi lưu phủ nữa nha. Hà Duy Phương lúc này trong lòng oán khí cuối cùng phát tán đi ra, trực tiếp mở miệng hướng về phía Ngụy Đình Du chửi bậy. Làm sao lại thế? Ngụy Đình Du cũng không nghĩ đến Hà Duy Phương vẹn vẹn một đêm không gặp chính mình vậy mà liền trở thành cái bộ dáng này, trực tiếp cười đi lên trước tiếp đó nhẹ nhàng giữ nàng lại tay ngọc. Hà Duy Phương nhíu nhíu mày, theo bản năng muốn đem tay rút trở về, nhưng mà thử một chút không thành công, liền dứt khoát trực tiếp buông tha. Dù sao mình cả người cũng là hắn, lại huống chi một cái tay này đâu, hắn nguyện ý đem chơi liền tạm thời vứt tốt. Hầu gia trong phòng có ba vị tiểu thê mỹ thiếp, nơi nào còn nghĩ lên người bên ngoài. Bất quá mặc hắn dắt tay là một chuyện, ngoài miệng muốn hay không chửi bậy chính là một chuyện khác. Thiếu phu nhân đây là ghen. Ngụy Đình Du nhìn thấy Hà Duy Phương căng thẳng khuôn mặt nhỏ, một bộ chớ cùng ta nói chuyện ta rất tức giận bộ dáng, biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói. Ai ghen? Hà Duy Phương nghe xong lập tức biết miệng, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Bởi vì Ngụy Đình Du lúc này đang dùng ngón tay tại lòng bàn tay của mình nhẹ nhàng gãi lên ngứa. Loại cảm giác này trêu chọc đến trong nội tâm nàng đều ngứa ạ tờ ý rồi. Phải biết đây là tại Lưu Phủ, chính mình thân là Lưu Phủ thiếu phu nhân, cùng Tế Ninh hầu gia thân mật như thế. Đây nếu là để cho người ta nhìn thấy vậy thật khó lường. Bất quá cũng không biết sao, Hà Duy Phường lúc này trong lòng vậy mà cũng cảm giác vô cùng kích động. Vậy đại khái chính là nhân loại bệnh trung A. Lén lén lút lút chính là so quang minh chính đại đã nghiền. Ta chỉ là kỳ quái, hầu ra sao không đi cùng người ba vị kia thê thiếp ngược lại lưu lại trong viện cùng tiểu phụ nhân nói chuyện đâu. Nữ nhân chính là như vậy, khẩu thị tâm phi. Trong lòng tiên bách vui lòng, ngoài miệng vẫn còn nhất định phải giả vờ không quan tâm. Ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta. Ngụy Đình Du nhìn thấy Hà Duy Phương cái này bộ dáng nhỏ sau, lập tức nở nụ cười. Tiếp đó tay phải kéo một phát đem nàng trực tiếp kéo vào trong ngực của mình, hai người cứ như vậy cơ thể dán vào thân thể mặt đối mặt đang ôm nhau. Cam cái gì? Hà Duy Phương nguyên bản trong lòng cực thẹn, dù sao lén lút ở đây dắt cái tay để cho hắn mặt đỏ tới mang hai. Dưới mắt đối phương thế mà trực tiếp ôm lấy chính mình, đây nếu là bị người nhìn thấy, đó chính là liền giải thích chỗ trống cũng không có. Hôm đó tại tổ thiên sư trong điện ta đã đáp ứng thiếu phu nhân, chỉ cần cấp đủ hương hỏa ta liền giúp ngươi thoát ly lưu ra hố lửa. Thiếu phu nhân có thể nhớ kỹ hôm đó ta nói hương hỏa là cái gì không? Ngụy Đình Du cười nhìn xem trước mắt Hà Duy Phương mở miệng hỏi. Hôm đó nói tới hương hỏa Hà Duy Phương sửng sốt một chút, lập tức cùng nghĩ tới. Ngày đó gia hỏa này giả vờ một bộ dê xôn bộ dáng, muốn chính mình cho hắn một cái môi thơm liền coi như làm là tiền hương hỏa. Ngay lúc đó chính mình thế nhưng là tức điên lên, thậm chí càng cầm giỏ trúc đánh hắn. Bất quá bây giờ xem ra, cái này hương hỏa chính xác đã cho hắn. Hơn nữa không chỉ là một cái hôn, chính mình chân quý nhiều năm như vậy hoàn bích chi thân đều làm lợi tên trước mắt này. Nói như vậy, hắn bây giờ nhận chính mình tiền hương hỏa quý trọng như vậy, lại tới thực hiện hứa hẹn, đúng là phải. Cái kia hầu gia vừa thu tiền hương hỏa, lúc nào cứu ta ra hố lửa, sau khi đã trải qua chuyện mới vừa rồi kiện, Hà Duy Phương là nhiều một giây cũng không muốn tại trong cái này lưu trạch ngây nô. Dưới mắt gặp Ngụy Đình Du quả thật có trợ giúp chính mình rời đi lưu phủ ý nghĩ, liền lập tức gấp gáp hỏi. Cái này sao? Gấp không được, nhưng Ngụy Đình Du lại là mỉm cười, mở miệng nói ra, muốn từ lưu gia cầm tới cùng cách sách cũng không phải đơn giản như vậy, bất quá thiếu phu nhân yên tâm, ta tất có biện pháp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy thì cảm ơn hầu gia hai người bây giờ ôm ở cùng một chỗ nói chuyện. Cùng nhìn nhau trong ánh mắt tình cảm cơ hồ đều phải kéo, thậm chí hô hấp của bọn hắn cũng càng ngày càng nặng. Không đội bằng tạ, nhưng Ngụy Đình Du lại cười hắc hắc, hướng về phía Hà Duy Phương nhíu lông mày, chỉ là tại được chuyện phía trước, thiếu phu nhân hương hỏa cũng không thể đánh gãy, phải ngày ngày dâng lên mới là. Hương hỏa tất nhiên là sẽ không cắt. Hà Duy Phương nghe xong sững sờ, nàng đương nhiên biết Ngụy Đình Du cái gì, lập tức thẹn thùng không thôi, nhưng mà như cũng mở miệng nói, chỉ là nhìn hầu gia có thời gian hay không tới bắt khả lắm. Thật là một cái yêu tính a. Ngụy Đình Du nhìn xem trong ngực mỹ nhân cái kia mê ly đôi mắt cùng với trêu đùa lời nói, lập tức nhịn không được trực tiếp túi đầu dùng miệng của mình phong bế đối phương môi son. Hắn cũng không nghĩ đến Hà Duy Phương trong tính cách vậy mà to gan như vậy. Bất quá, nữ nhân nguyên bản cũng đều là chuyện như vậy, tại nếm được tình yêu đủ loại tư vị sau tựa như cùng có nghiện thuốc một dạng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua nữa nha. Nhất là cái thời đại này nữ nhân, lần thứ nhất đều cho chính mình. Nàng dù thế nào đoan trang đúng mức, trước mặt mình cũng không khả năng giả bộ được. Nô Hà Duy Phương bờ môi bị đối phương phong bế, liền dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý Ngụy Đình Du muốn gì cứ lấy. Mà ở phía xa, lặng lẽ trông chừng Ngọc Lộ cũng nhìn thấy một màn này, lập tức ngượng ngùng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ đứng lên. Đương nhiên nàng một chút cũng không có cảm thấy nhà mình nương tử làm có lỗi gì chỗ, dù sao một năm qua Hà Duy Phương tại trong lưu phủ tao ngộ Ngọc Lộ cũng là nhìn ở trong mắt cấp bách ở trong lòng. Dưới mắt nương tử có thể tìm tới một cái chân chính yêu thương nàng làm quân, đây là thiên đại hảo sự a. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, đem quần áo của mình sửa sang lại, Hà Duy Phương mang theo Ngọc Lộ vội vã hướng về đám người tụ tập chỗ chạy tới. Mà Ngụy Đình Du cũng không tiện cùng với các nàng cùng một chỗ, cho nên đi trước một bước. Ngọc Lộ vừa mới Hà Duy Phương tại 100% xác định trên người mình nhìn không ra sơ hở gì sau đó, lúc này mới trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó vừa thẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Ngọc Lộ mở miệng nói ra.
Tiểu thư,
ngài không cần căn dặn. Ngọc Lộ biết rõ, nhưng Ngọc Lộ cũng không các loại Hà Duy Phương nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, chuyện này liền sẽ nát vụn tại Ngọc Lộ trong bụng. Đánh chết cũng sẽ không lại cùng những người khác. Hà Duy Phương gật đầu một cái, đến cùng là từ nhỏ giống như chính mình cùng nhau lớn lên cảm tình giống như thân muội muội nha hoàn. Có một số chuyện tầm quan trọng không cần căn dặn chính nàng liền có thể hiểu. Chờ hai người tới đám người tụ tập Thủy Ngọc Đình sau đó, xa xa liền thấy trong đám người Không Lưu Sướng cùng Cát An quận chúa đứng chung một chỗ, mà nàng cái kia công công bà bà thì tại bên cạnh liều mạng định bợ lấy lòng. Ngay nhìn chủ gia phu nhân cái kia một mặt định bợ bộ dáng, còn chế rêu nương tử con buôn. Ngọc Lộ nhìn xem Hà Duy Phương bà bóng lưng nhíu môi nói, bọn hắn lại tốt đi nơi nào? Bọn hắn luôn luôn là dạng này người, ngươi cũng không phải vừa mới biết, nhưng Hà Duy Phương bây giờ đối với Lưu gia sự tình sớm đã không có hứng thú, đầy trong đầu cũng là như thế nào mau thoát đi cái này hổ lang ổ, liền một mặt sao cũng được xâm nhập vào trong đám người, một bên xem xét chung quanh cảnh quan vừa mở miệng nói. Viện chủ đối với Lưu Lang quân hàm tình mạnh mạnh, chắc là tình cũ khó quên, cho nên tận lực tới làm khó dễ nương tử. Mà Ngọc Lộ nhìn xem đối diện hai người vậy nói một chút cười cười dáng vẻ, lập tức lại trong lòng không phục đứng lên. Không sao, Hà Duy Phương bây giờ đương nhiên là thật sự đã thấy ra, nguyên bản nàng đối với Lưu Sướng liền không có cảm tình. Dưới mắt một trái tim càng là toàn bộ đều ghi tạc trên thân Ngụy Đình Du, trực tiếp cười cười nói, nếu muốn nối lại tiền duyên, nhất định, ừm sao hảo, định dung không được ta. Nếu hắn chủ động cùng cách, đó chính là Lưu gia đi trước bộ ước. Ta có cái gì không đáp ứng đạo lý? Cái này tại ta mà nói có lẽ là một cái cơ hội tốt. Ngọc Lộ nghe được Hà Duy Phương lời nói sau chớp chớp mắt, tiếp đó vỗ mạnh một cái chán. Đúng a, vẫn là nương tử thông minh. Cái này Lưu gia lang quân vốn cũng không là cái gì tốt nam nhân, hiện nay có Tế Ninh Hầu gia như thế yêu thương tiểu thư nhà mình, tương lai cùng rời vừa vặn có thể tiến Tế Ninh Hầu phủ lương phúc. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Lộ lại quay đầu nhìn về phía trong sân một chỗ khác đám người tụ tập chỗ, chính là Ngụy Đình Du cùng hắn ba vị thế thiếp. Không thiếu tại Đông Đô còn cố ý muốn về kinh thành quan viên lúc này đều vây quanh ở bên cạnh hắn hiển thị do định bợ chi sắc, mà những quan viên này phu nhân cũng đều là vây quanh ở đầu triều tam nữ bên cạnh không ngừng đủ loại tán dương thúc ngựa. So sánh với phía bên mình môn đình vắng vẻ căn bản không có người lý tới, Hà Duy Phương nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là có chút không quá thoải mái. Dù sao nữ nhân trang phục lộng lẫy xinh đẹp như vậy, ai không hy vọng nghe thấy những người khác vài câu tán dương đâu. Hơn nữa những quan viên này nhà không thiếu đều mang theo chưa lấy chồng nữ nhi ai cả dẫn tiến cho Ngụy Đình Du gặp mặt, có chủ ý gì Hà Duy Phương tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá nhìn đi theo bên cạnh đậu chiêu tam nữ cũng không có ghen biểu thị, vậy nàng đương nhiên cũng không khả năng xông lên làm dối bằng. Đương nhiên, Ngụy Đình Du người này đối với những thứ này dung chi tục phấn cũng là không xem thêm một mắt, để cho Hà Duy Phường trong lòng lại có chút nho nhỏ đắc ý suy nghĩ một chút vừa mới tại không người trong đình viện giữa hai người thâm tình tiếp xúc, cái này Ngụy Đình Du rõ ràng cũng không phải là một là nữ nhân liền muốn làm tình người. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, còn phải là chính mình đầy đủ xuất sắc mới có thể hấp dẫn nam nhân này yêu thích sao? Nghĩ được như vậy, Hà Duy Phương trong lòng vậy mà cũng có một điểm nho nhỏ ngọt ngào chi ý. Các vị quý khách, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời vào chỗ a. Mà lúc này một cái áo đen lưu phủ quản gia đi tới, hướng về phía giữa sân đám người thi lễ nói: sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 64, con dâu bồi hầu gia, Lưu gia đạo đại khách. Chương 64, con dâu bồi hầu gia, Lưu gia đạo đại khách. Tí ti đàn tiếng địch lọt vào tai, sớm đã nhập tọa Ngụy Đình Du gật gù đắc ý thưởng thức đường đại phong vận nhạc khúc, chính xác mỹ rượu lạ thường. Hắn vị trí này đang tại Lưu gia chủ tịch đối diện, cũng chính là tôn quý nhất ghế khách quý vị, mà đầu chiêu tam nữ vị trí thì còn quân hắn. Lúc này ở Ngụy Đình Du bên cạnh còn có một cái không vị, là cho một vị khách quý nhân Cát An huyện chủ chuẩn bị. Trần Công A, chiêu đại không chủ đáo, bày tỏ tâm ý. Lúc này Lưu thân mang theo Trần Công từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy Ngụy Đình Du cùng hắn ba vị thê thiếp tất cả đã ngồi vào vị trí, liền đồng thời hướng hắn hành lễ. Ngụy Đình Du nhưng là bãi túc một bộ con nhà giàu tư thế, liền đứng dậy đáp lễ cũng không có, chỉ là tùy tính giơ tay lên một cái. Bất quá Lưu thân tự nhiên là không dám chọn Ngụy Đình Du sửa lại, nhanh chóng cười cười, tiếp đó liền dẫn Trần Công hướng về bên cạnh ghế đi đến. Ngay sau đó cửa ra vào một hồi người nhốn nháo, Cát An huyện chủ đi đến, mà Lưu Sướng cùng một đám nữ quyến thì nhao nhao đi theo phía sau của nàng. Huyện chủ xin mời ngồi. Lưu thân thấy thế, nhanh chóng cùng hắn lao bà cùng một chỗ chủ động nên đón tiếp lấy, đem các khách mời đều ném đến tận một bên. Nhưng Cát An huyện chủ tại hướng đi ghế khách quý trên đường, ánh mắt lại không tự chủ được trôi dạt đến chủ gia chỗ vị trí bên trên cái kia vốn là cho Hà Duy Phương dự bị vị trí. Sau đó bước chân nàng thả chậm, trực tiếp đứng ở nơi đó. Đứng vài giây đồng hồ sau, nàng liền tất cả mọi người tại chỗ ngậm bức trong ánh mắt đi thẳng tới Hà Duy Phương vị trí, tiếp đó tùy tiện ngồi xuống. Huyện chủ vậy mà chiếm Lưu gia con dâu vị trí, cái này không bày rõ ra đánh Hà thị khuôn mặt sao? Huyện chủ mới quả, chỗ nào cũng không đi, hết lần này tới lần khác tới cái này Đông Đô ai nha. Ta nhìn Lưu công à, hôm nay là nho nhỏ phán quan, sau này nói không chừng liền điều vào kinh thành lên như diều gặp gió. Thấy cảnh này sau, nguyên bản ngậm bức các tân khách nhào nhào châu đầu ghẹn hai. Cái này nghị luận ầm ĩ âm thanh nhưng cũng không nhỏ, liền đậu chiêu mấy cái cách tương đối xa người cũng đều nghe bảy phần thật cắt. Lúc này Hà Duy Phương cũng đi theo Ngọc Lộ cùng đi vào, kết quả là thấy được cái này làm cho người lúng túng một màn. Mà quan trọng nhất là, Cát An huyện chủ vậy mà thẳng tắp chừng Hà Duy Phương trong mắt tràn đầy cũng là khiêu khích chi sắc. Nữ nhân này có bị bệnh không? Hà Duy Phương sững sờ một chút, sau đó trong lòng lúng túng nghĩ đến. chính mình căn bản không cùng nàng tranh đoạt Lưu Sướng ý tứ, ngươi cái này cả ngày khiêu khích ta đến cùng là vì sao nha? Trước đây chia rẽ ngươi cùng Lưu Sướng cha ngươi Ninh Vương cũng không phải ta, coi như trong lòng có hận cũng hận sai đối tượng đi. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người ở đây đều dùng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hà Duy Phương muốn nhìn nàng làm sao bây giờ. Dù sao hắn trước mắt thân phận thế nhưng là Lưu gia chính kinh con dâu. Đương nhiên không ba ba, Lưu gia cha mẹ chồng hai cái lao già kia bây giờ là không thể nào đứng ra giúp Hà Duy Phương nói chuyện, ngay cả phu quân của nàng Lưu Sướng cũng là một mặt khổ sở đứng ở nơi đó cùng một người chết đầu gỗ một dạng. Thấy cảnh này Hà Duy Phương trong lòng tức giận hơn. Quả nhiên người một nhà này hoàn toàn không trông cậy nổi. Thứ thư, người ta đã lâu không gặp, ta không muốn cách người quá xa. Mà huyện chủ nhìn một chút Lưu Sướng trực tiếp mở miệng, một mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng giải thích nói. Mà một màn này xem ở Ngụy Đình Du trong mắt cũng cảm thấy mười phần thú vị. Quả nhiên, cái này ánh trăng sáng khiến người tâm động nhất. Ngay cả huyện chủ bây giờ ác liệt như vậy nữ nhân ở trước mặt Lưu Sướng cũng trang trà sẵn tờ y rồi. Thiếu phu nhân. Ngụy Đình Du khỏe miệng cười cười, sau đó hướng về phía đứng ở nơi đó không biết làm sao Hà Duy Phương mở miệng nói, tất nhiên huyện chủ vị trí chống đi, ngươi không ngại an vị nơi này đi. Ngụy Đình Du lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại là một mảnh ầm vang. Dù sao cho dù ai cũng không nghĩ đến hắn có thể ra như thế chủ ý, phải biết Hà Duy Phương thế nhưng là Lưu gia tức phụ nhi, cái này trước mặt mọi người cùng ngoại nam ngồi cùng một chỗ tính toán chuyện gì xảy ra à. An bài như vậy đơn giản chính là tại đánh Lưu gia khuôn mặt a. Dù sao chủ nhân là có tướng ngồi khách mời nghĩa vụ, Hà Duy Phương ngồi ở Ngụy Đình Du bên cạnh, đây không phải là tương đương với Lưu gia con dâu tự thân xuất mã đi chiêu đãi Ngụy Đình Du sao? Nghĩ rõ ràng điều này, các tân khách nhao nhao nhìn về phía Lưu thân, muốn nhìn lao giả này làm sao bây giờ. Mà Lưu thân bây giờ cũng làm một bức, Lưu Sướng càng là lộ ra biểu tình tức giận. Mặc dù hắn đối với Hà Duy Phương không có cảm tình, nhưng cái này không khác nào trước mặt mọi người đùng đùng đánh mặt mình a. Hầu ra nghĩ tới chỗ này, Lưu Sướng trực tiếp liền muốn thay Hà Duy Phương cự tuyệt, dù sao trên danh nghĩa vậy vẫn là lao bà của mình, hắn xem như phu quân đương nhiên muốn mở miệng. Hầu ra, nhưng Hà Duy Phương bây giờ trong lòng đối với Lưu Sướng là hết sức chán ghét, nguyên bản Ngụy Đình Du làm ra đề nghị này thời điểm, nàng còn do dự một chút. Mắt thấy Lưu Sướng sắc mặt trở nên xanh xám, lúc này trong lòng ngược lại tiêu tan. Trực tiếp đi lên trước một bước hướng Ngụy Đình Du làm cái lễ nói, cái kia tiểu phụ nhân liền quay giày hầu ra. Nói xong cũng không để ý tại chỗ ánh mắt của những người khác, đi thẳng tới Ngụy Đình Du bên cạnh ghế tiếp đó chậm rãi ngồi xuống. Thậm chí trong toàn bộ quá trình nàng còn cần con mắt một mực trừng Lưu Sướng, đem vừa mới huyện chủ cho sự khiêu khích của mình ý vị toàn bộ còn đưa cái này thứ cặn bã nam tướng công. Lưu Sướng lần này một bước, hắn là không nghĩ tới Hà Duy Phương cái này luôn luôn đều nhu nhu nhược nhược tính cách vậy mà lại tại thời khắc này trở nên kiên định như vậy, thậm chí to gan như vậy. Lưu thân vợ chồng cũng là gương mặt lúng túng, bất quá vài giây đồng hồ sau hai người này liền phản ứng lại. Nói là, Lưu thân mau mau xông lấy Ngụy Đình Du cười cười. Hầu ra an bài chính là đạo lý. Cuối cùng hắn lại quay đầu nhìn về phía Hà Duy Phương lấy một bộ dáng vẻ trưởng bối mở miệng dặn dò, "Mẫu đơn à, hầu ra cũng là phụ thượng quý khách, ngươi cần phải thật tốt tương bồi." "Cái gì? Để cho con dâu tại cái này công khai chiến yến tiệc bồi nam nhân khác?" "Cái này?" Chỉ trong nháy mắt, đông đô quan viên lớn nhỏ các gia quyến liền đều hiểu rồi. Cái này Lưu thân nguyên bản vô sỉ có thể so sánh bọn hắn phía trước suy đoán còn nghiêm trọng hơn. Lời nói này nhưng phàm là muốn một điểm mặt mũi người đều không nói được. Nhưng mà gia hỏa này bây giờ thế mà còn là mặt mũi tràn đầy yên ổn cười mông ngựa chi sắc. Chỉ có thể nói người không biết xấu hổ thì vô địch, Lưu thân chính là chứng minh tốt nhất. Phụ thân yên tâm. Lúc này Hà Duy Phương vừa mới tại chính mình nhà chồng trên yến hội liền bị người hung hăng làm nhục một phen, mà nhà chồng cũng không giúp nàng ra mặt, sớm đã lại không cố kỵ, trực tiếp nhìn xem Lưu thân gật đầu một cái. Cái này Lưu gia thật đúng là tính toán khá lắm a. Con trai con dâu đều lên tràng. Nhi tử bồi huyện chủ, con dâu bồi hầu gia. Đây thật là chưa từng nghe thấy. Người trong thiên hạ này cho dù đều có thăng quan phát tài nguyện vọng, lại có mấy cái có thể làm được loại trình độ này đâu. Ha ha ha, không phục không được a. Tại chỗ các tân khách nhìn thấy một màn này sau cũng là nhao nhao mở miệng chửi bậy. Đương nhiên những thứ này nhục nhã lời nói cũng một chữ không xuất mà truyền đến Lưu gia mấy người trong hai, để cho sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt cũng không tốt. Bất quá cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngoại trừ Lưu Sướng như cũ mặt mũi tràn đầy oán giận, Lưu thân vợ chồng ngược lại là rất mau đưa trong lòng không vui liền che giấu đứng lên. Mà các An huyện chủ cũng là một mặt ngậm bức liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, nàng nguyên bản là muốn làm chúng cho Hà Duy Phương một hạ mã uy, tốt nhất buộc nàng chủ động rời đi Lưu gia. Lại không nghĩ rằng thời điểm then chốt này Ngụy Đình Du lại giúp nàng giải bây rồi. Xem ra phía trước tại trong hoa viên cũng không phải nam nhân này nhất thời cao hứng xem như, chẳng lẽ hắn đối với Hà Duy Phương cái này nhân thê có hứng thú. Nếu là như vậy, hai người ngược lại không phải là không thể hợp tác một phen. Các An huyện chủ nghĩ tới đây, vừa vặn lại nhìn thấy Ngụy Đình Du lúc này cũng tại có chút hăng hái nhìn mình chằm chằm, lập tức nhịn không được liếc mắt. Tiến hội dần dần tiến hành đến một nửa, Lưu Sướng bên cạnh mặc dù ngồi hắn ánh trăng sáng huyện chủ, nhưng mà hắn thời khắc này ánh mắt lại vẫn luôn đặt ở đối diện Hà Duy Phương trên thân. Vậy mà lúc này Hà Duy Phương lại hoàn toàn trong mắt không có hắn cái này phu quân. Hầu gia, thỉnh. Chỉ thấy Hà Duy Phương lại từ từ bưng lên một ly thanh rượu, hướng về phía bên cạnh Ngụy Đình Du mời một ly. Mỹ nhân mời rượu đương nhiên muốn uống. Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, tiếp lấy rót ra chén rượu cùng Hà Duy Phương chén rượu trong tay nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra thanh thúy một tiếng chấn động sau mới ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên một màn này bị tại chỗ khách mời đều xem ở trong mắt, cái này hầu gia cùng Lưu gia thiếu phu nhân ở giữa tương tác cũng không tránh khỏi quá thân mật một điểm, a nhất là khi nhìn đến Ngụy Đình Du bên người đầu chiêu mấy người tam nữ lúc này cũng cùng Hà Duy Phương mỹ mãn nói chuyện phía uống rượu bộ dáng, đám người thậm chí có một loại ảo giác, luôn cảm giác Hà Duy Phương tựa như là hầu phủ bên trong thế thiếp. Dù sao bức tranh này thật sự là quá hài hòa, nói cái này một nam tứ nữ vốn là người một nhà, một điểm cảm giác không tốt cũng không có. Chỉ là Lưu Sướng tức giận dưới bàn ngay cả nắm đấm đều nắm chặt. Thành hôn đã qua một năm, hắn chưa từng gặp qua Hà Duy Phương nụ cười như thế. Chưa bao giờ có. Mà Lưu thân vợ chồng nhưng là dùng con mắt len lén ngắm lấy Hà Duy Phương bên kia, sợ mình con dâu tại trước mặt mọi người có cái gì vượt khuôn cử động. Bởi như vậy Lưu gia thật là liền mất mặt chết. Nhưng mà dưới mắt nhìn thấy Ngụy Đình Du cùng Hà Duy Phương ở giữa vậy mà hòa thuận vui vẻ như thế, hai người càng giống là vợ chồng mới cưới tầm thường bộ dáng, cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút nói thầm. Chẳng lẽ là Hầu gia thật sự vừa ý nhà mình người con dâu này? Bằng không như thế nào lại nhiều lần giúp nàng giải vây đâu? Rắc, thậm chí cái này hai lần giải vây đều đắc tội Cát An huyện chủ, để cho luôn luôn lấy lợi ích làm đầu Lưu gia đám người nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này một hồi ngắn ngủi tiếng trống truyền đến, nguyên bản khiêu vũ nhạc cơ đã lui xuống, thay vào đó là mấy cái thân hình to lớn hán tử. Bọn hắn đầu đội mặt nạ, tay cầm dù che mưa, tại giữa sân bắt đầu một đoạn tràn ngập lực lượng cảm giác vũ đạo. Loại này tương đối mới mẻ độc đáo biểu diễn phương thức lập tức hấp dẫn tại chỗ tất cả khách mời ánh mắt, liền Hà Duy Phương cũng tò mò mà đưa cổ dài nhìn xem ở giữa bọn này nam tính vũ giả. Nhất là cái này nhịp trống gấp rút bên trong lại dẫn một chút uy mãnh, tựa hồ có thể khiến người ta ẩn ẩn cảm thấy ẩn chứa trong đó một cỗ sát khí. Hầu ra, những vũ giả này cũng là nhảy độc đáo. Triệu Trương như lúc này nháy nháy mắt, nhìn xem ở giữa người biểu diễn mở miệng nói ra. Phải không? Ngụy Đình Du mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng. Triệu Trương nho quả nhiên cảnh giới so trước đó tăng lên không thiếu, ít nhất có thể cảm thấy ở trong đó chỗ không giống bình thường. Đúng. Không nghĩ tới Đông Đô còn có dạng này vũ giả. Thật đúng là hữu mô hữu dạng đâu. Triệu Trương như nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái, bây giờ nàng dù sao cũng là một cái nghiêm chỉnh võ giả, cho nên đối đãi cái này biểu diễn góc độ cùng với những cái khác chúng nữ cũng không giống nhau. Mà Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Hà Duy Phương tam nữ nhưng là một điểm võ học nội tình cũng không có, nghe được Triệu Trương như cùng Ngụy Đình Du ở giữa đối thoại, lập tức trong mắt cũng xuất hiện vẻ tò mò. Đâu chỉ là ra dáng. Ngụy Đình Du cười ha ha mở miệng nói, ánh mắt này cùng nắm dù chi tư, rõ ràng có một loại quen thuộc. Người tập võ, sát khí. Ngụy Đình Du nói đến đây, toàn bộ đáy lòng đều nở nụ cười lạnh. Cái này ám sát một màn lại còn là diễn ra. Bất quá chính mình cũng không phải cái kia quyền khuynh triều chính hoa gì điều làm cho nên những thứ này thích khách mục tiêu cũng không tại trên đầu mình. Ngược lại nhìn cái này, một số người hữu ý vô ý đều nhìn về Cát An huyện chủ phương hướng. Rất rõ ràng những người này mục tiêu, lần này nếu đổi lại là nàng. Bất quá cũng không kỳ quái, luôn có một người như vậy quyền khuynh triều chính che đậy thánh nhân, lệnh những thứ này giang hồ hảo hán muốn trừ chi cho thông khoái. Không có hoa điệu làm cho, đó chính là Ninh Vương. Bây giờ Ninh Vương không tại, giết hắn nữ nhi cũng có thể vừa cởi mối hận trong lòng. Hơn nữa cái này một số người rất rõ ràng là trước đó làm qua điều tra tường tận, dù sao lúc này ngồi ở huyện chủ nguyên bản an bài vị trí người thế nhưng là Hà Duy Phương, nhưng bọn hắn lại không có nhận sai, trực tiếp thì nhìn hướng về phía ngồi ở trong Lưu gia ghế huyện chủ. Điều này nói rõ bọn hắn đối với muốn ám sát mục tiêu vô cùng quen thuộc. Sát khí. Ngụy Đình Du lời vừa nói ra, tứ nữ lập tức đều khẩn trương lên. Nhất là Triệu Trương như hai cái tay ngọc càng là trực tiếp tạo thành nắm đấm. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, phía trước nhất ba tên thích khách đột nhiên từ cán dù rút ra một thanh kiếm sắc, đồng thời hướng Ngụy Đình Du, Hà Duy Phương cùng với Cát An huyện chủ phương hướng đâm tới. Lần này Ngụy Đình Du ngược lại là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới những người này an bài còn không vẹn vẹn ám sát một cái người đâu. Thậm chí ngay cả chính mình cùng Hà Duy Phương cũng tại thích khách mục tiêu trong phạm vi. Bất quá chạy theo làm cùng với an bài bên trên cũng có thể nhìn ra, bọn hắn nguyên bản mục tiêu chính là Cát An huyện chủ, chỉ sợ chính mình cùng Hà Duy Phương là tạm thời gia tăng mục tiêu thôi. Mà phía trước đã làm xong chuẩn bị Triệu Trương như trực tiếp nên hướng cái kia đâm về Hà Duy Phương thích khách. Tuy nói bây giờ trên người nàng không có mang lấy binh khí, nhưng chỉ bằng quyền cước 2-3 lần liền đem cái này thích khách quật ngã trên mặt đất, hơn nữa gỡ đi trong tay lợi kiếm. Lúc này Hà Duy Phương mới đại mộng mới tỉnh, mắt thấy thích khách té ở trước người mình chỗ không xa rên thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là dọa đến trắng bệnh. Đến nơi hướng Ngụy Đình Du công kích thích khách lúc này đã nằm dạp trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Hắn thậm chí ngay cả đứng dậy cũng không có, chỉ là tùy tiện chép một khỏa trên bàn đậu tầm nhẹ nhàng bắn ra, nguồn sức mạnh này liền đem trước mắt tráng hán đánh ngất xỉu đi qua. Dù sao cái này 15 năm nội lực, đối đầu điểm này nội lực cũng không có người bình thường, hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, thích khách liền được giải quyết hai người. Cái cuối cùng động thủ bây giờ lúc này cũng không đoái hoài tới khác, nắm chặt lợi kiếm trong tay thẳng hướng Cát An huyện chủ đâm tới. Mà bên trong đại sảnh các tân khách lúc này cũng đều phản ứng lại, nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán bốn phía. Đến nơi Cát An huyện chủ, trước người nàng một cái hộ vệ cũng không có. Nữ nhân này cũng lại không còn trước đây cao ngạo, cả khuôn mặt trong nháy mắt liền một điểm huyết sắc cũng không có. Bởi vì từ góc độ của nàng nhìn lại, thích khách lợi kiếm trong tay ung dung lóe hàn quang xông thẳng tới mình, cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng. Mà ngồi ở Cát An huyện chủ bên cạnh Lưu Sướng tự nhiên là cách nàng gần nhất người, nếu có người có thể vì huyện chủ cản trở một đao mà nói, cũng chỉ có hắn cấp bách. Âu Trinh. Vậy mà lúc này Lưu Sướng mặc dù khiếp sợ hét lớn một tiếng, lại hoàn toàn không có đứng lên bảo hộ Cát An huyện chủ động tác. Bởi vì cái này tự cho là thành cao gia hỏa bây giờ đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Không có ngay tại chỗ nước tiểu ướt quần, đã là Lưu Sướng trong lòng dũng khí vượt xa bình thường phát huy. Cát An huyện chủ trong lòng ai thán một tiếng, cho là mình sắp mệnh tang nơi này. Mắt thấy chủy thủ cách mình càng ngày càng gần, nàng thậm chí tuyệt vọng đã muốn nhắm mắt lại, nhìn Sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. A, nhưng ngay sau đó sự tình phát triển lại trong lúc bất chợt phong hồi lộ chuyện. Chỉ nghe trước mặt thích khách một tiếng hét thảm, sau đó trong tay hung khí liền làm lang một tiếng rơi trên mặt đất. Ở vào cực độ dưới sự kinh hoàng, Cát An huyện chủ dương mắt nhìn lên, kinh dị phát hiện cái này thích khách vậy mà bịch một tiếng quỳ ở trước mặt mình. Tại tay phải của hắn cùng trên chân trái phân biệt cắm một cây đũa. Rất rõ ràng, đây chính là tên này thích khách đột nhiên đình chỉ ám sát chính mình nguyên nhân duy nhất. Là ai? Là ai đã cứu ta? Cát An huyện chủ chớp chớp mắt, lập tức phản ứng lại, dưới ánh mắt ý thức hướng thích khách sau lưng vị trí nhìn lại. Đã thấy Ngụy Đình Du một mặt lạnh nhạt ngồi ở chính mình vị trí, không xem qua nhọn Cát An huyện chủ lại phát hiện một chi tiết, đó chính là hắn trên bàn dài cặp kia ngọc đũa bây giờ đã không thấy bóng dáng. Nguyên lai là hắn. Cát An huyện chủ ở trong lòng trong nháy mắt liền hiểu toàn bộ sự kiện đi qua. Thở dài một hơi đồng thời, đối với Ngụy Đình Du cảm kích lại dâng lên trong lòng. Đừng nhìn ra hỏa này hai lần bắt mặt mũi của mình, duy trì Hà Duy Phương nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là ra tay bảo vệ mình. Mà lúc này còn lại vài tên thích khách nhìn thấy an bài ba cái tiên cơ thế mà đều thất bại, lập tức trong lòng kinh hãi, đồng thời từ trong chính mình dù rút ra lợi kiếm liền cùng một chỗ hướng Cát An huyện chủ vây công tới. Quả nhiên, ám sát Ngụy Đình Du cùng Hà Duy Phương chỉ là thuận tiện. Cát An huyện chủ mới là mục tiêu cuối cùng. Dưới mắt thấy tình thế không thể làm không cách nào toàn bộ chiếu cố, cho nên bọn hắn dứt khoát từ bỏ hai người khác, chỉ muốn lấy Cát An huyện chủ tính mạng. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 65, Di Chỉ Phương mặt mũi lớn. Huyện chủ đều kinh hãi. Chương 65, Di Chỉ Phương mặt mũi lớn. Huyện chủ đều kinh hãi. Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không để cho những thứ này thích khách đơn giản như vậy liền phải xính. Hắn trực tiếp đưa tay vỗ vỗ, ngay sau đó bốn phía cửa sổ đột nhiên mở ra, hơn 10 người kim ảnh vệ nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào phòng yến hội, kim ảnh vệ phân ra một nửa nhân mã bảo hộ tại Ngụy Đình Du cùng với tứ nữ bên người, một đội khác trong nháy mắt liền đem những thứ này thích khách vây lại. Những thứ này thích khách thấy thế còn nghĩ chống cự, dù sao mục tiêu đang ở trước mắt, bất quá là mấy bước xa mà đã. Nhưng vây quanh bọn hắn kim ảnh vệ lại không chút nào cho bọn hắn cơ hội, tiến lên thuần thục liền đem vài tên thích khách toàn bộ bắt sống. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi gọn gàng, hiển thị rõ bọn hắn phong độ của cao thủ. Nhìn thấy tất cả thích khách đều bị khống chế, thế cục đã bình ổn, các hốt hoàng khách mời lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ là đám người lại nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy khó mà ngôn ngữ ý vị. Khá lắm. Hầu ra bên người những hộ vệ này quả nhiên cũng là ngọa hổ tàng long a. Từng cái công phu tốt như vậy, chỉ cảm thấy giống như giơ tay lên một cái liền đem những thứ này biết võ công thích khách toàn bộ bắt sống. Hơn nữa hầu ra bên người tiểu thiếp Triệu thị vừa mới cũng là tiểu lộ một tay, dẫn tới những thứ này ngày bình thường không ra khỏi cửa nhị môn không bước quan gia nữ quyến mắt bước ngôi sao, mắt lộ ra vẻ sùng bái. Châu nhất là Ngụy Đình Du bản thân. Hầu ra vừa mới một mực ngồi ở trên ghế đều không động, chỉ dùng đầu Hà Lan cùng đũa liền giải quyết mặt hướng chính mình cùng với giết hướng huyện chủ cái kia hai cái thích khách. Cái này Tế Ninh hầu phủ quả nhiên là võ tướng thế gia. Nội tình thâm hậu a. Huyện chủ mạnh khỏe a. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn xem những thứ này bị bắt sống thích khách nhưng không có lên tiếng, ngược lại là ngẩng đầu nhìn một mắt đứng tại đối diện Cát An huyện chủ. Nữ nhân này bây giờ sắc mặt cuối cùng không còn kinh hoàng như vậy, xem ra trước đây hoảng sợ chi tâm cũng đã bình phục. Ta rất khỏe. Cát An huyện chủ duỗi ra tay ngọc vỗ nhẹ chính mình cái kia phình lên bộ ngực nhỏ hai cái, tiếp đó hướng Ngụy Đình Du gật đầu nói, tạ hầu gia cứu rút. Âu Trinh, ta mà lúc này lưu sướng ra hỏa này lại liếm láp khuôn mặt xuống tới, nhìn thấy Cát An huyện chủ nhìn về phía Ngụy Đình Du trong ánh mắt vừa có ngoại trừ cảm kích lại có mấy phần sùng bái, lập tức trong lòng có chút ghen. Đừng nói nữa, mà Cát An huyện chủ vừa mới đã trải qua sinh tử thay đổi rất nhanh, ngược lại trong nháy mắt thấy rõ rất nhiều chuyện. Đối với vừa mới lưu sướng căn bản không có ý định bảo vệ mình hành vi, nàng cũng không muốn lại truy cứu cái gì. Bất quá chỉ cảm thấy cái này ánh trăng sáng cùng chính mình nguyên bản trong lòng mong đợi nam nhân kia chênh lệch thật sự là quá xa. Chỉ là dưới mắt muốn để chính mình còn giống vừa mới như vậy dán lưu sướng, ngay cả huyện chủ chính mình cũng biết đây là chuyện không thể nào. Các ngươi là người nào? Vì cái gì ám sát huyện chủ cùng ta Ngụy Đình Du thấy thế liền gật đầu, tiếp đó đem ánh mắt vừa nhìn về phía những thứ này thích khách, mở miệng hỏi, "À, đúng, còn có Lưu phủ thiếu phu nhân." Lời vừa nói ra, Hà Duy Phương cũng là ngẩn người. Trong nội tâm nàng cũng không hiểu, mình làm cái gì? Làm sao lại đưa tới thích khách đâu? Mà tại chỗ khác khách mời bởi vì tâm tình bình phục, lúc này cũng nhao nhao dâng lên bắt quái chi tâm, Lưu thân hai vợ chồng càng là dựng lỗ tai lên. Chỗ này tức phụ nhi chẳng lẽ là muốn cho Lưu Trạch đưa tới cái gì thai vạ bất ngờ hay sao? Thanh chính xã thay trời hành đạo, nhưng bị bắt sống thích khách đầu lĩnh lại là một mặt muốn chém giết muốn dốc thịt nhậm tiện bộ dáng, đầu người hướng lên mở miệng nói, Linh Vương che đậy thiên tử, thịt cá thiên hạ, người người có thể chu diệt. Hiểu rồi. Ngụy Đình Du nghe xong lúc này gật đầu một cái mở miệng nói, các ngươi chính là tới giết huyện chủ. Chỉ có điều cũng không có khoảng cách gần quan sát qua huyện chủ phía trước lại nghe nói huyện chủ cùng Lưu Trạch Hà thiếu phu nhân thị đổi vị trí, các ngươi sợ bỏ sót mục tiêu liền dứt khoát đem hai người đều liệt vào ám sát danh sách. Đến nỗi bản hầu, các ngươi là cảm thấy bản hầu cùng huyện chủ một trước một sau và ở Lưu gia, nhất định là cá mẹ một lứa. Ngụy Đình Du không đợi thích khách thủ lĩnh đem câu nói kế tiếp nói xong liền tự mình mở miệng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Mà hắn vừa mới nói xong, tất cả thích khách đều trợn tròn trong mắt, bởi vì toàn bộ sự tình chính xác như Ngụy Đình Du vừa mới dạng này. Người này chẳng lẽ là giấu ở chính mình mấy người mưu đồ lúc dưới mặt bàn? Bằng không hắn làm sao mà biết được tin tưởng như thế? Đây chính là những thứ này thích khách lúc này trong lòng ý tưởng duy nhất, là hạ quan sơ sẩy, không có kiểm tra thực hư tin tưởng mới khiến cho tặc tử lẫn vào tịch trung. Mà lúc này Lưu thân cuối cùng run run chạy ra, bây giờ hắn đã Lưu Trạch chủ nhân, cũng là trận yến hội này chủ nhân, đương nhiên thoát không khỏi liên quan. vì thế không có thương tổn được huyện chủ quý thể. Lưu thân vợ chồng hướng về phía Cát An huyện chủ quỳ xuống, tiếng nói đều đang run rẩy, nhưng mà quay dậy huyện chủ cùng hầu gia nhã hứng. Thỉnh quý nhân thứ tội a. Dù sao những thứ này thích khách cũng đã nói, bọn hắn chính là tới ám sát Cát An huyện chủ. Ngụy Đình Du cùng con dâu Hà Duy Phương chỉ là bị liên lụy mà thôi, cho nên Lưu thân cũng là trực tiếp hướng huyện chủ thỉnh tội. Cát An huyện chủ nhưng là im lặng niết miệng, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ngụy Đình Du. Thân là một cái nữ tử, gặp phải đại sự như vậy nàng thật sự là không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Nếu như là gia đình bên trong tôi tớ phạm sai lầm, nàng ngược lại là có thể lấy ra 10 phần lúc uy phong toàn bộ đội xử lý. Cái này hành thích sự tình nàng chỉ có thể nhìn Ngụy Đình Du muốn giải quyết như thế nào. Nhưng người nhà họ Lưu cũng không để ý gì tới giải huyện chủ ý tứ, Lưu Sướng nhìn thấy chính mình ánh trăng sáng đối mặt với quỳ xuống cầu xin tha thứ phụ mẫu thế mà không mở miệng tha thứ, liền trực tiếp cao mày đi ra phía trước cùng phụ mẫu quỳ ở cùng một chỗ. Lưu Trạch thiếu giám sát, để cho huyện chủ cùng hầu gia bị sợ hãi. Thỉnh hai vị quý nhân đại lượng, từ nhẹ xử trí. Nhìn thấy Lưu Sướng như thế tình chân ý thiết khẩn cầu, đầu chiêu từ nước nhưng là không hẹn mà cùng ở trong lòng cắt một tiếng. Nhất là Hà Duy Phương mặt quay về phía mình cái tên này trên danh nghĩa phu quân trước mắt cử động, trong lòng càng là khinh thường. Nguyên lai ngươi người này cũng không phải câm điếc, không phải không biết đứng ra vì người khác cầu tình a. Như vậy nhìn tới, trôi qua một năm mình tại trong nhà ngươi chịu những khổ này, những thứ này tội ngươi cũng thờ ơ, không phải ngươi sẽ không cầu tình, mà là căn bản không muốn vì chính mình cầu tình thôi. Cát An huyện chủ dương mắt liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du thấy hắn một mặt ngươi tùy tiện biểu lộ, lúc này liền hiểu tới. Thư thương, ngươi làm cái gì vậy? Cát An huyện chủ nhìn xem quỳ gối trước người mình Lưu Sướng, trực tiếp gọi gật đầu nói, xem ở trên mặt của ngươi. Thôi. Đồng thời Cát An huyện chủ trong lòng cũng là phiền muộn, dù sao đây là chính mình ánh trăng sáng a. Dưới mắt tuy nói đã thấy rõ hắn không còn là trong lòng mình nghĩ nam nhân kia, nhưng lần này không truy cứu hắn buông tha Lưu gia tội lỗi, cũng coi như là đối với đoạn này thời gian dài trong lòng tưởng niệm có cái giao phó đi. Nghĩ tới chỗ này Cát An huyện chủ trực tiếp mở ra chạy bộ qua như cũ quỳ dưới đất Lưu Sướng bên cạnh, đi tới Ngụy Đình Du trước mặt. Chỉ thấy nàng ý vị thâm trường quét mắt đứng ở sau người đầu chiêu mấy người tam nữ một mắt, cuối cùng mới yên lặng hướng Ngụy Đình Du hạ bái thi lễ, đồng thời mở miệng nói, tạ Ngụy hầu ân cứu mạng. Lần này không riêng gì mọi người ở đây, liền Ngụy Đình Du đều ngẩn ra, hắn chớp chớp mắt thầm nghĩ đây là đâu vừa ra. Phía trước tự nhìn bộ kịch này thời điểm rõ ràng không có một đoạn này tình tiết a. Chỉ là trước mắt Cát An huyện chủ như thế nào trở nên giống như thông tình đạt lý rất nhiều đâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Ngụy Đình Du lại bình thường trở lại. Dù sao Cát An huyện chủ chỉ là bởi vì cựu cư cao vị mà trở nên hơi choáng, đối với những người khác cực khổ không thể nào quan tâm thôi, nhưng cũng không đại biểu nàng chính là một cái tùy hứng làm bậy người không hiểu cảm ơn. Ngụy Đình Du vừa mới cứu được mệnh của nàng, cái này tại trước mặt mọi người bị tất cả tại chỗ người đều mắt thấy. Cho dù là vì Ninh Vương phủ mặt mũi, Cát An huyện chủ bây giờ cũng không thể không lấy ra cảm tạ tư thái tới. Huyện chủ không cần đa lễ. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền mở miệng nói, vốn là tiện tay mà thôi, huống chi những thứ này thích khách mục tiêu cũng có ta cùng thiếu phu nhân, ta đương nhiên muốn ra tay. Mà Ngụy Đình Du tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người ở đây lại là trợn tròn trong mắt, bởi vì trong này đã bao hàm một đầu làm cho tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời không nghĩ hiểu tin tức. Người đã nói thích khách mục tiêu bên trong cũng bao quát người không được sao? Tại sao muốn xách Lưu Trạch thiếu phu nhân đâu? Chẳng lẽ ngươi sở dĩ sẽ ra tay, cùng với nàng cũng có quan hệ sao? Tại chỗ người ánh mắt quay tròn đều quay vòng lên, đồng thời tại trong đại não tự hỏi đoạn văn này đến cùng là tế Ninh hầu khẩu nộ hay là thật có ý riêng. Mà lúc này đứng tại Ngụy Đình Du bên người Hà Duy Phương tự nhiên cũng nghe ra lời nói này hàm nghĩa, lập tức khuôn mặt liền hơi ửng đỏ đứng lên. Cát An huyện chủ ngẩng đầu đồng thời ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hà Duy Phương, tại phát giác nữ nhân này thế mà thật sự đỏ mặt sau đó nàng cũng là ngẩn người. Chẳng lẽ Lưu Sướng vợ cả thật sự đối với tế Ninh đợi có cái gì khác tình cảm sao? Nếu như là thực sự, vậy cái này thật đúng là một đại bất quái. Bất quá nghĩ đến nơi này Cát An huyện chủ cũng không thời gian truy đến cùng, nàng quay đầu nhìn một chút như cũ quỳ dưới đất Lưu thân một nhà mở miệng nói ra, Lưu đại nhân, chuyện hôm nay hoàn toàn tế Ninh hầu ra tay mới vừa rồi không có đủ thành đại họa. Nếu muốn khẩn cầu thứ tội, ngươi vẫn là tới cầu tế Ninh hầu a. Vân vân vân. Lưu thân nghe xong sững sờ, vội vàng liền lăn một vòng quỳ đến Ngụy Đình Du trước mặt, bang bang liền dập đầu hai cái tiếp lấy liền mở miệng cầu xin tha thứ, hạ quan tiêu giám sát, thỉnh hầu ra giáng tội. Nói xong Lưu thân quỳ ở nơi đó cơ thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Dù sao lấy vừa mới Ngụy Đình Du triển hiện ra tàn nhẫn, cũng làm cho hắn biết cái này hầu ra cũng không phải thật sự giống mặt ngoài chỗ liền hiện ra cái này công tử văn nhã bộ dáng. Nhưng Ngụy Đình Du cũng không có nói thẳng ra, mà là ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại tựa hồ bắt đầu suy xét. Hắn lời kế tiếp đem quyết định Lưu thân một nhà vận mệnh, đây là tại chỗ tất cả mọi người lòng biết rõ. Theo thời gian chậm rãi chạy qua, người trong sân toàn bộ đều ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một chút. Bởi vì cái này Lưu phủ trên dưới gần trăm nhân khẩu tài sản tính mệnh đều ở sau đó Ngụy Đình Du một ý niệm. Cuối cùng, tại tất cả mọi người chăm chú, Ngụy Đình Du từ từ lại mở mắt. Hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn quỷ gối trước mặt toàn thân phát run Lưu thân, ra vẻ tùy ý khoát tay nào nói, xem ở thiếu phu nhân trên mặt, không trách tội ngươi, đều đứng lên đi. Cứ như vậy thật đơn giản một câu nói, trực tiếp đem Lưu thân tâm từ địa ngục vớt trở về nhân gian. Tại trọng trọng thở một hơi sau, hắn mới giật mình chính mình phía sau lưng vậy mà đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Đa tạ huyện chủ, đa tạ hầu gia quan thứ. Lưu thân khẩn trương nuốt khô rồi một lần nữa bọn, tiếp đó lại hướng về phía Cát An huyện chủ cùng Ngụy Đình Du trịnh trọng thi lễ, lúc này mới run run đỡ lao bà cùng một chỗ đứng lên. Lưu đại nhân sao quang cảm tạ huyện chủ cùng hầu gia, nhưng lúc này, một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt một câu nói chưa nói Triệu Trương như vậy mà chủ động mở miệng, chúng ta hầu gia đều nói, đây vẫn là xem ở quý phủ thiếu phu nhân mặt mũi mới rộng phù hộ. Ngươi sao không cảm tạ một chút thiếu phu nhân đâu? Không cầu hoa tươi không lời này vừa ra giống như long trời lở đất. Mọi người ở đây trực tiếp đều trợn tròn trong mắt, thậm chí không ít người kinh ngạc còn há miệng ra. Đại gia vừa mới cũng nghe được Ngụy Đình Du lời nói, đồng thời trong lòng đối với hắn cũng cùng Lưu phủ thiếu phu nhân Hà Duy Phương quan hệ trong đó cảm thấy nghi hoặc thậm chí là hiếu kỳ. Dù sao ám sát đại sự như vậy, vậy mà vẹn vẹn bởi vì Hà Duy Phương mặt mũi để cho hầu gia buông tha toàn bộ Lưu gia. Vậy cái này có phải hay không lời thuyết minh hai người bọn họ ở giữa? Đương nhiên, tại chỗ những thứ này khách mời cũng không phải đồ đần, mặc dù ưa thích sau lưng nghị luận người khác dài ngắn, nhưng cũng biết không dám nhận mặt nói Tế Ninh Hầu mắt như vậy người nói xấu. Nhưng Tế Ninh Hầu tiểu thiếp Triệu thị lại hoàn toàn không để ý tới những thứ này, đem nguyên bản đại gia lòng biết rõ vấn đề ném đến tận trên mặt bàn tới nói. Cái này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là tại đùng đùng đánh Lưu gia khuôn mặt ta. Nhà các ngươi có thể gặp dự hóa lành còn không phải xem ở con dâu Hà Duy Phương cùng Ngụy Hậu gia ở giữa cái kia làm cho người nhìn không thấu quan hệ bên trên nguyên nhân sao? Đương nhiên, Triệu Trương như đột nhiên như thế lên tiếng không có nguyên nhân khác, chính là đơn thuần nghị thay Hà Duy Phương ra một hơi thôi. Dù sao phía trước tại Phúc Mây trong quan, nàng nhìn thấy Hà Duy Phương bị Lưu Trạch người hầu khi nhục tràng diện đến nay còn khiến cho khó mà quên. Dưới mắt tự nhiên là nhịn không được muốn giúp cái này bị nhà chồng khi dễ đáng thương nữ nhân ra mặt. Mà lúc này Lưu Sướng mặt đã khiếp sợ chừng Ngụy Đình Du hai nắm đấm cũng bóp gân xanh nổ lên. Ngụy Đình Du tiểu thiếp đột nhiên nói câu nói này, hắn thấy nhất định là Ngụy Đình Du tỏ ý, vì chính là muốn tại Đông Đô quan trường trước mặt mọi người chắc chắn mình bị đội nón xanh chuyện này. Bất quá nổi giận thì nổi giận, Lưu Sướng người này nội tâm nhát gan cùng nhát gan lại làm cho hắn căn bản không dám xông lên chất vấn Ngụy Đình Du, chỉ có thể đem hết toàn lực chịu đựng. Nhất là nhìn thấy mọi người chung quanh nhao nhao hướng mình quăng tới thông cảm hoặc chế giễu ánh mắt, điều này càng làm cho trong lòng của hắn đoán giận. Bất quá cho dù là dạng này, hắn cũng không có đảm lượng đứng ra đến hỏi cái biết rõ. Mà dì Duy Phương nhưng là trong nháy mắt liền nháo cái mặt đỏ ửng, nàng cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó, đó là đương nhiên đã là tỉ mỉ không thể lại mất tiết. Bất quá nhìn thấy Lưu thân một nhà hoặc lúng túng hoặc phẫn nộ nhưng lại không dám ngôn ngữ biểu lộ, Hà Duy Phương trong lòng đột nhiên lại cảm thấy hết sức hạ giận. Giống như tự mình đi tới trong một năm tại cái này Lưu Trạch trong đại viện bị cực khổ bây giờ toàn bộ bị vớt lên như vậy. Suy nghĩ một chút phía trước mình tại ở đây cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ cầu cuộc sống yên tĩnh lúc biệt khuất, lại so sánh trước mắt mở mày mở mặt. Hà Duy Phương chỉ cảm thấy chính mình đem một trái tim hoàn toàn buộc ở trên thân hầu ra là cỡ nào quyết định chính xác. Tuyển nam nhân quả nhiên vẫn là muốn chọn Ngụy Đình Du loại này, có thể làm cho mình sống được thoải mái như thế, thật sự là rất thư thái. Hai vị quý nhân lòng dạ rộng lớn, hạ quan mặc cảm. Mà Lưu thân cũng biết lúc này tuyệt đối không thể cùng Ngụy Đình Du trở mặt, mau mau xông con của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho hắn đem lửa giận trong lòng đè xuống, sau đó hướng về phía Cát An huyện chủ cùng Ngụy Đình Du thật sâu hạ bái lại vớt đuôi lĩnh bợ. Người tới. Ngụy Đình Du không có phản ứng Lưu thân mông ngựa, mà là vọt thẳng đến thủ hạ vây vây tay mở miệng nói, đem những thứ này thích khách đè xuống chặt chẽ trông giữ, thật tốt thẩm vấn. Đến tột cùng là ai nghĩ đối với huyện chủ điện hạ hành thích giết chết chuyện? Đến cùng sau lưng còn có hạ âm mưu, nhất định muốn đào sâu đi ra. Là. Vài tên kim ảnh vệ tiến lên ôm quyền hẳn là, sau đó đem cái này mấy tên thích khách gáp giải đi. Theo lý thuyết loại người này nên giao cho Đông Đô chỗ tiến hành thẩm vấn, nhưng mà giống Ngụy Đình Du dạng này tự mình đem thích khách mang đi, đám người cũng đều không dám nói gì. Mà huyện chủ lúc này một đôi mắt đang tại Ngụy Đình Du cùng Hà Duy Phương trên thân quanh đi quẩn lại quét mắt, tựa hồ muốn quan sát được có cái gì dấu vết để lại có thể chứng thực chính mình đối với giữa hai người quan hệ phỏng đoán. Huống chi thích khách sự tình nàng một nữ nhân thì càng không muốn lại quản. Có Ngụy Đình Du đi thẩm vấn, chính mình vừa bận rơi vào thanh tĩnh. Hầu ra, cái này một số người lúc này Triệu Trương như đi lên trước một bước, nhỏ giọng tại Ngụy Đình Du bên tai mở miệng hỏi, là muốn chặt chẽ thẩm vấn sao? Ta có thể đi xem sao? Khá lắm, cô nàng này trong xương cốt thật đúng là có bạo lực khuynh hướng a. Liên thẩm vấn tàn khốc như vậy máu tanh hiện trường nàng cũng nguyện ý nhìn. Tầm thường nữ nhân nghe một chút đều biết dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Bất quá cũng may Ngụy Đình Du cũng biết Triệu Trương như đối với sự trung thành của mình không thể nghi ngờ, lại chỉ là lắc đầu nói, cái này một số người ta còn hữu dụng, sẽ không thật sự đem bọn hắn đánh đến tàn phế chết. Mấy cái này thanh chính xã thích khách có thể nói có dũng khí, có vũ lực cũng có chút trí tuệ, duy nhất thiếu chính là vận khí không tốt. Đương nhiên tính cách của bọn hắn cũng là có chút điểm trung nhị, nhiệt huyết như vậy thanh niên vừa vặn có thể cho mình sử dụng. Ngụy Đình Du đối với những người này cũng là lên lòng yêu tài. Tương lai mình muốn làm đại sự, tự nhiên là muốn từ mỗi phương diện lôi kéo người mới để bản thân sử dụng. Nương tựa hệ thống cho trợ giúp vẫn chưa đủ, Ngụy Đình Du còn phải cần từ nơi này bản thân thế giới nhân tài bên trên nghĩ biện pháp. Mà thanh chính xã chính là một cái không tệ điểm bảo. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. 4. Chương 66, Thiến đưa con dâu phục dịch hầu ra. Di Chỉ Phương biết trận tướng. Chương 66, Thiến đưa con dâu phục dịch hầu ra. Di Chỉ Phương biết trận tướng. Phía sau yến hội như thường lệ cử hành, bất quá Ngụy Đình Du nhưng không có giống trong kịch hoa điệu làm cho như thế cố ý thu liễm tài năng, ngược lại hết sức khoa trương. Tại trong bắn tên ném thẻ vào bình rượu chờ hạng mục giải trí đều rút đến thứ nhất. Một màn này lại dẫn tới Đông Đô tất cả quan viên nhà các tiểu thư nhao nhao ghé mắt, toát ra hâm mộ ánh mắt. Bất quá các nàng cũng chỉ là có thể đứng ở nơi xa nhìn một chút vị này Tế Linh hầu ra thôi, bởi vì bên cạnh hắn tùy thời đều đi theo bốn vị mỹ nữ. Ngoại trừ Đậu Chiêu, Miêu An Tố cùng Triệu Trương như ba vị hắn nguyên bản thê thiếp bên ngoài, dưới mắt liền Lưu Trạch thiếu phu nhân Hà Duy Phương cũng là đi theo phía sau hắn như hình với bóng. Thậm chí Hà Duy Phương trong tay vẫn còn kéo lấy một bàn mỹ vị bánh ngọt cùng trà uống, bộ dạng này dụng tâm hầu hạ bộ dáng liền Ngụy Đình Du ba vị thê thiếp đều mặc cảm. Đương nhiên một màn này vẫn là đưa tới tại chỗ các tân khách nhỏ giọng lẩm bẩm. Dù sao Hà Duy Phương thân là nhân thế vậy mà tự mình chủ động đi phục thị một cái ngoại nam, đây quả thực là tại đùng đùng đánh lưu ra mặt mo. Vậy mà lúc này Hà Duy Phương căn bản cũng không quan tâm những thứ này lời ra tiếng vào, thậm chí nàng tại lơ đãng nhìn về phía Ngụy Đình Du ánh mắt đều tràn đầy thâm tình cùng ngưỡng mộ. Lưu thân vợ chồng vì định bợ Ngụy Đình Du hy vọng hắn tương lai hồi kinh sau có thể tại Ninh Vương trước mặt giúp mình hôm nay thiếu giám sát tội che lớp 12, tự nhiên là không dám có cái gì bất mãn. Mà Lưu Sướng mặc dù tức giận con mắt ứa ra hỏa, lại cũng chỉ có thể xa xa trốn ở ngoại vi. Hắn đã từng tính toán đi ra phía trước cùng Ngụy Đình Du so sánh với một phen tiến thuật, lại tại sau mấy hiệp thua thất bại thảm hại, ngược lại thành đồng đô đám người chê cười. Mà để cho Lưu Sướng ra hỏa này nhất là tức giận là, liền Cát An huyện chủ bây giờ cũng không dàn hắn. Ngược lại là mang theo mấy cái tỷ nữ đứng cách Ngụy Đình Du chỗ không xa, mà cặp mắt kia cũng là vững vàng nhìn chằm chằm cái này tế ninh đợi thân ảnh không thả. Mặc cho đồ đần cũng nhìn ra được, lúc này Cát An huyện chủ đã đối với cái kinh thành này hầu ra sinh ra hứng thú thật lớn, Lưu Sướng cái này ánh trăng sáng ngược lại không còn trọng yếu. Ta vừa rồi đụng tới nhị môn tiểu tư 367. Thế mới biết Đế Ninh hầu ra tới nơi này đội ngũ chỉ chuẩn bị một chiếc lớn xe ngựa, còn lại tùy tùng hộ vệ cũng là cưỡi ngựa đi theo. Tiến hội sau khi kết thúc, Ngọc Lộ bồi tiếp Hà Duy Phương tại trong đình viện hành tẩu, nàng gặp bốn bề vắng lặng, cẩn thận cùng tiểu thư nói đến chính mình vừa mới nghe được bác quái. Chỉ có một chiếc xe ngựa. Hà Duy Phương nghe xong sững sờ, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, vậy hắn ba vị thế thế đâu? Cũng không thể đi theo phía sau xe ngựa một đường từ kinh thành đi tới a. Lúc này Ngọc Lộ trong lòng biết, tiểu thư Phương Tâm đã thắt ở Đế Ninh hầu trên thân Ngụy Đình Du. Liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì tiểu thư cũng là cảm thấy rất hứng thú, cho nên kỳ tài chủ động đi thám thính Tế Linh Hầu ngày đó chậm bên trên tình huống. Mà quả nhiên, Hà Duy Phương nghe nói như thế sau lập tức gương mặt hứng thú, tựa hồ muốn từ toàn phương bị hiểu rõ một chút Ngụy Đình Du. Nghe nói hầu gia chính thê Đậu thị cùng tiểu thiếp Mầm thị cùng với Triệu thị đều cùng hầu gia cùng nhau thừa với trong xe ngựa. Ngọc Lộ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem chính mình thám thính được tình báo nói ra. Cùng cưới sao? Mà nghe lời này một cái, Hà Duy Phương đột nhiên đứng vững, nhìn xem Ngọc Lộ có chút thật không dám tin tưởng. Nghe nói là, Ngọc Lộ liên tục gật đầu nói, ta hỏi mấy người, bọn hắn đều thấy màn đêm buông xuống hầu ra sau khi xuống xe đem hắn ba vị thê thiếp từng cái từ trong xe ngựa giúp đỡ xuống. Cái này kinh thành đến đông đô hơn trăm dặm địa, dọc theo đường đi cũng muốn trùng trùng điệp điệp vài ngày đâu. Nghe đến đó Hà Duy Phương cuối cùng một bước, bởi vì nàng thực sự không nghĩ tới Ngọc Lộ thế mà lại thám thính đi ra như thế một tin tức. Dù sao đại gia tộc bình thường càng giảng trưởng và thứ khác biệt, chính thê cùng tiểu thiếp đãi ngộ khác nhau trời vực, càng không khả năng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nếu như cái nào quan to hiển quý phải mang theo thê thiếp cùng một chỗ đón xe đi xa, vậy tất nhiên là cho tiểu thiếp lại đơn độc chuẩn bị nhỏ một chút xe ngựa theo ở phía sau. Chính thê Đậu thị không có bất mãn sao? Hà Duy Phương nghĩ tới đây, đôi mi thanh tú cũng là nhíu lại. Bởi vì chuyện này thật sự là cùng với nàng trải qua thời gian dài hiểu biết thế gia đại tộc quy củ xuất nhập quá lớn. Bất quá cái này lời mới vừa hỏi ra lời, Hà Duy Phương trong lòng lập tức liền đã có đáp án. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi ngày hôm trước tại phủ Vân trong quan chính mình thấy chứng nhận một màn kia. Lúc đó Ngụy Đình Du ba vị thê thiếp chẳng phải chỉnh chỉnh tề tề song song quỳ gối chính mình bên cạnh tế bái tam thanh đó sao? Muốn là bình thường đại thế gia, chính thê làm sao có thể cho phép tiểu thiếp cùng mình quỳ gối một lần đâu? Coi như muốn tới cầu thần bái phật, ngươi cũng phải quỳ gối chính mình đằng sau mới được. Bằng không thì làm sao có thể cho thấy chính thê uy nghiêm? Nhưng rất rõ ràng, Tế Ninh trên hầu phủ tựa hồ không có quy củ như vậy. Hầu gia càng là đối với thê thiếp đối xử như nhau. Nói như vậy tới, tương lai chính mình gia nhập vào Tế Ninh hầu phủ cũng giống vậy. Nghĩ được như vậy, Hà Duy Phương không hiểu phía dưới khuôn mặt nhỏ vừa đỏ. Bây giờ nàng cũng có chút hận mình, như thế nào động một chút lại nghĩ tới những thứ này loạn thất bát tao sự tình đâu. Hết lần này tới lần khác người không có nhất biện pháp khống chế chính là tâm tình của mình cùng tư tưởng, càng mạnh ép chính mình đừng nghĩ đến Ngụy Đình Du trong đầu của nàng thì càng tràn đầy liên quan tới Ngụy Đình Du thân ảnh. Bất quá so với tưởng tượng lấy tương lai có thể thoát ly Lưu Trạch tiến vào Tế Ninh hầu phủ, Hà Duy Phương dưới mắt còn có càng quan trọng hơn mục đích. Đó chính là đi tìm Lưu thân vợ chồng, mời bọn họ đồng ý đem lúc trước chuyển qua Trung Đình Hoa mẫu đơn toàn bộ rời về đến trong tiểu viện của mình, cứ như vậy chính mình mới có thể yên tâm. Nếu là dĩ vãng Hà Duy Phương chắc chắn là lo lắng xuống không có cách nào, nhưng dưới mắt Ngụy Đình Du đã ẩn ẩn trở thành mình chỗ dựa. Chắc hẳn cái kia Lưu thân vợ chồng cũng đã thấy rõ ràng Ngụy Đình Du đối với mình là có cảm tình. Tuy nói con dâu lấy tình nhân chỗ dựa tới áp chế cha mẹ chồng chuyện này nghe quá không thể tưởng tượng cùng đại nghịch bất đạo, nhưng Hà Duy Phương cũng là không có cách nào. Huống chi Lưu thân này đối cha mẹ chồng trong lòng của nàng cho tới bây giờ liền không đáng tôn trọng cùng hiếu kính. Suy nghĩ những thứ này, Hà Duy Phương mang theo Ngọc Lộ đi vào Lưu thân vợ chồng ở đình viện, kết quả vừa vặn chỉ nghe thấy nửa che trong cửa sổ truyền đến Lưu thân vợ chồng tiếng nói. Mẫu đơn nhất thời chủ không ra nhiều tiền như vậy, trong nhà cũng không lấy ra được. Hà Duy Phương bà lúc này đang nói chuyện, nghe thấy ngữ điệu liền biết gia hỏa này bây giờ chắc chắn là mặt mày đủ rột bộ dáng. Mà vừa nghe đến đối phương chủ ý đánh tới trên người mình, Hà Duy Phương lập tức dừng bước, đồng thời một đôi lô thai liền dựng lên. Không lấy ra được cũng phải nghĩ biện pháp. Lúc này Lưu thân âm thanh cũng truyền ra, chỉ nghe giọng nói liền biết hết sức lo lắng. Chuyện hôm nay, tuy nói huyện chủ cùng Tế Ninh hầu đều tha thứ chúng ta vô tội, nhưng mà chờ chuyển về trong kinh, Ninh Vương biết. Cái kia, có thể xong. Cát An huyện chủ thế nhưng là Ninh Vương con gái một, chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá. Nếu là hắn biết tại chúng ta trong phủ tao ngộ hành thích sự kiện, còn thiếu một chút liền bị thích khách đắc thủ, thì còn đến đâu? Chúng ta Lưu phủ trên dưới chắc chắn đều không chịu nổi Ninh Vương chi nộ. đến lúc đó chớ nói chi thăng quan tiến tức trở lại kinh thành, ngay cả cái tính mạng này có thể giữ được hay không cũng có nói. Lưu Thân lời nói thời điểm âm thanh đều đang run rẩy, hắn tựa hồ đã thấy được toàn bộ Lưu gia xét nhà Lưu Đại bi thảm cảnh tượng. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Thân phu nhân nghe xong cũng là dọa sợ, răng cũng bắt đầu run lên. Chỉ có lấy tiền tài thật tốt hiếu kính tế Linh Hầu, để cho hắn sau khi trở về có thể tại Ninh Vương trước mặt giúp chúng ta nói tốt vài câu. Dù sao hắn cũng là cứu được Cát An huyện chủ người, Ninh Vương đối với hắn chắc chắn là nhìn với con mắt khác. Chỉ có hắn giúp chúng ta nói chuyện mới có thể giải quyết trận này tai họa. Lưu Thân thở dài nói, cho nên ta mới nói nhất định muốn chuẩn bị trọng lễ cảm tạ tế Linh Ngợi. Cái gì tài sản tài phú cái nào so ra mà vượt mạng trọng yếu? Cái kia, không bằng để cho mẫu đơn đi. Tế Linh Ngợi viện bên trong, nghĩ bồi mấy ngày mà lúc này Lưu Thân phu nhân cuối cùng khúm núm mở miệng nói, ta xem Tế Linh Hầu gia giống như đối với nhà chúng ta mẫu đơn thật cảm thấy hứng thú, nói không chính xác liền lời này vừa ra, ngoài cửa sổ Hà Duy Phương cùng Ngọc Lộ trực tiếp đều ngẩn ra. Khá lắm, đây là dự định bán con dâu sao? Tuy nói chính mình từ trên xuống dưới đã cũng là ngụy định du người, nhưng đó là chính mình tự nguyện. Các ngươi sau lưng thương lượng bán ta, vậy coi như chuyện gì xảy ra? Lại nói, công công bà bà sau lưng thầm thương lượng đem con dâu hiến tặng cho nam nhân khác, tiếp đó cho mình nhi tử đội nón xanh chuyện này. Vẫn thật là chỉ có Lưu gia mới làm cho ra tới. Ngọc Lộ tức giận khuôn mặt nhỏ đều đỏ, nhà mình tiểu thư ưa thích hầu gia ưa thích tiểu thư, đó là bọn họ lưỡng tình tương duyệt sự tình, các ngươi ở đây nói nhỏ làm những thứ này xấu xa tự mình giao dịch. Không có còn làm bận tiểu thư thuần khiết cảm tình cùng Trung Trinh đâu. Đương nhiên Ngọc Lộ suy nghĩ trong lòng cái này Trung Trinh, cái kia Hà Duy Phương đối với Ngụy Đình Du Trung Trinh, cùng hắn Lưu Sướng cùng Lưu gia có thể một chút quan hệ cũng không có. Ngươi cho ta không nghĩ tới sao? Nhưng Lưu Thân lại trực tiếp cắt dứt lão bà hắn lời nói mở miệng nói, mẫu đơn muốn đi bồi, lễ vật cũng phải tiễn đưa. Cái kia Tế Linh Hầu là người nào, nhưng trong kinh thành thấy qua việc đời. Không nói những cái khác, ngươi nhìn không nhìn hắn đi theo phía sau ba cái kia thế thiếp, cái nào không phải nhất đẳng mỹ nhân. Chúng ta đem mẫu đơn đưa qua tương bồi mấy ngày hắn liền cam tâm tình nguyện giúp chúng ta tại trước mặt Ninh Vương nói chuyện. Lễ vật không đưa đến, tất nhiên là không thể nào. Mà Lưu Thân càng là đem vô sỉ hai chữ này diễn dịch tới cực điểm. Hắn cái này mới mở miệng, ngoài cửa sổ nghe lén Hà Duy Phương cả người đều mở bức. Khá lắm. Các ngươi cái này vô sỉ cha mẹ chồng hai. Nguyên lai tại thương lượng phía trước liền đã trước tiên đạt tới ăn ý, thì ra mình là vô luận như thế nào đều muốn bị kính dâng đi ra phải không? Dưới mắt còn tốt bọn hắn Ngụy Đình Du, không cần đến hai cái này lão giả yêu cầu, chính mình cũng nguyện ý đi cùng hắn. Chỉ là nếu như không phải Ngụy Đình Du đâu, nếu như là những thứ khác quan to hiển quý đâu, hai người bọn họ vì lĩnh bợ, chắc chắn cũng biết không chút do dự đem chính mình dâng ra đi. Vừa nghĩ tới chính mình nếu không phải vận khí tốt cùng Ngụy Đình Du gặp nhau, nói không chính xác tại tương lai Đông Dương một ngày thật sự sẽ bị Lưu gia cái này vô sỉ hai ông bà đưa đến cái khác thai to mặt lớn đầy mặt bóng loáng quan to hiển quý lao nam nhân trên giường. Hà Duy Phương liền không nhịn được trong lòng lật lên một cỗ nôn mửa cảm giác. Bọn hắn. Ngọc Lộ nghe mặt mũi tràn đầy giận dữ, thậm chí nhịn không được trực tiếp đi lên muốn đá văng cửa phòng, hung hăng mắng hai cái này lao giả một trận. Dù sao dưới mắt Tế Ninh Hầu đối với tiểu thư yêu ái như thế, lần này Hầu gia rời đi nhất định sẽ mang tiểu thư đi. Cái kia cũng không cần lại chịu cái này Lưu gia cái gì bất khí. Chờ đã. Hà Duy Phương thấy thế lại kéo lại Ngọc Lộ, để nàng không nên xúc động, đồng thời mở miệng nói ra, chớ có gấp gáp, trước tạm xem bọn hắn còn có thể nói ra lời gì tới. Hà Duy Phương đương nhiên cũng là gương mặt giận dữ, bất quá nàng lúc này lại tỉnh táo lại. Cái này nhà chồng sớm đã không còn bất luận cái gì mình muốn lưu luyến đồ vật hoặc người, dưới mắt vừa vặn xem bọn hắn đến cùng rất không danh giới cuối cùng. Vậy nếu như là như vậy, Lưu Thân lão bà nghe được phu quân mình lời nói sau đầu tiên là giật mình, sau đó theo bản năng mở miệng nói, xem ra chỉ có thể đem ngự tứ tử tê hoàn bán mới có thể. Tử tê hoàn. Hà Duy Phương nghe xong sững sờ, lập tức cùng Ngọc Lộ liếc nhau một cái, đồng thời hai cái nữ cũng từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này tử tê hoàn không phải Lưu gia chỉ có một khóa sao? Hơn nữa tại chính mình gả vào Lưu gia thời điểm, đã xem như lễ hỏi một bộ phận cho nhà mẹ để dùng để cứu mẫu thân mạng nha. Chẳng lẽ là bà nhất thời gấp gáp nói sai rồi? Nhưng mà chẳng kịp chờ Hà Duy Phương nghĩ rõ ràng, liền nghe bên trong Lưu Thân tức giận la lớn, cái kia tử tê hoàn thời khắc mấu chốt có thể cứu người tính mệnh, tuyệt không thể bán. Mẫu đơn sau khi vào cửa phụ thân hắn không phải cho một số tiền lớn sao? Bây giờ đều xài hết. Ngươi lại như thế nào công việc còn ra? Chủ gia, trong nhà tới như thế hai vị quý nhân, không nói đến tiệc rượu chiêu đãi hao tốn bao nhiêu, kế tiếp bọn hắn còn muốn ở tạm trong nhà ngươi cái này phụ đạo nhân gia chính là kiến thức ngắn. Nhi tử tiền đồ hoàn lộ, Lưu thị cạnh cửa có thể hay không huy hoàng, thì nhìn mấy ngày nay. Bên trong nhà đối thoại để cho Hà Duy Phương lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng lúc này đã xác định, trước đây Lưu gia cho mình mẫu thân tử tê hoàn tuyệt đối là giả. Phía trước không phải có người nhìn kỹ mẫu đơn của hồi môn cái kia mấy gian cửa hàng sao? Mà lúc này Lưu Thân lại mở miệng nói, để cho Tường Phúc mang theo phòng thu chi đi bán chúng đi, là có thể đỉnh qua gần. Chớ tại đánh cống thuốc chủ ý. Hà Duy Phương ngơ ngơ ngác ngác về tới phòng của mình bên trong, giống như một đầu cái xác không hồn đồng dạng. Ngọc Lộ quay người đem cửa phòng vừa mới đóng lại, nàng liền toàn thân vô lực ngồi liệt ở trên sàn nhà. Dù sao cái chân tướng này thật sự là đối với nàng tạo thành đả kích quá lớn. Phía trước nàng cho là mẫu thân mệnh số như thế, mặc dù có cung cấp thuốc tử tê hoàn cũng không có cứu sống, vậy thì cũng lại chẳng trách người khác. Lại không nghĩ rằng Lưu gia cho thuốc lại chính là giả. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này Lưu gia chính là sát hại mẫu thân hung thủ. Dù sao nếu như bọn hắn không cần thuốc giả lừa gạt mình, như vậy mẫu thân đi địa phương khác tìm thầy hỏi thuốc, cũng là vẫn có một chút hy vọng sống. ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn. Kèm theo hai hàng trong suốt thanh lệ theo gương mặt nhỏ xuống trên sàn nhà, Hà Duy Phương tức giận lấy tay vỗ một cái mặt đất, lại cảm giác không thấy lòng bàn tay đau đớn. Nàng lúc này đối với từ trên xuống dưới nhà họ Lưu ngoại trừ hận, không còn những thứ khác cảm tình. Nhưng chúng ta thế đơn lực bạc, như thế nào phản kháng a? Ngọc Lộ nhìn xem Hà Duy Phương mở miệng hỏi, sau đó lại vô hót một cái nói, đúng, chúng ta đi tìm Hầu gia vì chúng ta làm chủ. Không được. Hà Duy Phương nghe xong lại nhanh chóng lắc đầu nói, chuyện này không thể dây dưa Hầu gia. Dù sao dưới mắt đây vẫn là Lưu phủ việc nhà. Nếu như ta cùng Hầu gia chuyện giữa cứ như vậy lộ ra ánh sáng đi ra, khó tránh khỏi trong kinh những cái kia ngôn quan sẽ dâng thư vạch tội hắn. Huống chi chúng ta không có chứng cứ, Lưu gia nhất định sẽ thể thốt phủ nhận. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hà Duy Phương suy nghĩ một chút lắc đầu mở miệng nói, lúc này nàng quả thật có muốn vì mưu báo thù tâm, lại lo lắng cho Ngụy Đình Du chọc phiền phức. Vậy không bằng chúng ta đem chuyện này nói cho chủ gia. Ngọc Lộ suy nghĩ một chút lại nghĩ kế nói, để cho chủ gia đến đòi trở về công đạo. 1.6 không thể. Hà Duy Phương nghe xong càng là lắc đầu, chúng ta bây giờ không có bằng chứng, coi như đem phụ thân liên lụy vào cũng không có ý nghĩa. Dù là đem Lưu Trạch bay lên út sắp tìm được chân chính cung cấp thuốc, bọn hắn cũng biết thể thuốc phủ nhận. Đến lúc đó hai nhà người trở mặt, chúng ta Hà thị một kẻ thương nhân, sợ là còn có thể trên lưng vong ân phụ nghĩa bêu danh. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là từ Lưu gia toàn thân trở ra, đợi về nhà lại bàn bạc kỹ hơn. Hà Duy Phương vừa mới nói xong, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng cửa phòng đột nhiên truyền đến cốt két một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, để cho dì Duy Phương cùng Ngọc Lộ hai nữ đồng thời bị hù một cái giật mình, tiếp đó quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy đi vào là Ngụy Đình Du sau, lúc này mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mới vừa rồi chính mình lưu đồ bí mật bị người của Lưu gia nghe được, vậy coi như toàn bộ xong đời. Hầu gia, Hà Duy Phương mau mau xông lấy Ngọc Lộ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hai nữ đỡ lấy đứng lên, đối với Ngụy Đình Du hơi hơi hành lễ nói, ngài như thế nào đến ta khu nhà nhỏ này thời? Ngươi khu nhà nhỏ này bản hầu cũng không phải chưa từng tới. Ngụy Đình Du cười cười, tiếp đó trực tiếp đi lên trước, trực tiếp đưa tay ra đem Hà Duy Phương trên gương mặt thanh lệ nhẹ nhàng xóa đi. Hà Duy Phương sững sờ, lập tức liền bị Ngụy Đình Du cái này ôn nhu cử động ấm áp trái tim. Điểm ấy ôn nhu đối với vừa mới nhìn thấy Lưu gia như thế băng lãnh cùng làm cho người buồn nôn một mặt nàng tới nói không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn. Thậm chí liền Ngụy Đình Du vừa mới nói khu nhà nhỏ này lúc trước hắn tới qua dạng này mang theo một chút trêu chọc cùng mập mờ lời nói nàng cũng không cảm thấy thẹn thùng, dù là Ngọc Lộ ngay ở bên cạnh. Đương nhiên, trước mắt Ngọc Lộ nhưng không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại vui vẻ muốn chết. Hầu ra trước mắt cử động rõ ràng chính là rất sủng ái tiểu thư nhà mình à, vậy dạng này vừa tới tiểu thư chỗ dựa lại càng thêm vững chắc. Huống chi tình huống hiện tại tại Ngọc Lộ xem ra, trợ giúp tiểu thư cùng một chỗ cho Lưu gia đội nón xanh thực sự cũng coi như là báo thù một loại, suy nghĩ một chút đều cảm thấy giải hận. Chương 67, Bình Thê. Di Chỉ Phương lấy được kinh hỉ. Chương 67, Bình Thê. Di Chỉ Phương lấy được kinh hỉ. Vì cái gì khóc? Ai chọc thiếu phu nhân? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, sau đó nhìn Hà Duy Phương mở miệng hỏi. Không có Hà Duy Phương làm sao không muốn đem trong lòng mình đau đớn lúc này toàn bộ nói ra nói cho Ngụy Đình Du, nhưng mà nghĩ tới mình không thể cho hắn gây phiền toái liền cười khổ lắc đầu. Tiểu lừa gạt. Ngụy Đình Du đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, bất quá dưới mắt hay là muốn hơi diễn một chút. Đành phải đau lòng đem trước mặt tiểu thiếu phụ ôm vào mình trong ngực, vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt phía sau lưng nàng cùng cái đầu nhỏ, một bên quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Ngọc Lộ. Ngọc Lộ ngươi nói, Ngụy Đình Du chớp chớp mắt mở miệng nói, không cho phép lừa gạt ta, bằng không thì hầu ra cho bẩm. Ngọc Lộ liếc mắt nhìn tiểu thư của mình, gặp nàng tại Ngụy Đình Du trong ngực cuối cùng không còn giống vừa rồi như vậy bi thương, lập tức hạ quyết tâm, cắn môi hướng Ngụy Đình Du thi lễ nói, cái này Lưu gia thật sự là quá mức. Cho dù tiểu thư không để ta cùng hầu gia nói ta cũng muốn nói. Sau đó tiểu thư ngài muốn đánh phải không Ngọc Lộ đều tùy ngươi Ngọc Lộ, trong lòng Hà Duy Phương cả kinh, muốn nhanh chóng ngăn cản Ngọc Lộ nói tiếp. Nhưng mà nhìn thấy đối phương cái này kiên nghị ánh mắt, liền cũng biết chính mình cái này nha hoàn quận kình bên trên tới, đó cũng là 10 đầu nưu đều kéo không trở lại. Lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du quan tâm như vậy cùng thương yêu ánh mắt, Hà Duy Phương tâm cuối cùng mềm hóa. Thôi, chính mình vừa mới cũng có khả năng quá nhiều, chuyện này sau khi nói ra có thể Ngụy Đình Du thật sự có biện pháp đâu. Dù sao có Lang Quân vì chính mình làm chủ, trong lòng cũng của nàng bông lòng rất nhiều. Cái này Lưu gia quả nhiên là một tổ lang tâm cầu phế chi đồ a. Ngụy Đình Du nghe được Hà Duy Phương lời nói sau đó trực tiếp cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cho nên ngươi tinh tế cân nhắc phía dưới, quyết định cuối cùng không nói cho ta, giải quyết chuyện này phải không? Là. Hà Duy Phương giống như chỉ sợ Ngụy Đình Du sinh khí tựa như, có chút khiếp đảm nhìn hắn một cái. Tại phát hiện hắn cũng không có tự trách mình ý tứ sau mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, dù sao mẫu thân của ta thủ, ta vẫn nghĩ chính mình báo. Không thể không nói, Hà Duy Phương cũng tại trong khoảng thời gian ngắn đem đây hết thảy phương pháp xử lý đến thấu triệt. Nhưng mà nàng lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lưu gia thường thường không theo quy củ tới làm việc. Hảo. Ngụy Đình Du nghe vậy gật đầu một cái, dù sao muốn tự mình báo thù cũng là nhân chi thường tình. Bất quá Lưu gia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nói không chừng sẽ dùng một chút cực đoan không một thủ đoạn. Đương nhiên, Ngụy Đình Du không có khả năng để cho chính mình nữ nhân đi làm việc những thứ này chuyện báo thù mà chính mình ngay ở bên cạnh nhàn rỗi nhìn, cho nên lại mở miệng nói, cho nên ta cũng biết đứng ra giúp ngươi. Cam đoan ngươi sẽ không bị Lưu gia những cái kia hạ lưu thủ đoạn bẩn thỉu tổn thương. Ân. Hà Duy Phương nghe xong chỉ cảm thấy rất yên tâm, lúc này đem đầu tựa vào Ngụy Đình Du trên bờ vai, hai người ôm chặt hơn. Mà Ngọc Lộ thấy vậy tình trạng, lập tức rón rén chạy ra khỏi cửa phòng, tiếp đó từ bên ngoài quan môn sau liền canh giữ ở cửa ra vào. Dưới cái nhìn của nàng, cái này chẳng lẽ không phải đang trả thù Lưu gia, vì chủ gia phu nhân báo thù đâu? Huyện chủ đình. Lúc này ở Lưu Trạch một chỗ khác độc đáo trong đình viện, Lưu Sướng Mẫu thân đang không núm mà vì huyện chủ dẫn đường. Huyện chủ, đây cũng là phòng của ngài. Lưu Mẫu một mặt tiên ổn cười đẩy ra gian phòng cửa nhỏ, tiếp đó giống như hiến vật quý tầm thường đối với huyện chủ nói, trong nhà tất cả bảy biện tất cả xuất từ con ta chi thủ. Chỉ nguyện huyện chủ xem như ở nhà. Cát An huyện chủ chậm rãi đi vào trong nhà, nhìn chung quanh một chút bốn phía, lại bởi vì đưa lưng về phía Lưu Mẫu, cho nên đối phương cũng không có phát giác trong mắt nàng bất mãn. Nguyên bản cái nhà này coi như có thể, đối với huyện chủ tới nói miễn cưỡng có thể ở lại. Nhưng mà vừa nghe đến là Lưu Sướng tự mình bày, trong nội tâm nàng lại không biết sao lại có chút không quá thư thái. Vừa mới đã trải qua thích khách sự tình, Cát An huyện chủ trong lòng đối với mình cùng Lưu Sướng ở giữa cảm tình đã đánh lên dấu chấm hỏi. Mà lúc này Lưu Sướng một nhà hành động, càng là cơ hội trực tiếp đem ta muốn ôm ngươi đuổi mấy người viết chữ ở trên mặt. Ta thích lưu ly chén, một chi bình, lò sưởi tay. Qua lâu như vậy hắn còn nhớ rõ. Trong lòng có chút bất mãn, Cát An huyện chủ lúc này lại vừa vặn nhìn thấy phía trước trên bàn trà trưng bày mấy thứ vật phẩm, đi qua sau khi nhìn kỹ liền cũng không khỏi ngẩn người. Những vật này đúng là nàng đã từng yêu thích, bất quá đó đã là thời thiếu lui nàng, nhiều năm như vậy đã sớm quên đi. Lúc này Cát An huyện chủ trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là Lưu Sướng người này có thể hay không toàn bộ tư duy như cũng dừng lại ở mấy năm phía trước, cũng không có mảy may tiến thủ đâu. Nhưng Cát An huyện chủ sau lưng Lưu Mẫu nghe nói như thế sau còn tưởng rằng con trai mình dụng tâm chuẩn bị đồ vật phát huy được tác dụng lấy huyện chủ niềm vui, nhanh chóng lại mở miệng nói, những thứ này màn tre cũng là Tử Sở Hủy tộc ý là huyện chủ chọn. Huyện chủ tất cả yêu thích, tử thư quân ghi ở trong lòng. Nhưng người chính là như vậy, nguyên bản đắm chìm tại yêu trong tưởng tượng sự tình, mặc kệ nhìn cái gì đều cảm thấy mỹ hảo. Nhưng mà một khi phát hiện đến tâm tư của đối phương tựa hồ không còn đơn thuần sau đó, nhưng lại cảm thấy những hành vi này không có chỗ nào mà không phải là có ý đồ khác. Lúc này Cát An huyện chủ đối với Lưu Sướng đã có chỗ ngăn cách, bây giờ lại nhìn Lưu Mẫu như vậy ân cần, lúc này càng là xác định Lưu phủ trên dưới long trọng như vậy chiêu đãi chính mình, là mục đích gì khác. Mà Lưu Sướng vậy mà cũng phối hợp phụ mẫu làm như thế làm, quả nhiên cùng chính mình trong ấn tượng cái kia vóc dáng thư đã không giống nhau lắm. Cái này cũng là tử thư chọn sao? Nghĩ tới chỗ này Cát An huyện chủ lại nhìn thấy bên cạnh bày một tôn kim ngọc như ý, lúc này nhíu mày mở miệng nói ra. Tử thư phụ thân nhìn hắn lựa chọn chi vật cao nhã có thừa, quý khí không đủ, bởi vậy tự mình sắm thêm mấy thứ. Lưu Mẫu nghe xong còn tưởng rằng cái này bị phu quân mình tự mình lấy ra vật trang trí nhận lấy huyện chủ ưu ái, nhanh chóng mở miệng tranh công. Lui lại à, nhưng lời còn chưa nói hết, Cát An huyện chủ liền cơ ống tay áo cắt đứt nàng. Dưới mắt những thứ này hành động không một không tại báo cho huyện chủ ý nghĩ của nàng là chính xác, cái này Lưu gia dưới mắt đối với chính mình tiếp đãi tuyệt không phải bởi vì thở thiếu thời mình cùng Lưu Sướng quen biết, mà là bởi vì cha Ninh Vương quyền thế. Nguyên bản ôm một phần hồn nhiên cảm tình tới gặp Lưu Sướng, Cát An huyện chủ bây giờ phiền não trong lòng dị thường, bởi vì nàng đã 10 phần xác thực, định chính mình hoàn toàn là bị lợi dụng. Huyện chủ bên người nha hoàn đi theo nàng nhiều năm, vừa nhìn thấy chủ tử biểu lộ liền biết hắn trong lòng không thoải mái, lúc này nhãn châu xoay động liền hướng về phía Lưu Mẫu mở miệng nói ra, "Lưu phu nhân." Cái này trên giường ngọc trầm mặc dù quý báu lại quá lạnh lẽo cứng rắn. Huyện chủ ngày xưa tất cả dùng thuốc gối, trên giường mền gấm cũng quá đơn bạc. Huyện chủ hương cơ ngọc thể, chỉ có cực mềm mại chi giường mới có thể ngủ. Nghe được huyện chủ thiếp thân nha hoàn bô bô nói chính mình một đống tội lỗi, Lưu Mẫu lúc này liền dọa sợ, nhanh chóng quay người đối với Cát An huyện chủ thi lễ bồi tội. "Huyện chủ, tử thư không hiểu khuê phòng dùng bận, thân phụ liền tự tiện làm chủ, không ngờ rằng ra như vậy sai lầm, mong huyện chủ thứ tội." Thân phụ này liền làm cho người nhanh chóng đổi. Nhìn thấy Lưu Mẫu như thế trong lòng run sợ bộ dáng, mà Cát An huyện chủ lại không có bất kỳ bày tỏ gì, thiếp thân nha hoàn lúc này hiểu rồi, nhanh chóng lại đối Lưu Mẫu nổi giận đứng lên. Đông đô mặc dù đến cuối xuân, nhưng hàn ý chưa hết. Nhà này song xa thâm hậu, đem dương quang đều che đi. Huyện chủ thiên kim thân thể, một đường đi tới đã hết sức mỏi mệt, tăng thêm Hoa Yến bị kinh sợ dọa. Dạng này âm lãnh gian phòng như thế nào ở? Lưu Mẫu lúc này cũng hiểu rồi, một mực không lên tiếng Cát An huyện chủ căn bản chính là đối với căn phòng này khắp nơi không hài lòng, sợ đến vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. "Huyện chủ thứ tội, là thần phụ sơ sót. Con ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị giải lao ấm thần hoa nhải chân châu canh." Thỉnh cầu huyện chủ rời bước đến phòng khách nhỏ uống. "Chờ chốc lát, thần phụ này liền giúp ngài đổi một gian tốt hơn gian phòng." Nhìn thấy Lưu Mẫu cái này cũng đúng khiếp đảm bộ dáng, Cát An huyện chủ trong lòng càng là khinh thường. Phía trước nàng đối thoại Nguyệt Quang Lưu Sướng còn có như vậy mấy phần huyễn tưởng, dưới mắt cuối cùng này một chút mỹ hảo cũng bị cái này đối với thế lực phụ mẫu chô hao mòn hết. Thì nhìn Lưu thân vợ chồng là người, liền biết Lưu Sướng trong xương cốt là cái thứ gì, nhìn Sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không cần làm phiền phu nhân an bài. Cát An huyện chủ nhếch miệng, dùng miệt thị ánh mắt liếc mắt nhìn đang quỳ dưới đất Lưu Mẫu mở miệng, "Tòng ngũ phẩm quan viên dinh thử cái gì quy chế ta đều biết. Phu nhân liền đem ta đổi được tế linh hầu bên cạnh trong viện a." Nghe nói hắn tuyển một cái yên lặng biệt tử, vừa vặn ta cũng ưa thích tiến tĩnh. Nói xong Cát An huyện chủ liền không còn lý tới Lưu Mẫu, tự mình cầm lên lò sưởi tay. "Vâng vâng vâng, thân phụ cái này liền đi an bài." Lưu Mẫu nghe xong liên tục gật đầu, dù sao huyện chủ đã tự mình mở miệng, nàng cũng không dám làm trái. "Huyện chủ xương phòng không phải đã thu thập xong sao? Dày vò cái gì đâu?" Lưu Sướng đưa xong khách sau đó trở lại trong phủ, đã thấy đến một đám tôi tớ tiểu tư chính đại bao bọc nhỏ khuôn đồ, liền gọi lại một cái trong đó tỷ nữ mở miệng hỏi. "Trở về Lang Quân, huyện chủ không hài lòng trước đó chuẩn bị định viện, liền chủ động yêu cầu đổi một gian." Tỷ nữ đương nhiên không dám lừa gạt Lưu Sướng, trực tiếp ăn ngay nói thật. không hài lòng. Lưu Sướng nghe vậy nhíu mày, kết quả này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá nhìn xem đám người quân đồ đi phương hướng, Lưu Sướng đã biết huyện chủ chọn đình viện là cái nào. Toàn bộ trung đình đằng sau tổng cộng có 3 cái song song yên tĩnh tiểu viện, dưới mắt bên trái nhất cái kia không muốn gặp mặt vợ cả Hà Duy Phương chỗ ở, mà ở giữa thì bị tạm thời an bài cho ưa thích an tĩnh chú ý hầu gia an trí thê thiếp của hắn, vậy chỉ còn lại bên phải nhất một cái khoảng không biệt tử. Chẳng lẽ huyện chủ thật sự đem đến nơi đó đi? Lúc này Lưu Sướng nhớ tới yến hội sự kiện ám sát sau khi kết thúc, các an huyện chủ nhìn về phía Ngụy Đình Du cái kia sùng bái cảm kích hơn nữa lại có một chút hâm mộ ánh mắt, để cho hắn toàn thân trên dưới không được tự nhiên. Huyện chủ cố ý muốn rời đi qua, không phải là nghĩ ở tại Ngụy Đình Du sát vách a? Nếu nói như vậy, chính mình còn có cơ hội không? Lưu Sướng nghĩ tới đây thầm nghĩ không tốt, liền nhanh chóng cũng đi theo trong tiểu viện. Khi hắn đi ngang qua Hà Duy Phương đình viện, nhưng lại xa xa trông thấy Ngọc Lộ tỷ nữ này chính mình đứng tại cửa phòng, mà trong tiểu viện nhà chính lại cửa sổ đóng chặt, không có thấy Hà Duy Phương thân ảnh. Lưu Sướng nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, theo bản năng liền nghĩ vào xem gì tình huống. Nhưng mà cước bộ vừa mới bước ra nhưng lại nhớ tới dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là ôm lấy huyện chủ đuổi a. Đến nỗi Hà Duy Phương viện bên trong chuyện phát sinh, hắn bây giờ cũng không có thời gian đi quản. Nghĩ tới đây Lưu Sướng lại nghi hoặc nhìn qua Ngọc Lộ phương hướng, liền nét miệng trực tiếp lại đi huyện chủ tuyển định mới viện tử đi tới. Mà đứng tại cửa ra vào giữ cửa Ngọc Lộ cũng nhìn thấy Lưu Sướng từ xa đến gần, dọa đến khuôn mặt nhỏ đều hơi trắng bệnh. Dù sao mình nhà tiểu thư đang cùng hầu gia trong phòng đâu. Tuy nói không biết bọn hắn đã tiến hành đến một bước nào, thế nhưng hình ảnh chắc chắn là quá kích động. May mắn Lưu Sướng tại cửa đình viện phía trước thời điểm đột nhiên lại quay người rời đi, này mới khiến cô nàng này trọng trọng thở phào một cái, thiếu điều trái tim không có từ trong cổ họng nhảy ra. Hầu gia cùng tiểu thư xong việc sao? Ngọc Lộ tiểu tâm tư lại hiếu kỳ, thậm chí dựa vào môn đi đem lỗ thai dính vào khe cửa bên trên tính toán nghe một chút thanh âm bên trong. Bất quá thai của nàng lực cũng không như thế nào linh mẫn, nhíu lại tú mi nghe hồi lâu nhưng cái gì âm thanh đều không nghe được. Hầu gia lúc này trong phòng Vân Tiêu Vũ Tất, Hà Duy Phương đang một mặt mê ly nằm ở Ngụy Đình Du ngực, tùy ý bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm ở vai thơm của mình. Trong miệng của nàng nhỉ non khẽ gọi lấy đối phương, phản phất chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình cảm thấy an toàn. Đồng thời một đầu kia đen nhánh thuận thẳng tóc dài cũng xoa tại Ngụy Đình Du trên bờ vai, loại này ngứa một chút cảm giác để cho thể xác và tinh thần của hắn cũng là hết sức vui vẻ. Thiếp hôm nay mới biết làm nữ nhân tư vị. Hà Duy Phương chớp chớp mắt, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du bên mặt. Cái này tiên nghị góc cạnh làm nàng tâm động không ngừng, liền lập tức nhịn không được thổ lộ hết lên tâm sự. Ngươi về sau đi theo ta, chỉ có thể càng ngày càng sung sướng hơn. Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, tiếp đó cúi đầu đuốt ve Hà Duy Phương mái tóc đen nhánh, loại này xúc cảm cái kia thật không phải là dựng nha. Bất quá đối với đối phương trong miệng nói tới hôm nay mới hiểu làm nữ nhân tư vị điểm này, Ngụy Đình Du tin tưởng hắn cũng không phải cố ý khoa trương vì lấy lòng chính mình mới nói lời nói này. Tuy nói hai người cũng không phải là lần thứ nhất xâm nhập giao lưu, nhưng mà lần trước Hà Duy Phương lại là tại ấm ở phía dưới mới từ mình. Mà cùng hôm nay cam tâm tình nguyện trình bất đồng, Hà Duy Phương thật sự hoàn toàn đầu nhập thâm tình. Chỉ là không biết phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ có thể hay không nguyện ý tiếp nhận ta, nhưng dì Duy Phương lại nghĩ tới một món khác chuyện rất trọng yếu, mặc dù nàng bây giờ cũng biết đậu chiều tam nữ tính cách rất tốt, đồng thời cũng đều thật thích chính mình. Nhưng 953 dưới mắt chính mình lại giấu giếm các nàng lại cùng hầu gia lăn đến cùng một chỗ, loại sự tình này cho dù ai biết cũng biết nổi giận a. Yên tâm đi, nhưng Ngụy Đình Du lại là tùy tiện một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Hà Duy Phương lưng trắng an ủi nàng tâm tình khẩn trương, vừa mở miệng nói, trước các nàng thế nhưng là cầu ta cứu ngươi thoát ly Lưu gia cái này hố lửa tới. A. Hà Duy Phương nghe xong người đều ngu, còn có loại chuyện này. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới hoa bữa tiệc tam nữ đối với chính mình nhiệt tình thái độ, nàng lại cảm thấy giống như hầu gia hẳn là nói thật mặc dù mình không hiểu vì cái gì, nhưng mà trong lòng tuyệt đối vô cùng xúc động. Chiêu Nhi cũng là thợ nhỏ mất mẹ hơn nữa xuất thân thương nhân, nàng gả vào hầu phủ thời điểm cũng có rất nhiều người nói nàng là trèo cao, nhưng Ngụy Đình Du nhìn thấy trong ngực Hà Duy Phương cái kia có chút ánh mắt nghi hoặc sau liền trực tiếp mở miệng giải thích, cũng may bây giờ gắng gượng đi qua. Cho nên nàng đối ngươi tình cảnh là cảm động lây. Thì ra là như thế. Hà Duy Phương nghe xong lập tức xuất hiện vẻ mặt thoải mái. Khó trách đậu chiêu phía trước đối với chính mình đặc biệt thân mật, chắc hẳn cũng là từ trên người chính mình thấy được nàng cái bóng của quá khứ a, bất quá phu nhân so với ta tốt số. Trong lòng Hà Duy Phương cảm động đồng thời lại không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói, nàng có thể trực tiếp gả cho hầu gia, không cần giống như ta chịu nhà chồng như vậy dạy vò cùng ngược đãi, cho nên bọn họ mới muốn ta tới cứu ngươi ra hố lửa a. Ngụy Đình Du cười lại tại trên Hà Duy Phương cái chán sáng bóng nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó nâng trương này hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng nói, ở chỗ này chuyện xong sau ngươi liền cùng ta cùng một chỗ hồi kinh, cam đoan sẽ lại không chịu khổ. Ân. Hà Duy Phương đã lớn như vậy lần đầu tìm được người lãnh đạo, dưới mắt nghe được Ngụy Đình Du cam đoan sau cũng là hoàn toàn yên tâm, nặng nề gật đầu, thậm chí còn vui vẻ ôm Ngụy Đình Du khuôn mặt ba ba liền hôn mấy ngụm. Phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ đều đối ta rất khỏe, ta là biết đến. Đương nhiên Hà Duy Phương cũng muốn làm một phen tỏ thái độ để cho Ngụy Đình Du yên tâm, cho nên nhanh chóng mở miệng nói ra, chờ ta vào phủ sau nhất định cùng phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ thật tốt ở chung, tuyệt không để cho hầu gia khó xử. Người so làm cùng Trương Như niên kỷ đều lớn, gọi thế nào các nàng tỷ tỷ? Ngụy Đình Du nghe được Hà Duy Phương tỏ thái độ sau hài lòng gật đầu một cái, nhưng là lại có chút hăng hái mở miệng hỏi đề. Trước tiên người nhập môn vì lớn đi. Mà Hà Duy Phương nhưng là chớp chớp mắt, nhìn xem Ngụy Đình Du một mặt đứng đắn nói, cho nên mặc dù tuổi của ta lớn nhất, nhưng ta trong phủ lại là nhỏ nhất thiết thất. Tự nhiên là quản các nàng gọi tỷ tỷ. Ai nói ngươi là thiết thất, nhưng Ngụy Đình Du lại cười đứng lên, nhìn xem Hà Duy Phương nói, mấy người chuyện này sau khi kết thúc, ta lấy bình thê chi lễ trịnh trọng nên người nhập môn.
Bình thê.
Hà Duy Phương nghe xong sững sờ, con mắt đều trợn tròn. Bởi vì nàng lúc này đơn giản không thể tin được lỗ tai mình nghe được sự tình. Nguyên bản mình có thể thoát ly Lưu gia cái này hố lửa gả vào hầu phủ, chuyện này đối với nàng tới nói cũng đã là vui vẻ nhất sự tình. Mặc dù là thiếp chuyện này để cho trong nội tâm nàng quả thật có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến nhân sinh có được tất có mất, cũng không thể mọi chuyện cũng như chính mình mong muốn, cho nên ấy lòng đã nhận công nhận làm thiếp cái thân phận này. Ngay tại lúc Hà Duy Phương chính mình cũng thuyết phục chính mình sau đó, Ngụy Đình Du lại cho nàng một cái thật là lớn kinh hỉ.